Chương 054, dây chuyền sản xuất ra mắt. Chương 054, dây chuyền sản xuất ra mắt. Nói một cái, khoảng cách nạp tiếp ca mã đổ dọ dụ trị tam nữ đã qua đi hơn 10 ngày. Tất cả hồ gia lãnh địa tại mới lấy được tài nguyên cùng tương đối bình ổn hoàn cảnh bên ngoài dưới, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thảm mục, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, lặng yên sinh trưởng. Hậu viện sương phòng, song cửa sổ nửa mở, mang theo hoa thảo mùi thơm ngát gió nhẹ chui vào. Hồ côn chậm rãi thu công, quanh thân mơ hồ lưu chuyển khí huyết bình phục lại đi, dưới da thịt tầng kia màu vàng kim nhạt bảo quang vậy nội liễm vô tung. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn tại nhắm mắt điều tức cá mã đổ dọ dù trị, trên mặt nàng kia phiến ám tử sắc đồ đằng tại nắng sớm trong giường như cũng thiếu mấy phần đủ ám, nhiều một chút thần bí sang bóng. Nay hơn 10 ngày, hắn vẫn như cũ đem lại bộ phận tinh lực đặt ở sinh sôi dòng dõi bên trên, khó được phân ra tiểu bộ phận tinh lực đầu nhập vào lãnh địa nền vững chắc cùng tự thân trong tu luyện. Khai chi tán diệp tất nhiên quan trọng, nhưng nếu căn cơ không bền vững, cành lá rậm rạp cũng chỉ là không trung lâu cát. Mù Dạ Saki đi ra cả mạ đổ dọ dù chỉ của căn phòng, Hồ Côn gọi hạ tổ gì Mù Dạ Saki, nạp thiếp báo cáo tiếp tục tấm thiệp, phạm vi có thể lại mở rộng chút ít, lân cận thôn trấn vậy phái người đi tuyên truyền. Ngoài ra, lại thêm một cái, số tiền lớn chiêu mộ các loại công tượng, thợ mộc, thợ rèn, thợ giày. Có thành thạo một nghề là được, đãi ngộ tự ưu. Đúng, phu quân. Hạ tổ gì Mù Dạ Saki gật đầu, lập tức có hơi nhíu mày, chỉ là bây giờ trong trang công tượng tính cả học đồ đã tiếp cận trăm người, chế tạo sơn văn giáp, mạch đao đã chiếm cứ hơn phân nửa nhân viên. Nếu muốn bắt đầu nếm thử mô phỏng kia bát nhu nỏ, chỉ sợ nhân viên vẫn như cũ giật gấu và bay, nhất là thuần thục đại tượng càng là hơn khó tìm. Đây chính là Hồ Côn ngày gần đây một mực tự hỏi vấn đề. Sơn văn giáp kết cấu phức tạp, mạch đao đối với rèn đúc yêu cầu cực cao, bát nhu nỏ càng là hơn tinh vi vô cùng, hoàn toàn ỷ lại truyền thống một cái thợ thủ công phụ trách toàn bộ lưu trình hình thức, hiệu suất quá thấp. Lại đối với thợ thủ công cá nhân kỹ nghệ ỷ lại quá nặng, khó mà nhanh chóng mở rộng sản xuất. Hắn đi đến trước thư án, trải rộng ra một trang giấy, cầm lấy bút than, một bên họa vừa nói, truyền thống chế tạo cách thức quá chậm. Ta có một mới ý nghĩ, có thể giải quyết vấn đề này. Hắn vẽ không còn là thành phẩm áo giáp hoặc vũ khí, mà là từng cái phân giải ra bộ kiện, cùng với một cái sâu chuỗi những thứ này bộ kiện hư biến. Ngươi nhìn xem, thì như chế tạo một bộ sơn văn giáp. Chúng ta có thể đem hắn phân giải thành mấy cái chủ yếu trình tự, giáp phiến rèn luyện, giáp phiến tối hỏa mài, giáp phiến quang, bằng da áo lót chế tác, cuối cùng biên hợp thành giáp. Không còn yêu cầu một cái thợ thủ công tinh thông tất cả trình tự. Hồ Côn trong mắt lóe ra cách tân người quan mang, chúng ta có thể thiết lập khác nhau công vị, mỗi cái công vị chỉ phụ trách một cái đặc biệt, tương đối đơn giản trình tự. Tỷ như, một tổ người chuyên môn phụ trách đem thiết liệu rèn luyện thành tiêu chuẩn quy chế giáp phiến, một cái khác tổ người chuyên môn phụ trách đem những thứ này giáp phiến tối hỏa, mài bóng loáng, lại một tổ người chuyên môn tại giáp phiến trên chui ra tiêu chuẩn lỗ thủng, còn có một tổ chế tác ra sớn, cuối cùng, do kinh nghiệm phong phú nhất lao sư phó, hoặc là một cái chuyên môn lắp giáp tiểu tổ, đem tất cả bộ kiện biên hợp thành hoàn chỉnh áo giáp. Hắn nhìn về phía có chút ngạc nhiên Mù Dạ Xạ Kỳ cùng đồng dạng bị thu hút chú ý Kỳ Kỳ Ổ, giải thích nói, cái này kêu là sản xuất dây chuyền. Kể từ đó, mỗi cái công tượng chỉ cần thành thạo chính mình sở tại công vị kia nhất đạo trình tự làm việc. Thậm chí có thể huấn luyện phổ thông lao lực tới làm một ít tính lập lại, hàm lượng kỹ thuật không cao công tác. Thì như kéo ống bế, vận chuyển vật liệu, sơ bộ máy các loại. Này không chỉ giảm mạnh đối với toàn năng đại tượng nhu cầu, với lại vì phân công rõ ràng, công tượng độ thuần thục đề thăng cực nhanh, chỉnh thể hiệu suất sinh sản đều sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù là chế tác mạch đao, bát nhu nọ phức tạp như vậy dụng cụ, cũng được, này làm, đem quá trình phá giải. Hạ tổ dị Mụ Dạ Xạ Kỳ vốn là tâm tư linh lung người, hơi chút suy tư, trong đôi mắt đẹp liền bộc phát ra kinh người hào quang, phu quân phương pháp này, thực sự là chưa từng nghe thấy, lại thẳng vào chỗ yếu hại. Kể từ đó, cho dù là kỹ nghệ bình thường thợ thủ công, thậm chí hơi thêm huấn luyện người bình thường, cũng có thể tại đặc biệt công vị trên phát huy tác dụng, sản xuất hợp cách bộ kiện. Cái này, đây quả thực là sửa đá thành vàng chi thuật. Kỳ Kỳ Ô mặc dù đối công tượng sự tình không hiểu nhiều lắm, nhưng nghe đến có thể đem phức tạp quá trình đơn giản hóa, để thăng hiệu suất mấy lần, cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Hồ Côn trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu tâm ý càng đậm. Người đàn ông này, không chỉ thực lực để thăng tấn mãnh, tâm tư mưu lược hơn người, tinh thông thi từ ca phú trà đạo nhạc lý, mà ngay cả bực này tinh xảo dâm kỹ. Không, là bực này có thể xưng biến đổi tượng tạo quản lý chi pháp vậy hạ bút thành văn. Dây chuyển sản xuất tại người hiện đại nhìn tới thật sự là quá mức phổ thông, không đủ thành đạo. Nhưng ở công nghiệp hệ thống còn không có nảy sinh cổ đại xã hội, lại là có tính đột phá. Bởi vì đây là hai loại hoàn toàn khác biệt nhận thức lý niệm. Dây chuyển sản xuất một sáng kiến thiết lên, bất luận là giáp trụ hay là binh khí chế tạo hiệu suất đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Đồng thời còn có thể khiến cho những thứ này Đông Hòa quốc nhân trước giờ mấy trăm năm cảm thụ một chút ở trong xưởng đánh ốc vít vui vẻ, tuyệt đối là vô lượng công đức. Phương pháp này có thể thực hiện. Hồ Côn bố bản, ngay lập tức bắt đầu, đem hậu sơn kia phiến bạch ra cấm khu tăng tốc kiến thiết, xây thành chuyên môn công xưởng khu. Tất cả tham dự sơn văn giáp, mạch đao cùng với đến tiếp sau bát nhu nỏ chế tác công tượng, học đồ cùng với chiêu mộ công nhân, toàn bộ rời vào công xưởng khu, thực hành nghiêm khắc quân sự hóa quản lý. Chưa qua cho phép, không được tùy ý xuất nhập, càng không được cùng ngoại giới tùy ý giao lưu công nghệ chi tiết. Hắn biết rõ kỹ thuật giữ bí mật tầm quan trọng. Sơn văn giáp, mạch đao, bát nhu nỏ, đây đều là trước mắt hắn gìn giữ quân sự ưu thế hạch tâm bí mật, tuyệt không thể quá sớm tiết lộ. Đương nhiên, đãi ngộ cũng muốn đuổi theo. Hồ Côn nói thêm, phàm vào công sở người, tiền lương gấp bội, ăn ngủ toàn bao, hắn gia quyến cũng sẽ đạt được thích đáng thu xếp cùng quá mức phụ cấp. Nhưng phải rõ ràng nói cho bọn hắn, ký kết công khế, liền muốn thủ ta hồ gia quý củ. Nếu có người tiết lộ bí mật, nghiêm trị không tha. Ân uy tịnh thi, mới có thể khống chế nhân tâm. mệnh lệnh nhanh chóng bị chấp hành xuống dưới. Hồ gia trang hậu sơn, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc lập tức biến thành to lớn công trường. Vật liệu gỗ, vật liệu đá bị liên tục không ngừng trở vào. Dựa theo hồ côn quy hoạch bản vẽ, từng tòa công năng khác nhau lều, khu phòng, khu cư trú bị nhanh chóng tạo dựng lên. Bên ngoài thiết lập trạm gác, do trung thành hồ gia võ sĩ ngày đêm tuần tra. Rất nhanh, nhóm đầu tiên sàng chọn ra tới công tượng cùng công nhân bị rời vào tòa này bị hồ côn mệnh danh là Thiên Công Phường căn cứ. Mới đầu, bọn hắn đối với tiểu này đem hoàn chỉnh công nghệ phá giải được phá thành mảnh nhỏ, chỉ làm cho chính mình lặp lại làm một chuyện phương thức cảm thấy hoang mang thậm chí mâu thuẫn. Nhưng ở hồ côn tự mình biểu thị, giải thích, cùng với thực sự cao đãi ngộ cùng nghiêm ngặt kỷ luật ở dưới, bọn hắn dần dần thích ứng cũng phát hiện loại mô thức này chỗ tốt, không cần tự hỏi toàn cục, chỉ cần chuyên chú vào trong tay mình điểm này công việc. Thuần thục sau đó tốc độ cực nhanh, với lại vì trình tự làm việc đơn nhất, phạm sai lầm suất vậy giảm mạnh. Làm nhóm đầu tiên áp dụng dây chuyền sản xuất làm việc cách thức sản xuất sơn văn giáp bộ kiện bị nhanh chóng lắp ráp thành thành phẩm, công hiệu suất vượt xa dị vãng lúc, tất cả chất vấn đều tan thành mây khói. Đám thợ thủ công nhìn kia chất như núi tiêu chuẩn giáp phiến, cùng với nhanh chóng thành hình áo giáp, trong mắt tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, một loại hoàn toàn mới, đủ để sửa đổi bố cục phương thức sản xuất, đang bên trong tòa thung lũng này sinh ra. Mà liên tại công xưởng khua chiêng gõ trống kiến thiết đồng thời, hồ gia trang trên diễn võ trường, một cái khác công tác vậy đã sớm tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Đó chính là mạch đao thủ huấn luyện. Đợt 18 tuổi phấn nộn người mới phấn nộn sách mới không dễ, đang để cử trong, cầu các vị nghĩa phụ hết sức ủng hộ. Cất giữ, theo đọc, ngũ tinh khen ngợi, miễn phí tiểu lễ vật. Van cầu, nghĩa phụ. Chương 055, thích gia quân. Kháng nhật thần khí. Chương 055, thích gia quân. Kháng nhật thần khí. Hệ thống ban thưởng 18 người mạch đao đội uy lực đã đi sâu vào lòng người, chẳng qua 18 người quy mô ứng phó trăm người cấp chiến đấu có thể xưng hủy diệt cấp, nhưng đặt ở ngàn người quy mô, thậm chí vạn người quy mô trong cỡ lớn trong chiến đấu, liền có chút không đáng chú ý nếu như tiến một bước mở rộng mạch đao đội quy mô. Hồ Côn đều có lực lượng ứng đối cường độ cao hơn chiến đấu. Bởi vậy, từ thời gian rất sớm bắt đầu, Hồ Côn liền ở thủ mạch đao thủ tuyển chọn cùng huấn luyện. Lúc này hắn đã theo Hồ gia võ sĩ cùng biểu hiện vượt trội ạ xì đặt trong, chọn lựa ra một nhóm thân hình cao lớn, lực cánh tay mạnh mẽ, ý chí kiên định người, tiến hành mạch đao thủ huấn luyện. Huấn luyện là gian khổ thậm chí tàn khốc. Mạch đao nặng nề, không phải lực lớn người không thể vung vẩy tự nhiên. Hồ Côn tự mình chế định kế hoạch huấn luyện, không chỉ muốn cầu bọn hắn luyện tập cơ sở bổ, chặt, quét, thứ các loại động tác, chú trọng hơn đoàn đội trận hình phối hợp. 3 người một tổ, 6 người một đội. Yêu cầu làm được nhịp chân nhất trí, công thủ đồng bộ, như là một người. Những thứ này mới huấn luyện mạch đao thủ, hiện nay chỉ có 12 người, bất luận là cá nhân lực lượng, đao pháp độ thuần thục hay là giữa lẫn nhau ăn ý, đều xa xa không cách nào cùng hệ thống ban thưởng 18 người so sánh. Bọn hắn bung vẫy mạch đao lúc có vẻ còn có một chút bộ vẻ, trận hình chuyển đổi lúc cũng khó tránh khỏi va chạm. Nhưng Hồ Côn cũng không nhục trí, hắn đứng ở trên điểm tướng đài, nhìn phía dưới đổ mồ hôi như mưa binh sĩ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mạch đao chi uy, ở chỗ nó nặng, ở chỗ hắn lợi, càng ở chỗ hắn tưởng tiến chi thế. Hắn đối với bên cạnh dù kỳ hí rô mẹ ấy nói, cá nhân võ nghệ tất nhiên quan trọng, nhưng chặt chẽ kỷ luật cũng như tường loại chỉnh thể thúc đẩy, mới là mạch đao trận lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều mấu chốt. Để bọn hắn tiếp tục luyện, ta muốn chính là một chi kỷ luật nghiêm minh, bất động như núi thiết quân. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, chiếm lĩnh nhiều hơn nữa địa bàn, có nhiều hơn dân số cơ số, tương lai thành lập nên hàng trăm hàng ngàn, đúng nghĩa mạch đao bộ binh hạng nặng tập đoàn, tuyệt không phải mộng tưởng. Đêm đó, ánh trăng như nước. Tính toán thời gian, từ nay trở đi chính là ý mạ gạ họa rỗ xỉ mộ tổ hơn 50 thọ yến. Mặc dù Hồ Côn bây giờ phủ thêm xì mạ rủ kỳ ủ sụ ra hổ, coi như là có một tầng bảo hộ. Nhưng tiến đến tham gia thọ yến, xâm nhập rồ xì mổ tổ thành loại kia đầm rồng hang hổ, vẫn như cũng nhường Hồ Côn cảm giác có chút không vững vàng. Hồ Côn lắc đầu, cưỡng ép dằn xuống trong lòng lo nghĩ, càng thêm chuyên chú vào chuyện trước mắt. Hắn giờ phút này ở cả mạ đồ dọ rủ chỉ ở trong phòng. Trải qua này hơn 10 ngày ở chung, giữa hai người tầng kia vô hình ngăn cách dường như tan rã một chút. Dọ rủ chỉ mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh ít lời, nhưng ít ra không còn như ban đầu như vậy toàn thân là thứ. Ngẫu nhiên tại Hồ Côn nói về ngoại giới sự vụ hoặc tu luyện tâm đắc lúc, cũng sẽ lặng lặng lắng nghe, thậm chí nói ra một hai cái đánh trúng chỗ yếu hại vấn đề. Hồng Trương trong, khí tức giao hòa. Không biết qua bao lâu, đang lúc hai người khí tức đạt tới rất hòa hợp hài hòa thời điểm. Hồ Côn thể nội kia sớm đã tràn đầy, chỉ kém một cú sút cuối cùng cửa ải, lại ầm vang mở rộng. Ông tùy chấn động dưới biển đãng. Toàn thân hắn xương cốt chỗ sâu, kia vốn chỉ là lần đầu xuất hiện vết xương xương thủy, giờ phút này giống như bị đầu nhập vào hầm lô, tiến hành cuối cùng tôi luyện cùng thăng hoa. Càng thêm tinh thuần, càng thêm lạnh băng, cũng càng thêm ẩn chứa vô tận sinh cơ lực lượng. Khí huyết lang yên, bay thẳng trên đỉnh đầu. Quanh thân lỗ chân lông tựa hồ cũng tại thư giãn, loại bỏ nhỏ xíu tạp chất, hút vào ánh trăng linh khí. Da thịt của hắn càng biến đổi thêm ánh nhuận, xương cốt càng thêm tỉ mỉ, thậm chí ngay cả ngũ giác đều càng biến đổi thêm nhẹ bén. Ngoài cửa sổ tại chỗ rất xa côn trùng vô cánh âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Nội tráng đệ nhị cảnh, luyện thủy cảnh, cứ như vậy nước chảy thành sông tại cùng ca mã đổ dọ dụ trị trong tu luyện, dơ lên đột phá. Cảm giác được trên người hồ côn khí tức đột nhiên biến hóa, ca mã đổ dọ dụ trị sợ hãi cả kinh. Thanh lánh đôi mắt đẹp tỏa ra không thể tưởng tượng nổi quan mang. Ngươi đột phá. Hồ Côn bẹp một ngụm tại trên mặt nàng hôn một cái, cười ha ha, này đều dựa vào công lao của ngươi. Đạt được Hồ Côn tự mình thừa nhận, cả mạ đồ dọ dù chị hơn đã là kinh ngạc, lại là không còn gì để nói. Lần đầu tiên thấy Hồ Côn lúc, Hồ Côn vẫn chỉ là đoán thể đại viên mãn. 10 ngày trước bước vào hồ gia, lại kinh ngạc phát hiện Hồ Côn đã đột phá đến nội tráng đệ nhất cảnh. Mà bây giờ, hắn lại đột phá đến nội tráng đệ nhị cảnh. Này phá cảnh tốc độ thật chứ như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Càng làm cho cả Mã Độ Dọ Dụ chỉ không nghĩ ra là, lấy nàng trong khoảng thời gian này chứng kiến thấy, Hồ Côn đúng như là trong truyền thuyết như vậy trầm mê nữ sắc, ngày đêm sinh ca, thâu đêm suốt sáng. Nhưng chính là như thế, thế mà còn có như thế có thể xương yêu nghiệt phá cảnh tốc độ. Người đàn ông này làm thực là ngày càng thân bí, ngày càng nhường nàng khó mà nắm lấy. Ngay tại Hồ Côn ôm lấy cả Mã Độ Dọ Dụ chỉ mềm mại thân thể, chuẩn bị cho nàng ước chút ít ban thưởng lúc, đột nhiên, hồ khu chấn động, hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tiên nhạc loại bỗng nhiên vang lên, đinh. Kiểm tra đến ký chủ thê thiếp cả Mã Độ Dọ Dụ chỉ thành công thụ thai, bởi vì cả Mã Độ Dọ Dụ chỉ người mang thể chất đặc thù, tư chất xuất sắc, tiềm lực to lớn, đạt được gấp đôi bạo kích ban thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được, duy nhất một lần định hướng truyền tống phú ít một, có thể dự thiết tọa độ, kích hoạt sau thuần gian truyền tống đến tọa độ, lớn nhất truyền tống khoảng cách 10 dặm. Đặc thù binh chủng, 33 người thích gia quân. Hồ Côn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một cỗ khó mà ức chế mừng như điên xông lên đầu. Truyền tống phủ, đúng là như thế bảo mệnh thần vật. Trong lòng của hắn hò hét, bởi vì cái gọi là ngủ gật đến rồi đều có người tiễn gối đầu. Đi rổ xì mổ tổ thành tham gia ủy mạ gạ họa rổ xì mổ tổ thọ yến, rất làm hắn kiên kỵ chính là lâm vào chúng đây, thoát thân khó khăn. Có này mai truyền tống phủ, dự đoán ở bên ngoài chuẩn bị tốt tọa độ, cho dù ủy mạ gạ họa rổ xì mổ tổ đột nhiên trở mặt, hắn cũng có thể trong nháy mắt trốn xa, bình yên trở về hang ổ. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn ăn một khỏa lớn nhất thuốc an thần. Không khỏi trong lòng thầm than, hay là hệ thống hiểu ta, mà càng làm cho hắn hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, là hạng thứ 2 ban thưởng, 33 người thích gia quân. Là đường đường chính chính, căn chính miêu hồng con cháu viêm hoàng, hắn sao lại không biết thích gia quân uy danh hiển hách. Đây chính là đại minh trung hậu kỳ uy trấn đông nam, nhường uy khấu nghe tin đã sợ mất mật thiết huyết hùng sư. Hắn dựa vào thành danh nguyên lương trận, tức thì bị hậu thế xưng là chuyên vì khắc chế uy khấu chiến pháp mà thành kháng nhật thần khí. Hắn cưỡng chế ngay lập tức triệu hoán xúc động, ý thức chìm vào hệ thống không gian, cẩn thận xem xét này 33 người kỹ càng cấu thành. Chỉ thấy hệ thống không gian trong, trừ ra mặc đứng ở một bên, khí tức nặng nề như núi 18 người mạch đao đội, bên cạnh 33 tên thân mang màu đỏ mặt vải giáp, đầu đội phạm dương non lá, cầm trong tay các thức kỷ môn binh khí khôi ngô quân sĩ tốc nhiên như lập. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, kỷ luật nghiêm minh, quanh thân tản ra một cỗ bách chiến quãng đời còn lại thiết huyết sát khí. Hắn điêu luyện trình độ, thậm chí không thua gì kia thập bát mạch đao binh. Này 33 người thích ra quân, tình cơ hợp thành 3 cái hoàn chỉnh nguyên ương trận. Mỗi một cái nguyên ương trận, tiêu chuẩn phối trí 11 người, đội trưởng một tên, ở trong trận hình ương sau đó, cầm trong tay thích ra quân kỷ cùng yêu đao, phụ trách chỉ huy cân đối. Lang tiện thủ hai tên, cầm trong tay kỷ môn binh khí lang tiện. Hệ thống phiên bản lang tiện cũng không phải là trong lịch sử che bương chế tạo, mà là dùng một loại ám trầm cứng cỏi, đầy có dán không biết kim loại vật liệu chế tạo. Chu cột dài 1 trượng 5-6 xích, đầu vào bảo lưu lại đại lượng sắc bén chi tiết, như là to lớn, che kín gai nhọn sắt thép chặt cây. Cơ múa diện tích che phủ cực lớn, vừa năng lực đón đỡ viễn trình mũi tên, cũng có thể nhiễu loạn, chỉ trệ bên địch cận chiến binh khí công kích, là huyền nương trận phòng ngự cùng khống chế hạch tâm. Ngoài ra súng hơi thủ hai tên, vai kiêng tạo hình tinh xảo súng hơi. Này súng không giống với Đông Hòa quốc thường gặp thô kệch súng ngồi lửa, nòng súng càng dài càng thẳng, đầu ngắm thức ngắm câu toàn. Cơ quan kết cấu dường như cũng càng thêm tinh vi, không còn nghi ngờ gì nữa tại tầm bắn, độ chính xác cùng uy lực trên vượt xa lúc này Đông Hòa quốc vũ khí. Trường thương thủ hai tên, cầm trong tay 1 trượng 2 thước tinh thiết trường thương, đầu thương hàn quang lập lòe, cùng súng hơi thủ cùng là tất cả trong trận hình sát thương chủ lực. Thuẫn bài thủ hai tên, cầm trong tay một loại đặc chế hợp lại tâm chắn. Nay thuẫn cũng không phải là đơn thuần trưởng bài hoặc cái khiên mây, mà là kết hợp cả hai ưu điểm. Thuẫn mặt lấy cứng cỏi vật liệu gỗ vi cốt, bịt kín quen da trâu, biên giới bọc sắt, diện tích phòng ngự đại lại đầy đủ kiên cố, năng lực hữu hiệu chống cự cùng tiễn cùng đao kiếm chém bảo. Thang ba thủ hai tên, cầm trong tay kỷ môn binh khí thang ba một loại mang theo hành nhánh quái dị binh khí dài, vừa có thể cách đỡ bên địch binh khí dài, đầu vào mũi thương cũng có thể ám sát, là công phòng nhất thể phụ trợ nhân vật. 11 tên binh lính, dài ngắn binh khí kết hợp, viễn trình cận chiến gồm nhiều mặt, công phòng nhất thể, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem tiểu đội hiệp đồng tác chiến phát huy đến cực hạn. Hồ Côn ánh mắt, thực tế nóng bỏng mà dừng lại ở chỗ nào 6 tên súng hơi thủ trên vai súng hơi bên trên. Chương 056, trực diện ý mạ gạ họa chương 056, trực diện ý mạ gạ họa súng hơi. Trong lòng của hắn bốc lên, nếu có thể đem này súng đại lượng phòng chế ra, tổ kiến một chi mấy trăm thậm chí hơn nghìn người hỏa thương đội. Tưởng tượng một chút, tại dã trong chiến đấu, quân địch còn đang ở vùng vẫy thái đao công kích, phe mình hàng ngũ trong đã hỏa lực đồng loạt tề sạng, khói lửa tràn ngập ở giữa địch nhân liên miên ngã xuống. Vậy sẽ là bực nào nghiền ép tính cảnh tượng, cái này đem hoàn toàn thay đổi Đông Hòa quốc hiện hữu mô thức chiến tranh. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận xem xét hệ thống về này súng hơi thuyết minh về sau, lập tức như là bị tạt một chậu nước lạnh. Hệ thống rõ ràng nhắc nhở, này súng hơi kết cấu tinh vi, liên quan đến luyện kim, gia công, thuốc nổ phối trộn cùng nhiều phương diện vượt xa trước mắt thời đại kỹ thuật. Lấy Hồ Gia Trang Thiên Công Phường hiện nay kỹ thuật tích lũy cùng công nghệ trình độ, mong muốn nghịch hướng công trình đồng thời thực hiện đại lượng sản xuất, hiện giai đoạn căn bản không thể nào. Kỹ thuật độ khó, ở xa sơn văn giáp, bắt nhu nọ trí thượng. Đáng tiếc. Hồ Côn thầm than một tiếng, nhưng ngay lập tức thoải mái. Có thể được đến này 33 tên thích gia quân cùng 6 cây siêu việt thời đại súng hơi, đã là thiên đại kinh hỉ. Cho dù không năng lượng sinh, này 6 cây súng hơi tại thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Mà Huyền Dương trận thân mình, chính là một kiện không có gì sánh kịp chiến thuật ôi bảo, thực tế thích hợp tại Đông Hòa quốc nhiều sơn, địa hình phức tạp môi trường trong, tiến hành quy mô nhỏ, cường độ cao tinh nhuệ đối kháng. Phu quân, chuyện gì như thế mừng rỡ? Cả mạ đồ dọ dụ chỉ bén nhạy phát giác được hồ côn khí tức biến hóa, hiếu kỳ hỏi. Hồ côn lấy lại tinh thần, mang trên mặt khó mà che giấu phân chấn nụ cười, đem cả mạ đồ dọ dụ chỉ dùng sức chấn áp lại. Dọ dụ chỉ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, Avi Phu nhất định phải nhiều hơn cho ngươi một ít ban thưởng. Cả mạ đồ dọ dụ chỉ bây giờ còn không có hoàn toàn quy tâm, hắn đương nhiên sẽ không hướng nàng thổ lộ tình hình thực tế. Nói xong, trong phòng lần nữa đánh đầy gạch men. Hôm sau nắng sớm hơi lộ ra, một chi điêu luyện đội ngũ liền rời đi hồ gia trang. Hồ côn một thân đắc thể võ sĩ lễ phục, áo khoác có in hồ gia huy hiệu áo gìn bảo gì, cưỡi tại thần tuấn trên ngựa đen, khí độ trầm trọng. Bên cạnh thân, dù Kiskeiro mẹ ấy vẫn như cũ là kia thân dễ dàng cho hành động cải tiến võ sĩ phục, màu lúa mì da thịt tại nắng sớm trong hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Thái đao tùy ý mà treo ở bên hông, ánh mắt sắc bén như ưng, cảnh giác quét mắt bốn phía. Khác một bên, là mang lụa mỏng, thân mang màu đen trường bảo cá mã đổ dọ dù chỉ, nàng khí tức tĩnh mịch, giống như cùng chung quanh em ảnh hòa làm một thể. Đối với mình trung thành nhất, sớm nhất đi theo chính mình lại vừa mới đột phá nội trắng cảnh, nhân thuật tiến thêm một bước hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ thì lưu tại hồ gia trang trấn thủ. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ am hiểu ám ảnh cùng kết giới, do nàng thủ hộ đại bản doanh, phối hợp sơ bộ thành hình phòng ngự hệ thống đủ để ứng đối với phần lớn đột phát tình hình. Mà mang lên chiến lược cường hãn, tính cách thẳng thắn mê ấy, cùng với thần bí khó lường, có thể năng lực tại trường hợp đặc thù phát huy kỳ hiệu dọ dụ trị, thì là vì ứng đối rổ xỉ mộ tổ thành có thể xuất hiện các loại cục diện. Đội ngũ một đường hướng đông, càng là tiếp cận y mạ gạ tòa nhà hạch tâm lãnh địa, càng là có thể cảm nhận được tòa này quái vật khổng lồ nội tình. Con đường tu sửa được càng thêm vững bước, ven đường chạm gác san sát, thủ vệ ạ sĩ gạt trang bị tinh lương, ánh mắt bên trong vậy mang theo thế lực lớn ra thần đặc hữu tiêu căng. Ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy từng đội y giáp rõ ràng, phân phối súng mồi lửa kỵ binh gào thét mà qua, tiếng vó ngựa như sấm, hiện lộ rõ ràng y mạ gạ tòa nhà cường đại lực cơ động. Đi tiếp một ngày một đêm, tại thọ yến tổ chức cùng ngày, rổ xỉ mộ tổ thành hình dáng cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Thay vì nói một tòa thành, không bằng nói là một tòa khổng lồ, dựa vào núi thế xây lên cự hình quân sự cứ điểm nhóm. Hạch tâm chủ thành quách nguy nga đứng vững, màu xám trắng cự thạch lũy thế tường thành cao vút trong mây, vượt xa hổ gia trang thậm chí xạ gạ dạ thành quy mô. Trên tường thành lầu quan sát, mái trèo đài dày đặc, lờ mờ có thể thấy được phản xạ hàn quang kim loại nỏ pháo. Mấy đầu đốn lượn tường thành như là cự mãng, đem phụ cận vài tòa gò núi đều kết nối, bao vây đi vào, tạo thành tầng thứ rõ ràng, góc cạnh tương hỗ phòng ngự hệ thống. Hộ thành hà rộng hơn 10 trượng, dẫn chính là nước chảy, trên mặt sông chỉ có vài tòa nặng nề cầu treo cùng ngoại giới tương liên. Dù cả mẹ trẻ quy mô cực lớn, dòng người như dệt, cửa hàng san sát, cho thấy kinh người phồn hoa cùng sức sống. Nhưng hồ côn bén nhạy chú ý tới, đinh trong tuần tra võ sĩ số lượng vượt xa tầm thường, lại ánh mắt cảnh giác, không còn nghi ngờ gì nữa an ninh trật tự quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Tốt một tòa hùng thành. Dù Kishiro mẹ ấy nhịn không được thấp giọng tán thưởng, cho dù là lấy nàng cùng giã không bị trói buộc tính tình, đối mặt bực này xâm nghiêm hàng rào, cũng cảm nhận được một tia ngột ngạt. Chuẩn bị săn binh chỉ sợ không dưới vài người. Hồ côn vậy hơi thu hồi lòng kinh thị. Đông Hòa quốc mặc dù cùng tiền thế chiến quốc thời đại tháng ngày độ cao cùng loại, nhưng rõ ràng thực lực muốn càng thêm mạnh mẽ. Cả mạ đồ dọ dụ chỉ huy lụa mỏng ở dưới ánh mắt đảo qua trên tường thành thiết kế phòng ngự, lạnh lùng nói, thủ thành dụng cụ đầy đủ, phối trí hợp lý, cường công nơi đây, dù có mấy vạn đại quân, cũng cần phải trả cái giá nặng nề. Hồ Côn yên lặng gật đầu, trong lòng đối với y mạ gạ tòa nhà thực lực ước định lại tiến lên điều mấy phần. Đây vẫn chỉ là hắn bản thành, như tính cả giải lãnh địa cái khác chi thành, quân thế, chẳng trách năng lực cầm binh gần hai vạn, cùng hồ dỗ thị khiêu chiến. Chính mình điểm này vô liếng, ở trước mặt đối phương, sát thực còn chưa đáng kể. Đưa lên danh thiếp cùng danh mục quà tặng, trải qua tầng tầng kiểm tra, hồ côn một đoàn người bị đưa vào rổ xì mộ tổ thành. Thành nội càng là hơn 5 bước một tốt, 10 bước một chạm, bầu không khí sơ sát tiêu điều. Cao lớn tiên thủ các như là cự nhân loại quan sát toàn thành, cảm giác gáp bách 10 phần. Bọn hắn được an trí tại tiên thủ các phụ cận một chỗ tinh xảo khách quán, được cho biết làm sơ nghỉ ngơi, ý mạ gạ họa rổ xì mộ tổ đại nhân sẽ tại yến hội bắt đầu trước đơn độc triệu kiến hồ côn. Buổi chiều, một tên thân mang hoa phục, thái độ cung kính lại mang theo xa cách cả người hầu tới trước dẫn đường. Hồ côn chỉnh lý một chút áo mũ, ra hiệu mẹ cùng dọ dụ chỉ an tâm chờ đợi, một mình đi theo người hầu, vòng qua nặng nề hành lang, đi tới thiên thủ các tầng cao nhất, một gian tinh thất. Tinh thất cực kỳ rộng rãi, trải nổi tiếng quý tatami, bốn vách tường treo thủy mặc cổ họa, góc thanh đồng thú trong lò hun lấy nhàn nhạt đàn hương. Y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ cũng không mặc áo giáp, mà là một thân màu mực tơ lụa thẳng rủ xuống, ngồi quỳ chân tại chủ vị. Đang tay cầm một khối mềm mại ra hiệu, nét mặt chuyên chú lau sạch lấy trước mặt bàn con trên trưng bày một kiện sứ men xanh bình hoa. Y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ khuôn mặt nho nhã, xúc lấy tỉ mỉ tu bổ ngắn râu, khí chất ung dung, nếu không phải sớm biết hắn thân phận, càng giống là một vị phong nhã văn sĩ. Nhưng hồ côn năng lực cảm nhận được rõ ràng, đối phương kia bình thản bề ngoài dưới, như là biển sâu loại mênh mông khí tức, cùng với kia trong lúc lơ đãng quét tới trong ánh mắt ẩn chứa, ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng một tia xem kỹ. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ trừ ra là một đám viên chủ dưới trướng mục thủ một phương đại lao, càng là hơn một vị thực lực sâu không lường được võ đạo tiên thiên đại tông sư. Hồ côn, bái kiến ý mạ gạ họa đại nhân. Hồ côn theo chân cấp bậc lễ nghĩa, không mình hành lễ, tư thế thả cực thấp. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ cũng không lập tức trả lời, vẫn như cũng chậm rãi lau sạch lấy trong tay đồ sứ, giống như đó là một kiện tuyệt thế chân bảo. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi phóng ra hiệu cùng bình hoa, dương mắt, ánh mắt bình thản rơi tại trên người hồ côn. Không cần đa lễ, hồ côn. Tộc trưởng, mời ngồi. Hắn thanh âm ôn hòa, mang theo một loại vận luật đặc biệt, nghe qua hồ tộc trưởng tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. đại nhân quá khen rồi. Hồ Côn khiêm tốn tại hạ thủ tọa định, ánh mắt thuận thế đảo qua bản con bên trên đồ sứ. Đó là một kiện bình gốm men xanh đôi phượng, men sắc phấn thanh, ôn nhuận như ngọc, băng liệt văn chặt chém tự nhiên thoải mái. Khí hình ưu mỹ đoan trang, thật là hiếm có tinh phẩm. Tại trước hàn thế, vực này phẩm tướng đồ sứ, đủ để trên đấu giá hội dẫn tới manh động. Ồ, Hồ tộc trưởng cũng đúng đồ sứ có hứng thú. Y mạ gạ họa rồ xỉ mổ tô bắt được Hồ Côn kia chợt lóe lên thưởng thức ánh mắt, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Hồ Côn tâm niệm vừa động, hiểu rõ thăm dò bắt đầu. Hắn hơi cười một chút, giọng nói mang theo vừa đúng cung kính cùng một tia nóng lòng không đợi được, không dám nói tinh thông, chỉ là có biết ra lông. Đại nhân cái này sứ men xanh, men sắc như mưa qua trời xanh vân phá thân tuyệt vời. Chặt chém như cánh ve, xác nhận hơn 200 năm trước thượng phẩm, khó được chính là bảo tồn như thế hoàn hảo, có thể thấy được đại nhân chân tàng chi dụng tâm. Y mạ gạ họa rồ xỉ mổ tô trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đông Hòa quốc quý tộc mặc dù tôn trọng đồ sứ, nhưng phần lớn đều là người ngoài ngành, đối với đồ sứ cụ thể niên đại, đồ sứ ưu khuyết năng lực như thế tinh chuẩn nói ra, lại là cực ít. Hắn vuốt râu cười nói, nghĩ không ra Hồ tộc trưởng lại có nhãn lực như thế. Không sai, vật này thật là thiên triều thượng quốc hơn 200 năm trước cổ vật. Ha ha, nhìn tới Hồ tộc trưởng gia học uyên thâm, kiến thức rộng rãi a. Hắn lời nói bên trong tiện thể nhắn, lần nữa ám chỉ Hồ Côn có thể tồn tại xỉ mạ dù thị bối cảnh. Xỉ mạ dù thị hùng tứ kỳ hữu sủ, cùng thiên triều thượng quốc, Tân Lam mậu dịch tập lập, năng lực tiếp xúc đến những thứ này chân phẩm cũng không kỳ lạ. Hồ Côn trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, đại nhân quá khen. Gia tộc trước kia thật có chút tích lũy, đáng tiếc di chuyển trên đường thất lạc hơn phân nửa, bây giờ cũng chỉ có thể tại đại nhân nơi này nhìn nó mắt. Hắn vừa thừa nhận ra học viên thâm lại mơ hồ cụ thể nơi phát ra, đem trọng tâm câu chuyện dẫn về đồ sứ thân mình, nói đến, này sứ men xanh nung, nặng nhất hỏa hầu cùng men liệu. Men trong một chút thiết nguyên tố, tại khác biệt hầm lò hỏa dưới, mới có thể bày biện ra như thế thiên biến vạn hóa xanh đậm chi sắc, đây là trời mà tạo hóa chi công, không phải sức người có thể cưỡng cầu. Hắn nương tựa theo kiếp trước lẻ tẻ ký ức cùng hệ thống âm thầm cung cấp một chút tư liệu, nói chuyện say xưa. Từ đất sét trắng sàng chọn đến men liệu cách điều chế, từ hầm lò lô kết cấu đến nung kỹ xảo, mặc dù không thâm nhập, lại những câu đánh trúng chỗ yếu hại, cho thấy vượt xa thời đại này Đông Hòa quốc quý tộc đối với đồ sứ công nghệ lý giải. Y mạ gạ họa rồ xì mổ tổ mới đầu chỉ là thăm dò, càng nghe thần sắc càng là nghiêm túc. Hắn ham mê cất giữ cổ vật, càng yêu đồ sứ, tự nhận kiến thức bất phàm, nhưng Hồ Côn lời nói rất nhiều khái niệm, hắn lại chưa từng nghe thấy, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới lại cảm thấy rất có đạo lý. Cái này khiến hắn đối với Hồ Côn đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Kẻ này có thể thật cùng xí mạ dù thị loại kia Tây quốc bá chủ có chút liên quan, bằng không dùng cái gì có như vậy kiến thức. Hồ tộc trưởng hiểu biết chính xác, làm cho người bội phục. Y mạ gạ họa rồ xì mổ tổ thái độ rõ ràng thân thiện chút ít, tự thân vì Hồ Côn châm một ly trà, nhìn tới ngươi ta ngược lại là người trong đồng đạo. Hồ Côn hai tay tiếp nhận, khiêm tốn nói, không dám đảm đương, chỉ là tại trước mặt đại nhân múa dịu quá mắt thợ thôi. Phần một miệng trà, y mạ gạ họa rồ xì mổ tổ chuyện lặng yên nhất chuyện, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, lại mang tới áp lực vô hình. Hồ tộc trưởng tuổi trẻ tài cao, ngắn ngủi thời gian liền lập nên như thế cơ nghiệp, ngay cả xạ gạ dạ rỗ xỉ hỉ xạ loại kia mãnh tướng đều chích kích trầm xa, thực sự là hậu sinh khả úy a. Không biết Hồ tộc trưởng đối với bây giờ ảo có gì, thậm chí này Đông Hòa quốc chi thế cuộc thấy thế nào? Lòi kim trong bọc, chân chính thăm dò đến rồi. Hồ Côn đặt chén trà xuống, thần sắc thản nhiên trong mang theo cung kính. Đại nhân minh dám, Hồ Côn không quan trọng chi thân, sao dám vọng nghị thiên hạ đại thế? Hồ gia năng lực có chỗ phát triển, toàn do đại nhân uy danh che chở, cùng với trưởng bối trong nhà trước kia lưu lại một ít không quan trọng nội tình. Hồ Côn sở cầu, chẳng qua là bảo vệ tốt nhà mình một mẫu ba phần đất, vì đại nhân chấn thủ Tây Thủy, ngăn cản hắc thoát đạo, tổ tổ mổ thị chi lưu tâm làm loạn, để đại nhân năng lực tâm không tạp niệm, hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Hắn lời nói này, tư thế cứ thấp, đem công lao giao cho ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ, lần nữa ám thị trưởng bối trong nhà, xí mạ dù thị, tổ tại. Đồng thời rõ ràng tỏ vẻ chính mình vui lòng đảm nhiệm đầy tớ, thế ý mạ gạ họa nhà chia sẻ Tây tuyến áp lực, ủng hộ hắn đối kháng hồ dồ thị. Hắn phen này trả lời, có thể nói là giọt nước không lọt. Y mạ gạ họa rồ xỉ mổ tổ ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm mặc một lát. Trong tính thất chỉ có đàn hương lượn lờ cùng rất nhỏ tiếng hít thở. Ha ha, Hồ tộc giải quá khiêm. Y mạ gạ họa rồ xỉ mổ tổ đột nhiên nở nụ cười, bầu không khí vì đó buông lỏng, ngươi năng lực có phần này tâm, rất tốt. Ta ý mạ gạ họa nhà đương nhiên sẽ không bạc đãi trung tâm chi sĩ. Chỉ là, hắn giọng nói hơi ngừng lại, mang theo một tia như có như không cảnh cáo, thế gian này, sợ nhất chính là lưỡng lự, hoặc là ngôi hổ gây họa. Hồ tộc trưởng là người thông minh, biết được trong đó có chừng có mực. Đại nhân dạy bảo, Hồ Côn ghi nhớ tại tâm. Hồ Côn không người đáp, thần sắc vô cùng thành khẩn, Hồ gia căn cơ nông cạn, có thể được đại nhân ưu ái, đã là may mắn, sao dám có ý nghĩ xấu. Ngày sau ổn thỏa duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tận tâm tận lực. Hắn vừa biểu đạt trung thành, vừa tối bày ra chính mình căn cơ nông cạn cần dựa vào ý mạ gạ vào nhà, làm cho đối phương yên tâm. Ý mạ gạ họa rồ xì mộ tổ thỏa mãn gật gật đầu, lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu phong hoa tuyết nguyện, liền bưng trà tiễn khách. Hồ Côn cung kính rời khỏi tinh thất, tại người hầu dẫn dắt hạ rời khỏi thiên thủ các. Mãi đến khi đi ra kia sâm nghiêm cửa lớn, cảm nhận được ánh nắng lại lần nữa chiếu lên trên người, hắn mới ở trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vừa nãy kia phiên trò chuyện, nhìn như bình thản, kỳ thực hung hiểm, không khác nào tại nhảy múa trên lưới lao. Y mạ gạ họa rồ xì mổ tô đầu này cáo giả, trong ngôn ngữ thăm dò, ám thị, uy hiếp tầng tầng tiến dần lên. May mắn chính mình chuẩn bị đầy đủ, mượn đồ sứ mở ra cục diện, lại lấy khiêm tốn tư thế cùng mơ hồ bối cảnh thành công cùng nhau. Ra vai phủ đầu cho qua, táo ngọt vậy vẽ lên. Hồ Côn đi tại trở về khách quán trên đường, trong lòng cười lạnh, tiếp đó, đều nhìn xem trận này thọ yến, còn có hay không những tiết mục khác. Hắn hiểu rõ, y mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng ít ra, tạm thời ổn định đối phương. Vì chính mình cùng Hồ gia, thắng được quý giá thở dốc cùng phát triển thời gian. Mà này, như vậy đủ rồi. Về đến khách quán, dù Kishiro mẹ ấy ngay lập tức tiến lên đón, ánh mắt mang theo hỏi. Hồ Côn đối nàng khẽ gật đầu, ra hiệu mọi thứ thuận lợi. Màn đêm dần dần giáng lâm, Yoshimoto thành nội đèn đuốc sáng trưng, ý mạ gạ họa Yoshimoto 50 thọ yến sắp chính thức bắt đầu. Mà chân chính sóng gió có thể mới vừa bắt đầu. DS 4000 đại trường, cảm ơn nghĩa phụ nhóm ủng hộ. Mời tiếp tục dùng truy càng, cất giữ, miễn phí tiểu lễ vật hung hăng thúc giục ta nhất định không ngừng cố gắng, viết ra càng thêm đặc sắc sướng dên nội dung. Chương 057, chiến vũ chương 057, chiến vũ trong màn đêm Yoshimoto thành, đèn đuốc lộng lẫy, như là rơi xuống thế gian tinh hà. Thiên thủ trong các lớn nhất rộng ở giữa, giờ phút này đã là quan lại tụ tập. Aoji, Tô Tô Mỹ thậm chí bộ phận Mỹ qua địa khu gia tộc quyền thế, trọng thần tụ tập lại, an mừng ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ 50 thọ đàn. Hồ Côn mang theo rủ kỳ hỉ rổ mẹ cùng cả mã đổ rõ rủ chỉ huy ngồi ở tới gần ghế chót, nhưng lại cũng không phải là tít ngoài rìa vị trí. Bản thân cái này đều thể hiện ý mạ gạ họa nhà đối hắn một loại vi diệu thái độ, vừa không phải hạch tâm tâm phúc, lại bởi vì gần đây chiến công mà cho trình độ nhất định coi trọng. Mẹ ấy một thân lưu loát cách ăn mặc, cùng chung quanh hoa phục cẩm y các quý phụ không hợp nhau, lại tự có một cố khí khái hào hùng. Do dù chị Huy vẫn như cũ lụa mỏng che mặt, tiên tĩnh ngồi quỳ chân tại Hồ Côn bên cạnh thân, giống như cùng quanh mình huyên náo ngăn cách. Hai tên nữ tử đều là tuyệt sắc, mỗi người mỗi vẻ, dẫn tới không ít người sôi nổi ghé mắt. Nhớ ra Hồ Côn thị sắc như mạng nghe đồn, trong lòng đã là xem thường, lại cảm giác hâm mộ. Trong điện ăn uống linh đình, sáo trúc quản dây cùng không ngừng bên hai. Thân mang hoa lệ ngô phục bọn thị nữ như là xuyên hoa hồ điệp, dâng lên sơn hào hải vị rượu ngon. Thế lực khắp nơi dâng lên thọ lễ rực rỡ muôn màu. Từ danh đao bả mã, đến đồ cổ trà khí, lại đến hiếm thấy hải ngoại kỳ chân, làm cho người hoa mắt. Hồ Côn dâng lên chính là một đôi đến từ hệ thống phúc túi mở ra, phẩm tướng rất tốt phỉ thúy ngọc như ý ngụ ý cát tường, có giá trị không nhỏ, cũng không phát triển, vậy không keo kiệt, vừa đúng. Y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ ngồi cao chủ vị, trên mặt ung dung ý cười, nhận lấy mọi người chúc mừng. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua toàn trường, tại trên người Hồ Côn sẽ có nhỏ không thể thấy dừng lại. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Một tên dáng người khôi ngô, sắc mặt xích hồng, tên là ổ cạ bệ mổ tổ ngỗ bủ võ tướng đứng dậy, đối với ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ không người nói, chúa công, hôm nay thọ yến, ca múa tuy đẹp, lại ít mấy phần oai hùng chi khí, không nếu như để cho chúng thần dâng lên một đoạn chiến vũ lấy trợ tử hứng, cũng vì chúa công chúc thọ. Nay ổ cạ bệ mổ tổ ngô bụ là ý mạ gạ ba nhà trọng thần, lấy vũ dũng chứ sưng. Mà cái gọi là chiến vũ kỳ thực là khoác lên nhảy múa áo ngoài võ nghệ đỏ sức, là trên yến hội thường gặp trợ hứng, cũng là các phương biểu hiện ra vũ lực, âm thầm so tài trường hợp. Ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ vớt dâu mỉm cười, ánh mắt dường như vô ý mà đảo qua Hồ Côn chỗ phương hướng. Ồ, nguyên tin có này nhã hứng, rất tốt. Không biết ngươi muốn cùng người nào cùng múa a? Ô cả bệ mổ tô ngô bủ cười ha ha một tiếng, trực tiếp chuyển hướng Hồ Côn. Nghe qua Hồ gia tộc trưởng tuổi nhỏ anh hùng, trận chạm xạ gạ dạ rổ xì hỉ xạ, uy chấn tây cảnh. Tại hạ bất tài, muốn mời Hồ tộc trưởng chỉ điểm một hai, tổng diễn chiến vũ, vì chúa công thọ đản thêm vinh dự. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh không ít, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Hồ Côn. Ai nấy đều thấy được, đây là đối với Hồ Côn cái này mới lên cấp nhà giàu mới nổi thăm dò. Thậm chí có thể mang theo ỷ mạ gạ họa rổ xì mổ tô ngầm đồng ý, muốn mượn cơ hội gõ cùng tiến một bước thăm dò lai lịch của hắn. Dù Kishiro mẹ ấy như mày, thủ theo bản năng ấn lên chuôi đao. Cả mạ đổ rõ dù chỉ huy lụa mỏng ở dưới đôi mắt vậy hơi giật mình. Hồ Côn trong lòng cười lạnh, ngươi nha cũng không phải mỹ nữ, cùng ngươi cùng múa bữa cơm đêm qua chỉ sợ đều muốn nô ra tới. Trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh, thậm chí mang theo một chút thụ sủng nhược kinh. Ồ cả bệ đại nhân là ý mạ gạ và nhà lương đống, vũ dũng tiên truyền bá tại tứ phương, tại hạ sao dám luôn chỉ điểm? Nếu là đại nhân không bỏ, Hồ Côn nguyện cùng đại nhân hoạt động một chút gân cốt, vì chúa công trợ hứng. Hắn ung dung đứng dậy, không mang theo bất luận cái gì binh khí, vẹn vẹn lấy tay không ngừng đối. Nay tư thế vừa hiện khiêm tốn, vậy ẩn hàm tự tin. Hai người tới trong đại điện chống đi sân bãi. Ô cả bệ mổ tô ngô đủ gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí huyết bừng bừng phân chấn, cơ thể sôi sục, rõ ràng là đoán thể đại viên mãn tu vi. Trong khoảng cách tráng cảnh bẹn bẹn cách xa một bước, hắn nhịp chân trầm ổn, một quyền đảo ra, mang theo áp phòng, thẳng đến Hồ Côn mặt. Nhìn như đơn giản đấm thẳng, lại ẩn chứa chiến trường chém giết ngoan lệ. Hồ Côn không tránh không né, mãi đến khi quyền phong đập vào mặt, mới nhìn dường như tùy ý mà nâng tay phải lên, ngũ chỉ hảo có gì, nên đón tiếp lấy. Vành, một tiếng vang trầm. Trong dự đoán Hồ Côn bị đánh lui tràng cảnh cũng không xuất hiện. Ô cả bệ mổ tổ ngô bụ chỉ cảm thấy chính mình đủ để vỡ bia nứt đá một quyền, giống như đánh vào một tòa sâu không thấy đáy trong hàn đàm. Tất cả lực lượng đều bị thôn vệ, hóa giải. Càng có một cỗ lạnh băng cứng cỏi lực phản chấn chuyển đến, nhường cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào. Nhìn không được bạch 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 liền lùi lại ba bước, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Nội tràng cảnh. Ô cả bệ mổ tổ ngô bụ nghẹn ngào kêu lên. Hắn cảm nhận được rõ ràng, đối phương bàn tay chuyển đến cỗ lực lượng kia, cũng không phải là đơn thuần cơ thể gân cốt lực lượng, mà là bắt nguồn từ cấp độ càng sâu tạng phủ thậm chí xương thủy, lạnh băng, bàng bạc, quần quần không dứt. Nay một tiếng kinh hô, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống cự thạch. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Nội trắng cảnh? Hắn mới bao nhiêu lớn? Saga Zoroshi hỉ xạ bị bại không an. Vô số đạo hoặc kinh ngạc, hoặc kiên kỵ, hoặc khó có thể tin ánh mắt rơi tại trên người Hồ Côn. Ngay cả cao cứ thượng tọa ỷ mạ gạ tọa rồ xỉ mộ tổ, một mực lạnh nhạt trên mặt vậy lần đầu xuất hiện rõ ràng lộ vẻ xúc động. Hắn cầm chén rượu ngón tay có hơi buộc chặt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Lúc trước hắn mặc dù cảm giác Hồ Côn bất phàm, nhưng bởi vì hệ thống che lấp cùng Hồ Côn tận lực thu lại, cũng không phán đoán chính xác đưa ra cụ thể cảnh giới. Giờ phút này Hồ Côn vừa ra tay, trong lúc này Tráng Nhị cảnh luyện tùy kỳ tu vi lập tức bày ra không bỏ sót. Bực này tuổi tác, bực này tu vi, đặt ở ỷ mạ gạ tọa nhà thế hệ tuổi trẻ cũng là nhân tài kiệt xuất. Chẳng trách năng lực liên chạm xạ gạ dạ huynh đệ. Nhìn tới trước đó cái gọi là luyện võ phế vật, nhất định là Hồ gia cố ý thả ra chướng nhãn pháp, vì chính là nhường Hồ Côn giả heo ăn thịt hổ, nhất minh kinh nhân. Đa tạ, Ô Cạ Bệ đại nhân. Hồ Côn chắp tay, giọng nói vẫn như cũ bình thản. Ô Cạ Bệ mổ tô ngô bụ sắc mặt một hồi thanh bạch, biết mình xa không phải đối thủ, thầm được lui ra. Nhưng mà, Hồ Côn biểu hiện chẳng những không có dọa lùi mọi người, ngược lại khơi dậy càng nhiều người hứng thú. Nhất là mấy cái tự kiềm chế vũ lực, lại nghĩ tại ỷ mạ gạ họa rồ xỉ mổ tổ trước mặt biểu hiện ra chủ, sôi nổi đứng dậy khiêu chiến. Tại hạ nguyện linh giáo hồ tộc cao lớn lên chiêu. Ta cũng tới thử một chút. Tiếp xuống một lát, trở thành Hồ Côn cá nhân biểu diễn. Hắn cũng không vận dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào lòng tượng nhất bản kinh mang tới cường hãn thể phách hòa luyện tùy cảnh hùng hồn khí huyết chi lực, hoặc trường hoặc chỉ, hoặc cách hoặc cản, liền đem liên tiếp lên đài 3-4 vị đoán thể đại viên mãn thậm chí sơ nhập nội tráng nhất cảnh gia chủ thoải mái đánh lui. Hắn động tác nhìn như giản dị, lại luôn có thể tại lúc cực kỳ nguy cấp hóa giải thế công, đồng thời lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối thủ, có vẻ thành thạo điêu luyện, sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, Hồ Côn danh tiếng vô lượng, biến thành toàn trường tiêu điểm. Những kia nguyên bản mang theo ánh mắt khinh thị, giờ phút này đã tràn đầy ngưng trọng cùng kính sợ. Đúng lúc này, ngồi tại ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ dưới tay cách đó không xa, một vị thân mang hoa lệ áo gìn bạc gì, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần ngạo khí trẻ tuổi võ tướng đông nhiên đứng dậy. Hắn chính là ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đích tử, ý mạ gạ họa ủ gì rèn. Phu thân đại nhân. Ý mạ gạ họa ủ gì rèn âm thanh reo rắt, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu nhuệ khí, hồ tộc trưởng võ nghệ cao cường, khiến người khâm phục. Nhi thần nóng lòng không đợi được, cũng nghĩ kết cục cùng hồ tộc trưởng luận bàn một phen. Dùng võ kết bạn, vì phụ thân thọ yến thêm nữa nhất hải. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Chương 058, thất bại, SS cấp. Chương 058, thất bại, SS cấp. Ỷ mạ gạ họa ủ gì rèn, chưa đầy 20 liền bước vào nội trắng cảnh. Bây giờ 25 tuổi, đã là luyện tụy cảnh cao thủ. Nghe đồn hắn ở đây đoán thể cảnh lúc, cũng từng đạt tới qua kim cốt lưu cân như thế huyền diệu cảnh giới. Căn cơ hùng hậu, được công nhận ỷ mạ gạ họa nhà đời sau trong kiệt xuất nhất võ đạo thiên tài. Do hắn ra tay, phân lượng xa không phải trước đó những gia thần kia có thể so sánh. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung, tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Lần này có trò hay để nhìn. Ỷ mạ gạ họa rồ xì mô tổ ánh mắt sâu thẳm, nhìn con trai mình một chút, lại liếc nhìn thần sắc bình tĩnh như trước Hồ Côn. Do dự một cái trước mắt, liền mỉm cười gật đầu. Tất nhiên con ta có này hào hứng, Hồ tộc trưởng, liền cực khổ nữa ngươi chỉ điểm một chút tiểu nhi làm sao? Không dám nhận chỉ điểm hai chữ, có thể cùng thiếu chủ luận bàn, là hạ thần vinh hạnh. Hồ Côn chắp tay, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Đây là ỷ mạ gạ họa nhà tìm về tràng diện mấu chốt một bước, cũng là đối với hắn cuối cùng, trực tiếp nhất thăm dò. Hắn nhất định phải ứng đối thỏa đáng. Hai người tới giữa sân. Ỷ mạ gạ họa ủ gì rèn cũng không kinh thường, ken một tiếng rút ra bên hông danh đao rộ xỉ mịt hồ nệ bà mỹ thân đao như một dòng thu thủy, hàn khí bức người. Hắn bày ra ỷ mạ gạ họa nhà bí truyền đao thuật thức mở đầu, quanh thân khí huyết bốc hơi, mơ hồ có nhạt ánh sáng vàng kim lộng lây tại xương cốt kinh mạch ở giữa lưu truyền. Đó là kim cốt lưu cân căn cơ thâm hậu thể hiện, khí thế bén nhọn vô cùng. Hồ tộc trưởng, mời sáng binh khí đi. Hồ Côn khẽ gật đầu, hướng rủ Kitsuhizo mẹ ấy khẽ vươn tay, mẹ ấy hiểu ý, đem chính mình mang theo thái đao vứt cho Hồ Côn. Thần binh minh hồng đao quá mức trước mắt, công khai ở đây bày ra sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Với lại đối phó này ỷ mạ gạ họa ủ gì rèn, tầm thường binh khí là đủ. Ỷ mạ gạ họa ủ gì rèn lông mày nhíu lại, cảm thấy bị khinh thường, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, khẽ quát một tiếng, đắc tội. Đao quang lóe sáng, như kinh hồng phá không. Ỷ mạ gạ họa ủ gì rèn kiếm pháp nhanh nhẹn mà hoa lệ, mang theo ỷ mạ gạ họa nhà đặc hữu quý tộc khí tức, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng. Lưỡi đao lướt qua, mơ hồ có phong lôi chi thanh. Khí huyết chi lực rót vào thân đao, có thể tầm thường đao pháp vậy có vơ biện nứt đá uy lực. Hồ Côn chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình như tơ liễu tung bay, lại như du long xuyên toa. Hắn cũng không đón đỡ, mà là lấy lục hợp đoạn môn đao trong ẩn chứa thân pháp tinh nghĩa phối hợp dịch cân kinh nội lực vận chuyển, tại lúc cực kỳ nguy cấp né tránh đón đỡ. Trong tay thái đao tung bay, hát vây ra từng mảnh sáng như tuyết đao quang. Khi thì như thôi sơn lấp biển, ẩn chứa long tượng cự lực, khi thì lại như xuân phong hóa vũ, lấy nu thắng cường, đem đánh tới đao kình xảo diệu dẫn lại. Trong lúc nhất thời, giữa sân đao quang xen lẫn, khí kình bốn phía, nhìn thấy người hoa mắt. Ỷ mạ gạ họa ủ gì rèn thế công như gió táp mưa rào, chiếm cứ chủ động, đao pháp hoa lệ, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Mà Hồ Côn nhìn như ở vào thủ thế, thân hình lỗ nhiên hơi có vẻ chật vật lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ổn định. Giống như sóng to gió lớn bên trong đáng ẩm, vững như núi. Chỉ có cao cứ thượng tọa ỷ mạ gạ họa rồ xì mộ tổ mới có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Hồ Côn mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đón đỡ, đều kỳ diệu tới đỉnh cao, giống như sớm đã dự đoán trước ỷ mạ gạ họa u gì rèn tất cả động tác. Cái kia nhìn như miễn cưỡng phòng thủ, kỳ thực là một loại tuyệt đối khống chế, đem tiết tấu của chiến đấu cùng phạm vi, một mực hạn chế tại chính mình có khả năng chủ đạo khu vực bên trong. Kim ô diệu nhật. Đánh lâu không xong, ỷ mạ gạ họa ủ gì rèn thanh quát một tiếng, sử xuất sát chiêu. Hắn thả người bật lên, người cùng đao hợp, khí huyết bừng bừng phân chân đến cực hạn, đao quang như là một vòng chói mắt kim sắc thái dương, mang theo thiêu cháy tất cả khí thế, lăng không bổ về phía Hồ Côn. Một đao kia đã được ý mạ gạ và nhà đao pháp chân thủy, uy lực kinh người. Đối mặt này cường thế một kích, Hồ Côn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không thể đánh bại dễ dàng đối phương, cũng không thể có vẻ quá mức yếu thế. Trong điện quang hỏa thạch, hắn ở đây trong lòng nhanh chóng nghĩ tốt kịch bản. Chỉ thấy hắn hai chân vi phần, túi lưng lập tức, thể nội long tượng niết bàn kinh khí huyết trào lên, lại dương cung mà không phát. Thái đao ở trước ngực hòa tròn, một cỗ dày đặc cứng cỏi khí tường đột nhiên hình thành, chính là dung nhập dịch cân kinh tá lực pháp môn thủ thế. Bèn, hai đao va chạm, bộc phát ra trầm muộn khí bạo thanh. Kim sắc đao quang cùng vô hình khí tường kịch liệt va chạm, hình phong quét sạch, thổi đến phụ cận tịch trên bàn chén bàn ông ông tác hưởng. Hồ Côn thân hình kịch chấn dưới chân trượt đi lui lại ba bước, sắc mặt tưởng hồng khí tức vậy xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Mà ý mạ gạ họa ủ gì rèn thì vững vàng rơi xuống đất, cầm đao mà đứng. Mặc dù vậy cảm giác khí huyết sôi trào, đao thế bị một cỗ cổ quái mềm dẻo lực lượng hóa giải hơn phân nửa, nhưng bên ngoài hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đa tạ, Hồ tộc trưởng. Ý mạ gạ họa ủ gì rèn thu đao vào vỏ, mang trên mặt tốt sắc. Nhưng nhìn về phía Hồ Côn ánh mắt lại ít mấy phần kinh thường, nhiều hơn mấy phần chân chính xem trọng. Có thể cùng hắn chiến đấu đến loại tình trạng này, hắn còn chưa bao giờ gặp qua. Trong điện lập tức buộc phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Thiếu chủ Y Vũ, không hổ là thị thật ít chủ. Mọi người sôi nổi là ý mạ gạ họa ủ gì rèn gọi tốt, đồng thời cũng đúng năng lực tại thiếu chủ thủ hạ trèo chống lâu như thế, cuối cùng mới tiếp bại Hồ Côn, ném càng thêm công nhận ánh mắt. Kẻ này thực lực quả nhiên phi phàm, so với thiếu chủ cũng chỉ là hơi kém mà thôi. Hồ Côn hợp thời lộ ra một tia không cam lòng lại dẫn bội phục phức tạp biểu tình, chắp tay nói, thiếu chủ võ công cao cường, Hồ Côn bội phục, cam bái hạ phong. Ngồi cao bên trên ý mạ gạ họa rổ xì một tổ, đem tất cả thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng sâu thẳm. Hắn cỡ nào nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Hồ Côn là cố ý nhường cho. Với lại làm cho vừa đúng, vừa thể hiện rồi đủ để cùng luyện tụy cảnh tiên mới chống lại thực lực, lại bảo toàn y mạ gạ và nhà mặt. Kẻ này không chỉ thực lực để thăng tấn mãnh, tâm tư càng là hơn tinh xảo đặc sắc, hiểu được xem xét thời thế. Ha 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 ha! Y mạ gạ hỏa rổ xì mộ tổ phát ra cười to. Lần này ý cười rõ ràng chân thật rất nhiều, đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Còn ta võ nghệ lại có tinh tiến, Hồ tộc trưởng cũng là thiếu niên hào kiệt, khó được, khó được. Trận chiến này coi như là ngang tay, hai vị đều là ta y mạ gạ hỏa nhà tuấn tài. Đến, ban rượu. Hắn một câu, đem kết quả định là ngang tay. Vừa nâng lên Hồ Côn, vậy bảo toàn nhi tử mặt mũi, càng đem vừa nãy dương cung bạt kiếm triệt để hóa giải thành vô hình. Hồ Côn trong lòng ám vương lòng một hơi, hiểu rõ cửa này, tự mình tính là xinh đẹp mà vượt qua. Hắn tiếp nhận thị nữ dâng lên rượu ngon, cùng mặt lộ vẻ tự mãn lại đối với hắn gật đầu thăm hỏi ý mạ gạ hỏa ủ gì rèn đối ở một chén. Ha ha ha, hôm nay là mỗi thọ yến, múa thương làm đồng, cuối cùng mất thể thống. Tiếp đó, hay là nghe khúc thưởng thức vũ, chớ có cô phụ này ngày tốt cảnh đẹp. Ý mạ gạ hỏa rồ xì mô tô lại vừa cười vừa nói. Sao chúc thanh âm lập tức tái khởi, một đội thân mang tươi đẹp kimono, trang điểm đậm gợi xạ nhanh nhẹn ra trận, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng dáng múa huyền chuyển, tay áo dài tung bay, sắc thực cảnh đẹp ý vui, đem vừa rồi túc sát chi khí hòa tan không ít. Lực chú ý của chúng nhân dần dần bị ca múa thu hút. Nhưng mà, làm Hồ Côn ánh mắt, trong lúc vô tình đảo qua nhạc sư trong đội ngũ, cái đó ôm ấp ba vị tuyến, túi đầu kích thích dây đàn nữ từ lúc, trái tim hắn đột nhiên giật mình. Nữ tử kia cùng mặt khác nhạc sư một dạng, mặc thanh lịch nhạc sư phục, cũng không như vũ kỹ như vậy trang điểm đậm, chỉ là mỏng thi phấn trang điểm. Nhưng ngay tại nàng ngẫu nhiên ngước mắt trong đáy mắt, tấm kia thanh lệ vô song, giống như không dính khói lửa trần gian gương mặt, cùng với cặp kiếp như là ẩn chứa tinh hà lưu chuyển, sâu thẳm mê ly đôi mắt, nhường thường thấy sắc đẹp Hồ Côn cũng không khỏi được tâm thần chỉ trệ. Ngay tại hắn nhìn thấy nữ tử này trong đáy mắt, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, lấy trước nay chưa có gấp rút cùng bắt mắt cách thức, bỗng nhiên vang lên, đinh. Kiểm tra đến SS cấp siêu tuyệt nạp thiếp đối tượng. Chương 059, sắc đảm bảo thiên. Chương 059, sắc đảm bảo thiên. Đinh. Kiểm tra đến SS cấp siêu tuyệt nạp thiếp đối tượng, ý mạ gạ họa dị cô. Ý mạ gạ họa dị cô, người mang nguyện độc thần thể, tư sát tuyệt đỉnh, diễm áp quân vương. Như ký chủ đem nạp làm thế thiếp, đem đạt được không tưởng tượng được ban thưởng. Hệ thống đề nghị, lập tức cầm xuống. Hồ Côn sững sờ, đi theo chính là mừng như điên. SS, cấp SS. Đây là hắn cho đến tận này gặp phải tối cao bình cấp. S cấp hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ, dù kỳ dô mê ấy, cả mạ đồ dọ dù chỉ hứa, tại bậc này thể chất trước mặt, tựa hồ cũng có chút tạm đạm phai mờ. Có thể chỉ có thời không chi đồng kỳ kỳ ổ hoàn toàn thức tỉnh, mới có thể cùng chi phân cao thấp. Nguyệt độc thần thể. Không phải là Đông Hòa Quốc trong truyền thuyết quản lý lịch pháp, trưởng quản mặt trăng thần mình sủ kỳ dô mì dùn chuyển thế. Hoặc là cùng sủ kỳ dô mì dùn tương quan tồn tại gì. Chẳng qua cùng thần linh tương quan thể chất mới bị hệ thống đánh giá là song S, từ đó có thể thấy Đông Hòa Quốc cái gọi là thần minh, thần cách phổ biến không cao. Nhưng bất kể như thế nào, có thể bị xưng là thần thể hắn tiềm lực cùng chân quý trình độ, quả thực không cách nào đánh giá. Nhất định phải cầm xuống. Mà nhìn thấy nữ tử này tên, Hồ Côn hơi bình tĩnh một điểm. Ý mạ gạ họa dịp cô, không phải là ý mạ gạ họa rổ si mô tổ nữ nhi. Đi theo quyết tâm liều mạng. Đừng nói chỉ là ý mạ gạ họa rổ si mô tổ khuê nữ, liền xem như thiên vương lão tử công chúa, vì khai chi tán diệp đại nghiệp, hắn đều nhất định muốn đem cầm xuống. Với lại nếu có thể nạp hạ nàng này, không chỉ mang ý nghĩa có thể thu được khó có thể tưởng tượng hệ thống ban thưởng, càng mang ý nghĩa cùng ý mạ gạ họa nhà chói chặt đem xâm nhập đến một cái toàn tầng thứ mới. Mặc dù mạo hiểm to lớn, nhưng ích lợi đồng dạng cực kỳ mê người. Hồ Côn ánh mắt không khỏi càng biến đổi thêm cực nóng. Một khúc ca múa hạ màn kết thúc, chúng gia lão trung thần sôi nổi mở miệng tán thưởng khích lệ. Bọn hắn đề cập nhiều nhất chính là vị kia diễn tấu ba vị tuyến tuyệt lệ nữ tử, các loại lời ca tụng cũng không cần tiền tựa như hướng kia trên người nữ tử phát tiết. Y Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ cũng làm mỉm cười bất dâu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nữ tử kia. Hồ Côn thấy thế, càng thêm xác nhận hắn là Y Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ nữ nhi suy đoán. Mọi người ở đây định nói, bầu không khí thân thiện thời khắc, Hồ Côn bỗng nhiên đứng dậy, rời tiệc đi đến trong đại điện, đối với cao cứ thượng tọa Y Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ, làm một lễ thật sâu, âm thanh rõ ràng mà kiên định truyền khắp tất cả rộng ở giữa, Y Mạ Gà Họa đại nhân. Chỉ một thoáng, tất cả trò chuyện thanh im bặt mà dừng, vô số đạo ánh mắt kinh nghi bất định tập trung tại trên người Hồ Côn, không biết hắn lại muốn làm ra cỡ nào hành động kinh người. Y Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ lông mày cau lại, đặt chén rượu xuống, giọng nói bình thản lại mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, "Hồ tộc trưởng, chuyện gì?" Hồ Côn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, không e dè mà chỉ hướng nhạc sư trong đội ngũ Y Mạ Gà Họa Dĩ Cổ, cất cao giọng nói, "Hồ Côn mạ muội, vừa rồi thấy vị tiểu thư này âm luật siêu phàm, phong hoa tuyệt đại, sinh lòng ngưỡng mộ, không kềm chế được. Hồ Côn nguyện lấy chính thê chi lễ, cầu hôn tiểu thư, khẩn cầu đại nhân thỏa mãn." Soạt, lời vừa nói ra, bên trong đại điện, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị Hồ Côn này thạch phá thiên kinh cầu thân sợ ngây người. Làm cản, cuồng vọng, Hồ Côn, ngươi là cỡ nào thân phận, cũng dám mơ ước gìn cổ tiểu thư, quả thực không biết trời cao đất rộng. Ý Mạ Gà Họa nhà gia thần, cùng Ý Mạ Gà Họa nhà giao hảo gia tộc quyền thế nhóm sôi nổi nghiêm nghị quá lớn, trợn mắt nhìn. Ngay cả trước đó đối với Hồ Côn có chỗ đổi mới Ý Mạ Gà Họa U Tì Rèn, vậy nếu chặt lông mày, cảm thấy người này quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn lại tân khách thì là nhìn nhau sững sờ, trong lòng cảm thán này Hồ Côn quả nhiên là sắc đảm bao thiên, ngay cả Ý Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ coi như chất bảo, cũng không tùy tiện kỳ nhân ái nữ cũng dám ở trước mặt cầu hôn. Dù Kishi Rồ Mẹ cùng cả Mã Đồ Dọ Dụ chỉ hồn vậy tuyệt đối không ngờ rằng Hồ Côn thế mà lại sắc đảm bao thiên đến loại tình trạng này, tại bị Ý Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ ngờ vực vô căn cứ thời khắc, còn dám ở trước mặt cầu hôn Ý Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ ái nữ. Tất cả đều ngọc thể căng cứng, tinh thần cao độ tập trung, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể bộc phát nguy cơ. Ý Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Quanh thân kia tiên tiên cảnh đại tông sư uy áp như là như thực chất tràn ngập ra, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều giống như giảm xuống mấy phần. Hắn chằm chằm vào Hồ Côn, ánh mắt sắc bén như lao, gàn từng chữ nói, "Hồ Côn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Dĩ Cổ là ta yêu nữ, há lại ngươi năng lực tùy tiện vọng tưởng." Đối mặt này ngập trời uy áp cùng quần tình xúc động phẫn nộ, Hồ Côn lại đứng nghiêm, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn biết rõ, tại những này chiến quốc hào hùng trong mắt, trong nhà nữ quyến nhiều khi chính là chính trị thông gia công cụ. Cái gọi là hòn ngọc quý trên tay chẳng qua là treo giá thẻ đánh bạc thôi. Y Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ sở dĩ tức giận, đơn giản là cảm thấy hắn Hồ Côn chỗ cho thấy giá trị còn chưa đủ. Đại nhân bất giận. Hồ Côn lần nữa không người, giọng thành khẩn lại giấu giếm mũi nhọn, Hồ Côn tự biết thân phận thấp, không dám trèo cao. Nhưng Hồ Côn đối với Dĩn Cổ tiểu thư thấy một lần chân thành, một mảnh chân thành, nguyện dốc hết tất cả để bày tỏ thành ý. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng cân nhắc một phen, ném ra chính mình bằng giá, như nay đại nhân vui lòng đem Dĩn Cổ tiểu thư gả cho, Hồ Côn nguyện dâng lên, thứ nhất, chất lượng tốt giống thóc ngàn cân. Này cây lúa chủng chịu rét nhịn hạn, 10 phần thích hợp ta hộ dị địa khu đất nghèo. Sản lượng vượt xa Đông Hòa hiện hữu cây lúa ba thành trở lên, có thể giải lãnh địa thiếu lương thực chi lo. Thứ hai, tiểu mới ủ phân và luân canh kỹ nghệ, có thể tăng lên trên diện rộng ruộng đồng độ phì, kéo dài tăng gia sản xuất. Thứ ba, tinh chế sơn văn giáp 50 bộ. Thứ tư, Hồ Gia nguyện cùng Ý Mạ Gà Họa nhà ký kết vững chắc nhất minh ước, vĩnh là tây cảnh bình chướng, thế đại nhân chống cự hát thoa đạo, ổ tổ mổ thị chi nhiễu. Thứ năm, hắn dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, lại càng thêm rõ ràng chuyển vào Ý Mạ Gà Họa rổ xì mổ tổ trong thai, Hồ Côn gia tộc trước kia cùng xì mạ dù kỳ ủ sủ hơi có nguồn gốc. Như đại nhân của ý, Hồ Côn hoặc có thể nếm thử, là Ý Mạ Gà Họa nhà cùng xì mạ dù thị trong lúc đó dựng lên nhất đạo cầu thông cầu đối. Những kia cây lúa chủng tự nhiên là đến từ gia tộc vật tư và máy móc phúc túi, Hồ Côn trải qua thử trồng, mọc tốt đẹp. Mà cái gọi là ủ phân luân canh kỹ thuật, tự nhiên là kiếp trước tích lũy tri thức. Cái gọi là tinh xảo sơn văn giáp vẫn như cũng là tiền kỳ thí nghiệm tàn thứ phẩm. Dù sao đã cho hắn 3 bộ, lại nhiều cho 50 bộ vậy không đau không ngứa. Một đầu cuối cùng mới thật sự là đòn sát thủ. Hắn đem xì mạ dù thị mặt này ra hổ, dùng đến cực hạn. Vừa ám hiệu sau lưng mình có thể tồn tại cường đại kháo sơn, lại ném ra một cái Ý Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ không cách nào cự tuyệt hấp dẫn cùng hùng cứ Tây Quốc Xỉ Mạ Dù Thị thành lập liên hệ. Đại điện trong lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở. Hồ Côn mở ra điều kiện, thực sự quá kinh người. Tiêu cao sản giống thóc cùng nông nghiệp kỹ thuật, là bất kỳ một cái nào quốc chủ phiên vương đều không thể cự tuyệt chiến lược tài nguyên. 50 bộ sơn văn giáp, càng là hơn một bút to lớn quân sự tài phú. Mà cuối cùng về Xỉ Mạ Dù Thị ám thị, càng là hơn như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống một tảng đá lớn. Ý Mạ Gà Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ trên mặt vẻ giận dữ dần dần thu lại, thay vào đó là một loại âm thầm suy tư. Ngón tay hắn vô thức đập lan can, ánh mắt tại Hồ Côn kia nhìn như thành khẩn trên mặt, cùng với phía dưới vì kinh ngạc cùng e lệ mà gò má ửng đỏ, tăng thêm mấy phần lệ sắc nữ nhi dịn cổ trên người qua lại liếc nhìn. Hắn xác thực cố ý đem cái này người mang đặc thù huyết mạch, ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu nữ nhi gả cho một vị nào đó cường lực phiên vương. Tỷ như Cạn Tổ Vũ Điển, hoặc là Tây Quốc Xỉ Mạ Dù, dùng cái này để đổi lấy lớn nhất lợi ích chính trị. Hồ Côn xuất hiện, cùng hắn mở ra điều kiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhưng cũng cung cấp một cái mới, rất có sức hấp dẫn lựa chọn. Hồ Côn người này, tiềm lực to lớn, thực lực cường hãn, càng tay cầm khan hiếm, kỹ thuật cùng trang bị, phía sau còn có thể đứng xì mạ dù thị. Nếu có thể đem nó triệt để cột lên y mạ gạ tòa nhà trên xa, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Với lại đem nữ nhi gả cho hắn, đây gả cho những kia uy tín lâu năm phiên vương, càng năng lực bảo đảm nữ nhi sẽ không bị hoàn toàn coi là quân cờ. Có thể, cũng coi là cái không tệ kết cục. Mạo hiểm ở chỗ, kẻ này dạ tâm, sợ không phải vật trong ao, tương lai có hay không còn có thể khống chế. Đều trong ý mạ gạ tòa rổ xỉ mổ tổ tâm kịch liệt đánh cờ, sắp mở miệng trả lời chắc chắn lúc, ông. Một cố khó mà hình dung, làm cho người linh hồn run rẩy khủng bố uy áp, như là thực chất hải khiếu, không có dấu hiệu nào từ ngoài thành nghiền ép mà đến. Vẹn vẹn một nháy mắt liền vỡ tung rổ xỉ mổ tổ thành bố trí đa trọng phòng ngự kết giới. Đang. Thê lương chói hai tiếng báo động, điên cuồng mà vang vọng toàn thành, phá vỡ đêm yên tĩnh, vậy ngắt lời đại điện trong tất cả mọi người suy nghĩ. Có chuyện gì vậy? Địch tập. Thật là đáng sợ yêu khí. Trong điện lập tức hỗn loạn tương mừng, võ tướng nhóm sôi nổi đứng dậy, tay đẻ chui đao. Một tên toàn thân đẫm máu, áo giáp phá toái võ sĩ ngay cả cút bỏ bỏ mà xông vào đại điện, âm thanh khàn giọng, tràn đầy hoảng sợ, báo: "Đại nhân, không xong, ngoài thành xuất hiện một đầu cự yêu, hộ thành kết giới nhanh, sắp không chịu được nữa." Chương 060, ảm hiệp chúng tặng quà chương 060, ảm hiệp chúng tặng quà kia võ sĩ hoảng sợ hò hét như là hàn băng, trong nháy mắt đông kết thọ yến tất cả nguyên náo cùng phù hoa. Cự yêu, đây chính là sánh ngang tiên thiên cảnh yêu ma xưng hô. Nay đã không tầm thường yêu vật làm loạn, mà là đủ để giao động một phương bá nghiệp căn cơ tai họa. Trong điện lập tức đại loạn, quý tộc nữ quyến tiếng thét đạo, các võ sĩ rút đao tiếng lên keng, chén bàn rơi xuống đất tiếng vỡ vụn hỗn tạp cùng nhau. Vừa rồi còn ca múa mừng cảnh thái bình rộng ở giữa, trong khoảnh khắc bị khủng hoảng bao phủ. Cao cư thượng tọa ý mạ gạ tọa rổ xì mộ tổ, trên mặt nho nhã cùng ung dung trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là thuộc về tiên thiên cảnh đại tông sư nghiêm nghị cùng nghiêm trọng. Hắn đột nhiên đứng lên, rộng lớn thẳng rủ xuống không gió mà bay, một cỗ xa so với trước đó thăm dò hồ côn lúc càng thêm mênh mông khí thế bảng bạc phóng lên tận trời, như là ngủ say hùng sư bỗng nhiên thức tỉnh. Yên lặng. Hắn quát khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt đè xuống trong điện hỗn loạn, tất cả văn trước, nữ quyến, lập tức lui vào thiên thủ tầng sâu tị nạn. Võ tướng theo ta đăng thành. Mệnh lệnh được đưa ra, hiệu suất cực cao. Tân khách ở nhà thần dẫn đạo hạ nhanh chóng rút lui. Y mạ gạ họa dỉn cổ cũng bị thị nữ vội vàng che chở rời khỏi, tại nàng xoay người nháy mắt, ánh mắt dường như cực nhanh cùng hồ côn liếc nhau một cái. Tia thanh tịnh trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng cùng. Cái gì khác? Hồ côn kéo lại đồng dạng chuẩn bị theo chúng rút lui rủ kịch hỉ rộ mẹ cùng ca mã đồ dọ dù chỉ hứa, thấp giọng nói, các người đi theo đám người, bảo vệ tốt chính mình, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua dọ dù chỉ hứa, nhất là người, không phải bạn bất đắc dĩ, không nên dùng thông linh chi thuật. Hai nữ gật đầu, nhanh chóng lẫn vào rút lui dòng người. Hồ côn thì cùng ý mạ gạ tỏa uti rèn, ổ cạ vệ mổ tổ ngô bụ và một đám võ tướng. Theo sát ỷ mạ gạ tọa rổ xỉ mộ tổ, bước nhanh leo lên rổ xỉ mộ tổ thành cao nhất thiên thủ các phòng quan sát. Vừa mới leo lên phòng quan sát, một cỗ nồng nặc khiến người ta buồn nôn gió tanh liền đập vào mặt. Chỉ thấy ngoài thành nguyên bản đèn đuốc lộng lẫy rủ cả mẹ chia, giờ phút này đã lâm vào một cái biển lửa cùng trong hỗn loạn. Tiếng la khóc, kiến trúc tiếng sụp đổ bên tai không dứt. Mà ở ánh lửa kia cùng hắc ám xen lẫn trong bầu trời đêm, một cái to lớn âm ảnh chính lơ lửng ở đâu, tản ra khiến người ta ngạt thở khủng bố uy áp. Kia rõ ràng là một đầu tương tự cự hải cốt điểu yêu ma. Nó dương cánh vượt qua 10 trượng, khung xương cũng không phải là trắng bệnh, mà là bày biện ra một loại bị u minh chi hỏa thiêu đốt qua màu đỏ sậm. Đầu lâu như là bản bẹo long thủ, trống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn u lục sắc hồn hỏa. Nó quanh thân quấn vòng quanh như thực chất yêu khí màu đen. Những nơi đi qua, ngay cả tia sáng tựa hồ cũng bị thôn phệ. Mỗi một lần vỗ cánh xương, đều cuốn lên từng đạo xé rách không khí màu đen phong nhận, đánh vào rồ xỉ mổ tổ thành kia lóe ra phủ văn quang hoa bảo hộ kết giới bên trên, kích thích kịch liệt gợn sóng. Là hồng hải đoán điểu. Có kiến thức rộng rãi ra thần la thất thành. Đây chính là trong truyền thuyết bồi hồi tại dầu một hỉ rời xả cả phụ cận hung yêu, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ sắc mặt xanh xám, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia to lớn yêu vật. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy hoài nghi cùng chấn nộ. Rổ xì mổ tổ thành chính là hắn kinh doanh nhiều năm căn bản nơi, kết giới nặng nghề, tuần tra chặt chẽ, một đầu như thế dễ thấy tiên tiên cảnh yêu ma, làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động vòng qua bên ngoài phòng tuyến, trực tiếp xuất hiện tại khu vực hạch tâm. Này phía sau tất nhiên có ma. Nghiên xúc, sao dám phạm ta cương thổ? Y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ gầm thét một tiếng. Không do dự nữa, hắn thân hình thoát một cái, đã như nhất đạo như khói xanh lướt đi kết giới, treo lơ lửng giữa trời, cùng kia hồng hải đoán điều xa xa đối lập. Không cần nhiều lời, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Y mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ chập ngón tay lại như dao, nhất đạo ngưng luyện đến cực điểm, giống trăng non loại to lớn màu xanh đao khí đột nhiên xuất hiện, mang theo xé rách tất cả sắc bén, chém về phía đoán điều. Chính là y mạ gạ họa nhà bí truyền tuyệt học, kiếm kỹ bán nguyệt trảm. Kia hồng hải đoán điều phát ra một tiếng đâm rách màng nhĩ rít lên, trong hốc mắt hồn hỏa tăng vọt. Há mồm phun ra nhất đạo hỗn hợp có oan hồn kêu rên màu đỏ sậm thổ tức, cùng màu xanh đao khí hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang ở trên không vang tạc. Xanh đỏ lưỡng sắc quang mang điên cùng xen lẫn, tiến diệt, sinh ra sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, đem rủ cả mẹ chứa biên giới phòng ốc liên miên tung bay, ngay cả rổ xỉ mổ tổ thành kết giới đều kịch liệt đung đưa. Là cái này tiên thiên cảnh cấp bậc chiến đấu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động tiên địa lực lượng, có tồi thành nổ trại khủng bố uy năng. Trên tường thành, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú không trung cực chiến. Y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ thân pháp phiêu giật, đao khí tung hành, khi thì như mưa to gió lớn, khi thì như mưa phùn giả dích, đem y mạ gạ họa nhà tinh diệu kiếm thuật phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Mà kia hồng hài đoán điều thì bằng vào khổng lồ yêu khu, cường hãn phòng ngự cùng với quỷ dị u minh thổ tức cùng phong nhận, cùng ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ đánh đến khó hòa giải. Yêu phong cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi, bầu trời đêm bị phủ lên thành kỳ quái sát thái. Mỗi một lần va chạm đều bị người quan chiến tâm linh chập chờn, cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Hồ Côn vậy hết sức chăm chú mà quan sát trận này siêu phàm chi chiến. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy phương này thế giới cường giả đỉnh cao quyết đấu, đối với hắn lý giải tiên thiên cảnh huyền bí rất có ích lợi. Đồng thời, nghi ngờ trong lòng của hắn vậy càng ngày càng sâu. Đầu này yêu ma xuất hiện, quá không hợp với lẽ thường. Ngay tại ý mạ gạ họa rổ xí mổ tổ cùng hồng hài đoán điều kịch chiến say xưa, nhìn như người này cũng không thể làm gì được người kia lúc, dị biến tái sinh. Lưỡng đạo đen nhánh thân ảnh, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại biên giới chiến trường. Bọn hắn thân mang thống nhất đen sẫm sắc trang phục, trên mặt mang khắc họa lấy giữ tận sợ chữ hoa văn mặt nạ. Có ở sau lưng tạo hình kỳ lạ cán dài vũ khí, khí tức âm lãnh mà nội liễm, cùng chiến trường cuồng bạo năng lượng không hợp nhau. Là hồ dô thị ảm hiệp chúng. Y mạ gạ họa ủ thị rèn đồng tử co rụt lại, thấp giọng quát nói, trong giọng nói tràn đầy phức tạp hứng thú. Ảm hiệp chúng, hồ dô thị dưới trướng thần bí nhất cùng làm cho người kiêng kỵ cơ cấu, chuyên trách xử lý phi thường quy sự vụ, trấn áp yêu ma, thanh trừ đối lập, thực lực sâu không lường được. Chỉ thấy trong đó một tên ảm hiệp chúng đưa tay ném ra một tấm lóe ra màu tím lôi quang phù lục, kia phù lục trong nháy mắt hóa thành một tấm to lớn lôi điện lưỡi bóng, vào đầu chụp vào hồng hải đoán điều. Một người khác thì thân ảnh như điện, trong tay cán giải vũ khí xẹt qua nhất đạo quý tích huyền ảo, vô thanh vô tức cắt ra đoán điều quanh thân nồng nặc nhất yêu khí phòng hộ, đâm thẳng kỳ hồn hỏa thiêu đốt hạch tâm. Động tác của bọn hắn nhanh, chuẩn, hung ác, phối hợp ăn ý vô cùng, rất có nhằm vào hứng thú, giống như diễn luyện qua vô số lần. Kia hồng hải đoán điều đang toàn lực ứng đối ý mạ gạ họa rổ xì mộ tổ, vội vàng không kịp chuẩn bị bị lôi điện lưới vong chói buộc, động tác đống nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này, một tên khác cảm hiệp chúng một kích chí mạng đã giáng lâm. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, giống như cái quái gì thế phá toái. Hồng hài đoán điều phát ra một tiếng vô cùng thê lương, tràn ngập không cam lòng gào thét, khổng lồ khung xương trong nháy mắt mất đi tất cả sáng bóng, trong hốc mắt hồn hỏa đống nhiên dập tắt. Kia to lớn hải cốt thân thể, như là bị rút đi tất cả chèo chống, từ không trung ầm vang rơi xuống, nện ở ngoài thành đất hoang bên trên, kích thích đẩy trời bụi mù. Từ xuất hiện đến bị trấn áp, chẳng qua ngắn ngủi mười mấy tức thời gian. Hai tên ảm hiệp chúng nhẹ nhàng rơi xuống đất, một người trong đó giơ tay chém xuống kia to lớn yêu đầu chim sọ, nhấc trong tay. Một người khác thì mặt hướng sắc mặt âm trầm như nước y mạ gạ họa rổ xì mộ tổ, có hơi không người, âm thanh xuyên tấu qua mặt nạ, mang theo một loại lạnh băng hờ hững, hồ dô thị ảm hiệp chúng, phục vụ gì mạ rủ cổng chi mệnh, tuần tra tứ phương, ngẫu nhiên gặp kẻ này làm hại, đặc trợ ý mạ gạ họa đại nhân trừ ma. Này yêu đầu, tạm thời cho là hồ dô thị là ý mạ gạ họa đại nhân thọ đản dâng lên một phần lễ mọn. Nguyện chúng ta hai nhà vĩnh bảo hòa thuận. Nói xong, cũng không đợi ý mạ gạ họa rổ xì mộ tổ đáp lại, hai người thân hình thoát một cái, tựa như cùng dung nhập âm ảnh loại, biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ để lại viên kia giữ tợn yêu đầu, cùng với hoàn toàn tĩnh mịch tường thành. Vĩnh bảo hòa thuận, tặng quà. Tất cả mọi người đã hiểu, này căn bản không phải viện trợ, mà là rất trần trụi cảnh cáo cùng thị uy. Hồ Dô thị sứ giả chậm chạp chưa đến thọ yến, lại tại thời khắc mấu chốt này, lấy như vậy một loại cách thức đưa lên hạ lễ. Đầu này tiên tiên cảnh cự yêu từ đâu đến? Vì sao năng lực lặng yên không một tiếng động đột phá phòng tuyến? Ảm hiệp chúng vì sao cũng có thể tình cờ xuất hiện, đồng thời lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó trấn áp? Đáp án dường như vô cùng sống động. Cái này căn bản là Hồ Dô thị tự biên tự diễn một màn cho hay. Bọn hắn tại dùng loại phương thức này nói cho y mạ gạ họa rổ xì mộ tổ, lãnh địa của ngươi, ta muốn tới thì tới. An nguy của ngươi, ta nghĩ bảo đảm đều bảo đảm, muốn hủy đều hủy. An phận thủ thường, còn có thể cùng tồn tại, nếu có dị động, đầu này hồng hài đoán điều, chính là của ngươi kết cục. Y mạ gạ họa rổ xì mộ tổ lơ lửng giữa không trung, nhìn qua ảm hiệp chúng biến mất phương hướng, lại nhìn về phía ngoài thành một mớ hỗn độn, tổn thất nặng nề dù ca mẹ chia, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cầm danh đao sổ dạ xà mòn dị thủ, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Vô biên tức giận trong lòng hắn bốc lên, dường như muốn xông ra lý trí. Đây là đối với hắn, đối với ý mạ gạ họa nhà nhục nhã lớn nhất. Chương 061, chỉ tranh sống chiều. Chương 061, chỉ tranh sống chiều. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ trung quy là nhất đại tiêu hùng, nhanh chóng cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực cơn giận này. Hắn hiểu rõ, hiện tại còn không phải cùng hổ rổ thị triệt để bạch mặt lúc. Thực lực của đối phương, nhất là kia sâu không lường được hổ rổ hữu gì mà cùng với hắn dưới chướng ảm hiệp chúng, xác thực làm người sợ hãi. Hắn chậm rãi đáp xuống đầu tường, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu, lạnh lẽo thấu xương. Thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh, thống kê thứ bị thiệt hại. Thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng mỗi một chữ đều mang áp lực nặng nề. Các gia thần yên lặng nhận mệnh lệnh, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ ánh mắt chậm rãi đảo qua đầu tường, cuối cùng rơi vào thần sắc đồng dạng ngưng trọng hổ côn trên người. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rất nhiều nguyên bản do dự suy nghĩ, trong nháy mắt rõ ràng lên. Cùng mắt khắc cường đại phiên vương thông ra, tại hồ rổ thị như thế sáng tỏ cảnh cáo cùng uy hiếp phía dưới, những kia phiên vương còn có thể vì một cái y mạ gạ họa nhà nữ nhi mà tùy tiện cùng hồ rổ thị loại này quái vật khổng lồ trở mặt sao? Bọn hắn sẽ cân nhắc, sẽ chần chờ, sẽ yêu cầu cao hơn bản giá. Ngược lại trước mắt cái này hồ côn, hắn tiềm lực to lớn, tay cầm tư nguyên khan hiếm, phía sau có thể liên lụy xỉ mạ dù thị. Càng quan trọng chính là, hắn căn cơ còn thấp, nhu cầu cấp bách dựa vào, với lại, hắn đang ở trước mắt, mở ra thật sự, làm động lòng người điều kiện. Cùng hắn liên minh, mặc dù mạo hiểm đồng dạng tồn tại, nhưng ích lợi trực tiếp lại càng năng lực ứng đối dưới mắt hồ dồ thị mang tới áp lực. Trong loạn thế, nước xa nan dài gần khác, thật sự chộp vào lực lượng trong tay cùng lợi ích mới là trọng yếu nhất. Y mạ gạ họa rồ xì mộ tổ hít sâu một hơi, giống như làm ra nào đó quyết định trọng đại. Hắn đi về phía hồ côn, tại trước mắt bao người, trầm giọng mở miệng, âm thanh chuyển khắp yên tĩnh tường thành. Hồ côn, có thuộc hạ. Hồ côn con người, ngươi vừa rồi tại trên điện sở cầu sự tình. Y mạ gạ họa rồ xì mộ tổ dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn đưa hắn triệt để xem thấu. Ngươi chỗ hứa hẹn tất cả, có thể bảo đảm. Hồ côn chấn động trong lòng, hiểu rõ thời khắc mấu chốt đến rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không thối lui chút nào cùng ý mạ gạ họa rồ xì mộ tổ đối mặt, chém đinh chặt sắt mà nói. Hồ côn lấy võ đạo chi tâm lập thể, vừa rồi hứa hẹn, nếu có nói ngoa hoặc chưa thể thực hiện, thiên địa tổng khí, võ đạo chết. Tại cái này coi trọng lời thề thế giới, lấy võ đạo chi tâm lập thể, đã là cực nặng hứa hẹn. Ý mạ gạ họa rồ xì mộ tổ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Tốt, ta nữ gìn cổ, liền cả ngươi. Lời vừa nói ra, chung quanh còn sót lại gia thần, võ tướng đều bị mặt lộ kinh ngạc. Nhưng liên tưởng đến vừa rồi hồ dồ thị uy, cùng với hồ côn mở ra điều kiện, lại tựa hồ đều hợp tình hợp lý. Chỉ là nhìn về phía hồ côn ánh mắt, càng biến đổi thêm phức tạp. Kẻ này, quả nhiên là bắt lấy ngàn năm một thợ kỳ ngộ. Đương nhiên, đây cũng là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Tạ đại nhân thỏa mãn. Hồ côn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, làm một lễ thật sâu. Hắn hiểu rõ, việc hôn sự này năng lực thành, hồ dồ thị thần trợ công không thể bỏ qua công lao. Y mạ gạ họa rồ xì mổ tổ khoát khoát tay, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, cụ thể cưới nghi, sau đó bàn lại. Dưới mắt, trước xử lý này cục diện rối rắm đi. Hắn quay người, nhìn về phía ngoài thành vẫn như cũ chưa tắt ánh lửa cùng kêu khóc, ánh mắt lạnh băng. Mà hồ côn, thì sau lưng hắn, có hơi nắm chặt nắm đấm. SS cấp thân thể, y mạ gạ hỏa nhà chiều sâu liên minh, cùng với bởi vậy mang tới to lớn hệ thống ban thưởng. Một cái càng rộng lớn hơn con đường, dường như đang ở trước mắt trải rộng ra. Đương nhiên, tùy theo mà đến, còn có hổ dồ thị kiếp như là giỏi trong xương loại uy hiếp. Nhưng này loạn thế, không phải là cầu trong hiểm phú quý sao? Ánh mắt của hắn lướt qua viên kia bị vứt bỏ trên mặt đất, chết không nhắm mắt hồng hài oán đầu chim sọ, trong lòng cười lạnh. Hồ Dô Thị, phần này hạ lễ ta Hồ Côn nhớ kỹ. Ngày sau, tự nhiên hậu báo. Hồng hài oán điều chi loạn tuy bị Hồ Dô Thị nhúng tay cương ép lắng lại, nhưng lưu tại rổ xỉ mổ tổ trên thành ở dưới âm ảnh cùng khuất nhục lại thật lâu không tiêu tan. Dù cả mẹ chia thứ bị thiệt hại cần trợ cấp, tổn hại kết giới cần chữa trị. Càng quan trọng chính là Hồ Dô Thị kia trần trụi cảnh cáo như là thanh kiếm đạm một cơn treo ở trái tim của mỗi người. Tại loại này bầu không khí ngột ngạt trong, Hồ Côn cùng ý mạ gạ họa dỉn cổ hôn nước. Ngược lại trở thành hòa tan một chút vẻ lo lắng bất ngờ nhạc đệm. Mặc dù này nhạc đệm thân mình vậy tràn đầy các loại ánh mắt phức tạp cùng tính toán. Hôm sau, ý mạ gạ họa rồ xì mô tô triệu kiến hồ côn, thương thảo ngày cưới. Dựa theo ý mạ gạ họa nhà lệ cũ cùng mặt, trọng yếu như vậy thông ra, chí ít cần 1-2 tháng thời gian chuẩn bị, mới có thể hiện lộ rõ ràng khí phái cùng long trọng. Suy đi nghĩ lại, ý mạ gạ họa rồ xì mô tô đem ngày cưới định tại sau 3 tháng. Nhưng mà, hồ côn phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi ý mạ gạ họa rồ xì mô tô đằng trước. Đây chính là cấp SS ban thường A, hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Đại nhân, hồ côn vẻ mặt đội vàng cùng thành khẩn không người nói, 3 tháng quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Tiểu tế đối với dịn cổ tiểu thư vừa gặp đã cảm mến, ngày nhớ đêm mong, nhớ thương. Như chờ thêm 3 tháng, chỉ sợ làm việc đều khó mà chuyên tâm, sợ làm trễ mãi vì đại nhân phân ưu giải nạn a. Hắn dừng một chút, không giống nhau ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tô mở miệng, lại lời thề son sắt mà bổ sung. Tiểu tế đêm qua đêm xem sao trời, lại lật duyệt cổ tịch, sau 3 ngày chính là 100 năm khó gặp ngày hoàng đạo. Tử khí đông lai, loan vượng cùng gieo vàng, rất nên kết hôn. Nếu có thể nơi này nhận hoàng cưới, nhất định có thể hữu ta hồ gia cùng y mã gạ họa nhà liên minh vững chắc, sự nghiệp hưng thịnh. Còn xin đại nhân thỏa mãn tiểu tế mảnh này chân thành chi tâm cùng đội bằng tình. Lời nói này nói đường hoàng, lại là tinh tượng lại là ngày tốt, nhưng hoạch tâm ý nghĩa đều một cái, ta không chờ được nữa. Y mã gạ họa rổ xì mộ tổ bưng lấy ly trà thủ dừng tại giữa không trung. Nhìn phía dưới vẻ mặt si tình cùng không kịp chờ đợi hồ côn, khóe miệng có hơi co quắp. Hắn sống hơn nửa đời người, gặp qua háo sắc, chưa từng thấy háo sắc đến tình trạng như thế, còn có thể đem lý do nói được như thế tươi mát thoát tục. Ngay cả xem sao trời đều kéo ra. Trong lòng của hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hồ côn này sắc trong ngạ quỷ điểm yếu rõ ràng như thế, ngược lại làm cho hắn càng yên tâm hơn mấy phần. Có dục vào người, mới lại càng dễ khống chế. Huống chi, hồ dồ thị uy hiếp gần ngay trước mắt, sớm ngày đem tiềm lực này cố triệt để cột lên trên xa, vậy sắc thực phù hợp hắn làm ở dưới lợi ích. Về phần hôn lễ phô trương, cùng thật sự lợi ích cùng an nguy so sánh, cũng có vẻ thứ yếu. Y mạ gạ họa rồ xỉ mổ tô bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, vuốt vuốt mi tâm, giống như không lay chuyển được cái nữ sốt ruột loại. Cuối cùng thở dài một tiếng, thôi thôi, đã ngươi như thế, tâm thành, vậy liền theo ngươi, sau 3 ngày thành hôn. Chỉ là thời gian vội vàng, lễ nghi khó tránh khỏi giản lược, ủy khuất gì cô? Không ủy khuất, không ủy khuất. Hồ côn ngay lập tức tiếp lời, trên mặt chất đầy cảm kích đủ cười, năng lực sớm ngày cưới dìn cổ tiểu thư, đã là thiên đại phúc phận. Lễ nghi chẳng qua là hình thức, tiểu tế cùng dìn cổ tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông mới là trọng yếu nhất. Nhìn hồ côn kia không che giấu chút nào háo sắc bộ dáng, ý mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một câu thằng nhãi danh không thể cùng như phất phất tay nhường hắn xuống dưới chuẩn bị. Thông tin truyền ra, ý mạ gạ họa ra nội bộ lại là một mảnh xôn xao. sau 3 ngày thành hôn. Đây quả thực là trò đùa. Nhưng ý mạ gạ họa rồ xì mổ tổ khư khư cố chấp, tăng thêm hồ rồ thị áp lực trước mắt, mọi người cũng chỉ có thể đè xuống chỉ trích, luôn cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị. Chương 062, khủng bố như vậy. Chương 062, khủng bố như vậy. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Mặc dù thời gian vội vàng, nhưng ý mạ gạ họa nhà đại tiểu thư xuất giá, lại là cùng gần đây danh tiếng đang thịnh hồ gia tộc trưởng tung ra, hôn lễ cảnh tượng vẫn như cũ có thể xưng long trọng. Rồ xì mổ tổ thành nội răng đèn kết hoa, cố gắng xua tan trước đó vẻ lo lắng. Tân khách mặc dù không bằng Thọ Yến lúc đầy đủ, nhưng nào có gì, tổ tổ mỹ gia tộc quyền thế trọng thần cơ bản đến đông đủ, cho đủ mặt mũi. Hôn lễ nghi thức tuân theo cổ lễ, trang trọng mà rườm rà. Hồ Côn thân mang màu đen đồ cưới, phối hợp với hoàn thành từng mục một nghi thức. Mang trên mặt vừa đúng nụ cười, nhưng tâm tư sớm đã bay đến đêm động phòng hoa chúc cùng kia sắp tới tay hệ thống ban thưởng bên trên. Hắn có thể cảm giác được, vô số đạo ánh mắt tập trung trên người mình. Có hâm mộ, có đấu kỵ, có xem kỹ, cũng có khinh thường. Tại tân phòng được tam tam chín độ giao bôi cạn ly chi lễ lúc, Hồ Côn mới lần đầu tiên khoảng cách gần, thấy rõ trang phục lộng lẫy ở dưới y mạ gạ họa dị cô. Nàng thân mang trắng toát xì rổ mũ cụ đầu đội sủ nổ cả cờ xì che đậy mái tóc, cũng giống như che đậy nàng tất cả tâm tình. Phấn trang điểm mỏng thi, lại khó nén hắn thiên sinh lệ chất. Tấm kia thanh lệ vô song gương mặt tại dưới ánh đến giống như tản ra ánh sáng dịu dịu bó tay. Chỉ là cặp kia nguyên bản thanh tịnh như thu hoàng đôi mắt, giờ phút này lại bình tĩnh đến có chút trống rỗng, mang theo một loại nhận mệnh loại thuận theo cùng nhàn nhạt xa cách. Thân ở phương này luận thế, căn bản cũng không có cái gọi là hôn nhân yêu đương tự do. Nàng vậy trong lòng biết phụ thân mặc dù thương nàng, nhưng cũng chỉ là trong tay phụ thân dùng để đổi lấy lợi ích một kiện thẻ đánh bạc mà thôi. Hồ Côn trong lòng cũng không bao nhiêu thương hương tiếc ngọc tình. Đối với hắn mà nói, y mạ gạ họa dịn cô đầu tiên là SS cấp hệ thống ban thưởng, tiếp theo mới là nữ nhân của hắn. Hắn tiếp nhận thị nữ đưa tới ly rượu, cùng dịn cô cánh tay giao nhau, uống vào rượu hợp cần. Đầu ngón tay ngẫu nhiên đụng vào, năng lực cảm thấy nàng da thịt hơi lạnh cùng một tia mấy không thể xem xét run rẩy. Nghi thức cuối cùng tại một mảnh ánh mắt phức tạp trong kết thúc. Tân khách lần lượt tản đi, huyên náo dần dần tức. Mà lúc này, chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở cuối cùng trong đầu vang lên, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nạp tiếp ý mạ gạ họa dịn cô, đạt được ban thưởng. Cực phẩm gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một, thần tính ít một. Chú thích: thần tính là quy tắc lực lượng bản nguyên, 99 lọn thần tính có thể ngưng tụ hoàn chỉnh thần cách, cũng có thể rèn luyện thân thể cùng linh hồn, để thăng sinh mệnh bản chất cùng thực lực. Đạt được viên mãn cấp hàng nghĩa, thái âm luyện hình thuật, ánh trăng tối thể, thần hồn tổng tu, là vô thượng luyện hình chi pháp. Nhìn thấy những phần thưởng này, Hồ Côn kích động đến hổ khu không dừng lại run rẩy. SS cấp ban thưởng, quả nhiên phong phú được vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua dưới mắt còn không phải tiêu hóa những phần thưởng này lúc, Hồ Côn cưỡng ép dằn xuống kích động trong lòng, chuẩn bị hoàn thành hôn lễ một bước cuối cùng. Tân phòng bên trong, nến đỏ sốt cao, bầu không khí kiểu diễm mà tinh mịch. Bọn thị nữ sớm đã lui ra, chỉ còn lại Hồ Côn cùng ngồi ngay ngắn ở tạ tạ mỹ bên trên, vẫn như cũ mang sủ nổ cả cờ xì ỉ mạ gạ họa dị cổ. Hồ Côn không có kiên nhẫn đi chơi cái gì ôn nhu quan tâm, bồi dưỡng tình cảm trò xiếc. Thời gian quý giá, khai chi tán diệp mới là đạo lý. Hắn trực tiếp đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng mở ra ỉ mạ gạ họa dị cổ trên đầu sủ nổ cả cờ xì. Như mây tóc đen xóa ra tiếp theo, nổi bật lên gò má nàng càng thêm tiểu xảo tinh xảo. Nàng có hơi dương mi mắt, liếc nhìn Hồ Côn một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh như trước, lại sâu chỗ dường như cất giấu một tia khó nói lên lời đau thương cùng bất đắc dĩ. Lập tức lại nhanh chóng rủ xuống, lông mi thật dài như là cánh bướm loại run rẩy. "Phu nhân, đêm xuân ngắn ngủi." Hồ Côn âm thanh trầm thấp, mang theo chân thật đáng tin hứng thú, đưa tay đỡ bờ vai của nàng. Ý mạ gạ họa dịn cổ thân thể có hơi cứng đờ, nhưng không có phản kháng. Chỉ là thuận theo mà, mặc cho Hồ Côn vì nàng tan mất phức tạp áo cưới, như là một cái tinh xảo, mất đi linh hồn con rối. Đến lúc cuối cùng một kiện nhu phán trượt xuống, lộ ra bánh nhuận như ngọc đầu vai cùng nguyện chuyển dáng người lúc, nàng theo bản năng mà dùng cánh tay vây quanh ở chính mình. Nhắm mắt lại, khóe mắt dường như có một giọt thanh lệ y mắng trượt xuống, nhanh chóng chui vào tóc mai. Hồ Côn hai mắt sáng lên, trong lòng lòng ham chiếm hữu bị nhanh chóng câu lên. Không cần phải nhiều lời nữa, thổi tắt ngọn đến, ôm lấy ý mạ gạ họa dịn cổ mềm mại ôn nhu thân thể mềm mại. Rất nhanh, xuân ý hòa thuận vui vẻ trong phòng, từng cái nhã đẹp điệp nhẹ nhàng bay múa. Không biết qua bao lâu, gió êm sóng lặng. Mặc dù vẫn như cũ không thể một phát nhập hồn, nhưng Hồ Côn đã hết sức hài lòng. Nhìn thoáng qua bên cạnh đưa lưng về phía hắn có quắp tại chỗ nào, trên mặt vẫn còn nước mắt ý mạ gạ họa dịn cổ, lắc đầu, lập tức liền không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét vừa nãy ban thưởng. Đầu tiên là kia cực phẩm gia tộc vật tư và máy móc phúc túi. Chỉ là nhìn kia tản ra mở mịn từ kim khí tức phúc túi, đều chi kỷ nội luận bất phàm. Hắn tâm niệm khẽ động, lựa chọn mở ra. Cái này phúc túi trong trừ ra cơ bản nhất lương thực, vải bóc, rau dưa, ăn thịt, kim ngân đồng tiền ít hôm nữa thưởng vật tư bên ngoài, còn có đại lượng ý dụng vật tư cùng quân dụng vật tư. Thành chói các loại dữ liệu, thanh cương thạch, thiết gỗ sam, từng khối vân thạch, bách luyện tinh cương. Thực tế còn có 30 trôi hoàn chỉnh mạch đao, cùng với 200 bộ đặc chế hàn nhạc tiễn. Tốt, thật tốt quá. Hồ Côn nội tâm phấn chấn không thôi. Có những tư nguyên này, Hồ gia trang phát triển tốc độ chắc chắn lại đến một bậc thang. Bất luận là vũ trang quân đội, hay là củng cố thành phòng, hoặc là để thăng lĩnh dân thể chất, cũng có kiên cố vật chất cơ sở. Có thể nói, chỉ là cái này cực phẩm phúc túi, đều hoàn toàn đền bù hắn cho ý mạ gạ họa nhà những kia vật tư. Ngươi cảm thấy mình vô cùng kiếm, kỳ thực ta càng kiếm. Hắn cưỡng chế ngay lập tức quy hoạch làm sao sử dụng những tư nguyên này xúc động, đưa ánh mắt về phía kia lọn càng thêm thần bí ban thượng, thần tính. Kia lọn thần tính như là một cái hơi co lại, tản ra màu hỗn độn trạch cùng vô tận huyền ảo khí tức kia sáng, lặng lặng mà lơ lửng tại hệ thống không gian trong. Chỉ là ý niệm tiếp xúc, Hồ Quân đều cảm thấy mình linh hồn giống như bị ngâm tại ấm áp mâu hà trong. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên dễ chịu cùng đề thăng cảm tự nhiên sinh ra. Hắn không chút do dự, ngay lập tức dẫn đạo này loạn thần tính, dung nhập bản thân. Hệ thống ban tặng, cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp, không có chút nào ngưng trệ. Oanh! Giống như khai thiên tích địa loại tiếng vang tại Hồ Quân sâu trong linh hồn oanh tạc. Kia loạn thần tính nhập thể trong nháy mắt, cũng không phải là ôn hòa tầm bổ, mà là như là bá đạo nhất dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung trong cơ thể hắn muốn có chút vô hình hàng rào. Máu của hắn đang dâng trào, phát ra trường giang đại hà loại hống. Xương cốt chỗ sâu, kia nguyên bản đã đạt tới xương tủy cảnh giới xương thủy, tại đây cô ẩn chứa quy tắc bản nguyên lực lượng cọ rửa dưới, bắt đầu xảy ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ xương thủy chỗ sâu nhất tràn ngập ra, thay thế trước đó xương trắng. Phản phất có vô số nhỏ bé phủ văn màu vàng tại thủy dịch trong chìm nổi, sinh diệt. Một cỗ xa so với luyện thủy cảnh càng thêm dày hơn trọng, càng thêm cổ lão, càng thêm tràn ngập lực lượng khí tức từ thân thể của hắn mỗi một cái góc phát ra. Thần thủy cảnh, đây là long tượng niết bàn kinh trong ghi lại siêu việt tầm thường luyện thủy truyền thuyết cảnh giới. Tùy như thần tương, khí huyết thông thần. Đạt tới này cảnh, không chỉ thể phách ngang ngược đến không thể tưởng tượng, khí huyết bàng bạc như biển, tự sinh không thôi, sức khôi phục kinh người. Càng mấu chốt chính là, trong xương tủy đã sơ bộ ẩn chứa một tia thần tính lực lượng bản nguyên, sinh mệnh tầng thứ bắt đầu chạm đến siêu phàm cánh cửa. Là vì tương lai ngưng tụ thần thông, xung kích tiên thiên chi thượng vô thượng đạo cơ. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng tại thần tính tôi luyện ở dưới, như là bị bóp đi tạp chất mỹ ngọc, càng biến đổi thêm ngưng luyện, thông thấu. Cảm giác phạm vi bỗng nhiên mở rộng, đối tự thân lực lượng khống chế cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới nhập vi tầng thứ. Giữa thần đây chính là tiên thiên cảnh mới có năng lực, mà ở kia ti thần tính tầm bộ dưới, Hồ Côn ở bên trong tráng đệ nhị cảnh lại bắt đầu dưỡng thần. Nhất là kia thái âm luyện hình thuật đồng dạng là một môn cao thâm dưỡng thần pháp môn. Có thể tưởng tượng, ở chỗ nào một sợi thần tính cùng với thái âm luyện hình thuật song trọng tác dụng dưới, thần trí của hắn sẽ lấy một cái tốc độ khủng khiếp, phi tốc tăng trưởng. Tất cả quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Làm Hồ Côn lần nữa mở ra hai mắt lúc, trong mắt phảng phất có kim sắc điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người khí chất đã xảy ra biến hóa vi diệu, ít mấy phần trước đó táo bạo, nhiều hơn mấy phần âm thầm uy nghiêm cùng nội liễm. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể kia như là ẩn nấp lấy viễn cổ long tượng loại lực lượng kinh khủng, cùng với linh hồn trước nay chưa có thanh minh, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng thỏa mãn độ cong. SS cấp ban thưởng mang tới hiệu quả, quả nhiên khủng bố như vậy. Cái này loạn thần tính cùng tùy theo đột phá thần vị cảnh, giá trị không thể đánh giá. Chương 063, tiến đánh cụ rồ xạ họa thôn chương 063, tiến đánh cụ rồ xạ họa thôn rồ xỉ mộ tổ thành huyên náo cùng giả dối quỷ quệ giống như còn dừng lại tại sau lưng. Hồ Côn đã mang theo cô dâu y mạ gạ họa dịp cổ, cùng với một đội hộ vệ tinh nhuệ, bước lên trở về hồ gia trang đường xá. Trong đội ngũ nhiều mấy chiếc chuyên chở đồ cưới xe ngựa, mặc dù không kịp Hồ Côn đưa ra xính lễ phong phú, nhưng cũng tính y mạ gạ họa nhà vốn có sĩ diện. Rất nhanh, Hồ Côn cam kết nhóm đầu tiên thành ý, 50 bộ tỉ mỉ xử lý qua tinh chế sơn văn giáp, cùng với bộ phận chất lượng tốt giống thóc cùng nông nghiệp kỹ thuật tư liệu, vậy đã đưa đến Yoshimoto thành. Yoshimoto thành, thiên thủ trong các. Y mạ gạ họa Yoshimoto vớt ve trong đó một bộ đưa tới sơn văn giáp. Giáp phiến lạnh buốt xúc cảm dưới, là hắn có hơi nhíu lên lông mày. Hắn bên cạnh thân, gia tộc thủ tịch thợ rèn, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính cẩn thận tra xét giáp phiến trông ép cách thức, biên liên thủ pháp cùng với kim loại tính chất. "Làm sao?" Y mạ gạ họa Yoshimoto trầm giọng hỏi. Lão giả phóng giáp phiến, do dự một lát, cung kính trả lời, "Chúa công, này giáp công nghệ sát thực tinh diệu, lực phòng ngự vượt xa quân ta hiện hữu giáp do mà giáp phiến rèn luyện đều đều, thối hỏa thỏa đáng, nhất là này trông ép biên ngay cả chi pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thực hàm ý huyền cơ, năng lực hữu hiệu phân tán lực chủ kích." Chỉ là
cái gì?
Y mạ gạ họa Yoshimoto ánh mắt sắc bén. Chỉ là, lão hủ lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư, luôn cảm thấy này công nghệ, dường như, có chỗ tàn khuyết. Lão giả cân nhắc dùng từ, có thể cũng không phải là hồ gia cố ý theo thứ tự hàng ái, mà là bọn hắn cung cấp, càng giống là một loại đơn giản hóa sau, dễ dàng cho nhanh chóng sản xuất phiên bản. Rất nhiều mấu chốt chi tiết, tỉ như giáp phiến biên giới đặc thù xử lý, áo lót cùng giáp phiến trô nối tiếp nào đó giảm sóc kết cấu, tựa hồ cũng bị tận lực mơ hồ hoặc giản hóa. Như nghĩ hoàn toàn hiểu rõ đồng thời phòng chế ra ngang nhau tiêu chuẩn thậm chí mạnh hơn sơn văn giáp, chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn tự động tìm tòi. Y mạ gạ họa rồ xì mổ tô nghe vậy, trầm mặc một lát, lập tức hừ lạnh một tiếng, tướng giáp phiến ném vào hòm gỗ trong. Tiểu hồ ly, hắn thấp giọng mắng một câu, trên mặt lại nhìn không ra bao nhiêu tức giận, ngược lại có một tia quả là thế hiểu rõ. Hồ Côn làm sao có khả năng đem chân chính hạch tâm kỹ thuật chắp tay nhường cho? Có thể đưa ra kiểu này cắt xén bản đã tính không tệ thành ý bất quá, cho dù chỉ là này phiên bản đơn giản hóa, cũng đủ làm cho y mạ gạ họa nhà bộ đội tinh nhuệ sức chiến đấu để thăng một đoạn. Chúng chi còn có kêu cao sản giống thóc cùng nông nghiệp kỹ thuật. Khoản giao dịch này, hắn cũng không thua thiệt. Cầm lấy đi nghiên cứu đi, mau chóng làm ra chúng ta đồ vật của mình. Y mạ gạ họa rồ xì mổ tổ phất phất tay, ánh mắt đã nhìn về phía trên tường địa đồ, rơi vào phía tây cùng hồ gia giáp giới khu vực. Hồ rồ thị uy hiếp như có gai ở sau lưng, hắn cần tây tuyến ổn định, càng cần nữa hồ cồn cây đao này, đi thế hắn sẽ mở nhiều hơn nữa không gian. Hồ gia trang. Mang theo y mạ gạ họa dịn cổ trở về, hồ côn liền ngựa không dừng vó đầu nhập khai chi tán diệp đại nghiệp trong đi. Trọng điểm chiếu cố chính là đến nay không có động tĩnh xạ gạ dạ Mina, xạ gạ dạ kỳ cụ, cùng với mới nhập y mạ gạ họa dị cổ. Hàng đêm sinh ca, cúc cung tật tụy, chỉ vì sớm ngày thu hoạch hệ thống ban thưởng, tiến một bước tăng cường gia tộc nội tình. Mà ở trong quá trình này, Hồ Côn tu vi theo tăng trưởng ổn định, sắp bước vào nội tráng tam cảnh trong thần diệu nhất hoán huyết cảnh. Cùng lúc đó, Hồ gia trang cái này cố máy chiến tranh, tại thu được cực phẩm phúc túi đại lượng tài nguyên về sau, lấy trước nay chưa có hiệu suất vận chuyển lại. Thiên công phường ngày đêm không ngớt, lò lửa hừng hực. Vẫn thạch bị cẩn thận để dành, là chiến lược dự trữ, đại lượng bách luyện tinh cương thì bị dùng cho chế tạo nhiều hơn nữa mạch đao thân đao cùng sơn văn giáp phiến. Nhờ vào ngày càng thành thục dây chuyền sản xuất làm việc, sản lượng tại vững bước đề thăng, chất lượng tốt hạt giống thì tại vạch ra ruộng thí nghiệm trong do chuyên gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Hồ Côn biết rõ, vật tư mặc dù chân, nhưng dân số cùng địa bàn mới là loạn thế đặt chân căn bản. Hắn bây giờ bình tinh lương trần, mục tiêu thứ nhất, tự nhiên chỉ hướng đã suy bại, bị các phương mơ ước xả gạ giả nhà cửu điện. Mà trong đó, thừa thái quan sát, vị trí địa lý mấu chốt củ rổ xả và thôn, càng là hơn tình thế bắt buộc. Cùng ý mạ gạ họa dỉn cổ thành hôn hơn 10 ngày về sau, Hồ Côn tự mình dẫn 300 hồ gia tinh nhuệ, trong đó bao hàm hệ thống ban thưởng ở bên trong tam thập tên mạch đao thủ, cùng với kia 33 tên một mực chưa từng lộ diện thích gia quân. Vinh phong nhắm thẳng vào củ rổ xả và thôn. Làm hồ gia quân đến củ rổ xả và ngoài thôn mấy lúc, lại phát hiện thôn trại đã đổi chủ. Trại trên tường tung bay, cũng không phải là xạ gạ ra nhà cờ sĩ, mà là một mặt vẽ có ưng vũ gia văn cờ sĩ. Trại trên tường dưới, quân coi giữ săn sát, cung tiễn hiện ra hàng quang, nhân số lại có 400-500 chi chúng. Hồ Côn cùng ý mạ gạ và nhà thông gia thông tin đã truyền ra, cùng hồ gia giáp giới những thứ này xạ gạ ra nhà cửu địa, tại ô tô mộ thị cùng hát thoa đạo âm thầm thao tung dưới, sớm làm đủ chuẩn bị. Là gạ sĩ nhà cờ sĩ. Bên cạnh có kiến thức tướng lĩnh thấp giọng hô. Gạ sĩ nhà chính là ô tô mộ thị dưới trướng quan trọng phụ thuộc, lấy vũ dũng, hoặc nói là ngang ngược chữ sưng. Quả nhiên, chỉ thấy cửa trại mở ra, một kỵ dục ngựa mà ra. Ngay lập tức đem lĩnh thân mang hoa lệ đại khải, khuôn mặt tiêu căng, cầm trong tay trường thương, chỉ vào Hồ Côn quân chợt quát, người đến người nào? Nơi đây đã do ta ổ tổ mộ thị gia thần gạ xì nhà tiếp quản. Nhanh chóng tối lui, bằng không đao kiếm không có mắt. Hồ Côn dục ngựa đứng ở trước trận, thần sắc bình tĩnh, ta là Hồ Côn, cụ rồ xạ họa thôn là xạ gạ dạ nhà cửu điện, xạ gạ dạ nhà đã diệt, nơi đây tự nhiên quy về ta Hồ gia. Các ngươi vượt biên chiếm thôn, là đạo lý gì? Kia gạ xì gia tướng lĩnh, tên là Tạ Kỳ Bện Đạ, nghe vậy cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, Hồ Côn chính là cái đó dựa vào nữ nhân thượng vị nhà giàu mới nổi, thực sự là chê cười. Xạ gạ dạ nhà đã sớm phụ thuộc ta ổ tổ mộ thị, xạ gạ dạ nhà nguy hiểm chính là ta ổ tổ mộ nguy hiểm. Ta Tạ Ký Bện đã phục ổ tổ mộ sổ gìn đại nhân chi mệnh, trấn thủ nơi đây, phòng ngừa đạo trích làm loạn. Ngươi Hồ Côn thất tín bội nghĩa, đầu tiên là cùng xạ gạ dạ nghị hòa, bây giờ lại thiện khởi đao binh, không phải là nghị khiêu khích ta ổ tổ mộ thị hay sao? Thức thời cút ngay lập tức, lại chấp mê bất ngộ, ta ổ tổ mộ thị hùng binh mấy bạn, trong khoảnh khắc liền đem ngươi này không biết trời cao đất rộng tiểu tộc ép thành một mịt. Hắn giọng nói ngang ngược tàn rỡ, căn bản chưa đem Hồ Côn để vào mắt. Ổ tổ mộ thị xưng bá kiển kỳ địa khu, thế lực khổng lồ, xác thực có phép lối tư bản. Theo bọn hắn nghĩ, Hồ Côn chẳng qua là bộ di địa khu một cái vận khí tốt chút nông thôn thổ hào. Nếu không phải cách khoảng cách, lại có ý mạ gạ họa thị ở bên, đã sớm thuận tay diệt. Hồ Côn đối mặt lần này uy hiếp, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Ô tô mộ thị tuy mạnh, nhưng hắn hoạch tâm lãnh địa khoảng cách hồ gì rất xa, ở giữa còn cách thế lực khác cùng địa hình phức tạp, ở chỗ này năng lực đầu nhập lực lượng có hạn. Huống chi, hắn hiện tại trên danh nghĩa vẫn là ý mạ gạ họa thị gia thần, ý mạ gạ họa rồ xì mộ tô ước gì hắn hướng tây phóng đại, thế hắn thu hút hỏa lực. Quan trọng nhất chính là, hắn đối với mình dưới trướng chi này dùng siêu việt thời đại lý niệm cùng trang bị vũ trang lên quân đội, có lòng tin tuyệt đối. Hồ Côn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nâng tay phải lên. Tạ Ký Bện đã thấy Hồ Côn không nói một lời, chỉ coi hắn là sợ, càng là hơn đắc ý, trường thương một chỉ, cùng tiến thủ chuẩn bị. Cho ta. Mệnh lệnh của hắn còn chưa nói xong, Hồ Côn nâng lên tay phải đã đột nhiên vung xuống. Bắt nhu nỏ. Phóng. Sớm đã tại trận sau lặng yên bắt tốt ba cái bắt nhu nỏ, tại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ làm việc dưới, phát ra trầm muộn cơ quan tiếng oanh minh. Ba đám đặc chế hàn nha tiễn như là tới từ địa ngục châu chấu, mang theo thê lương tiếng xé gió, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, vượt qua làm người tuyệt vọng khoảng cách, trong nháy mắt đánh vào gạ xì nhà trại trên tường. Bèn, giang giác. Chất gỗ trại tường tại hàn nha tiễn kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực trùng kích trước mặt, như là giấy đồng dạng. Mũi tên dễ dàng xuyên thủng tường tấm, đem phía sau né tránh không kịp cùng tiễn thủ cả người lẫn giáp xé rách. Càng có một mũi tên tinh chuẩn trúng đích cửa trại trụ cửa, phát ra rợn người đứt gãy thanh. Một vòng tê sạng, cửa trại ầm vang sụp đổ, trại trên tường một mớ hỗn độn. Quân coi giữ càng là hơn thương vong thảm trọng, sĩ khí trong nháy mắt thụ trọng thương. Tạ Ký Bện đã bị này siêu xem cách khủng bố đả kích sợ ngây người, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ công kích tới tự phương nào, là bực nào vũ khí. Chương 064, trận trạm Tạ Ký Bện đã. Gia tộc quyền thế. Chương 064, trận trạm Tạ Ký Bện đã. Gia tộc quyền thế. Mạch đao đội đi tới, không giống nhau đối phương từ trong hỗn loạn khôi phục, Hồ Côn lần nữa hạ lệnh. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề trong, tam thập tên mạch đao thủ xếp thành ba hàng chặt chẽ hoành trận, như là di động rừng sắt thép, đặt trên kiên định nhịp chân, hướng tổn hại cửa trại phát khởi công kích. Bọn hắn người khoác trọng giáp, trong tay mạch đao phản xạ lạnh băng sáng bóng, trầm mặc như là núi cao, lại tản ra làm người sợ hãi sát khí. Cản bọn họ lại. Trường thương ạ sĩ gạt tiến lên. Tạ Kỳ Bện đã khàn cả giọng mà quát. Gạ sĩ nhà ạ sĩ gạt lấy rút khí, nhô lên trường thương, cố gắng bằng vào chiều dài ưu thế ngăn cản mạch đao đội. Nhưng mà, làm hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, gạ sĩ quân mới chính thức cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Mạch đao vung ấy, cũng không phải là tính kỹ xảo đón đỡ gọi, mà là đơn giản nhất, bạo lực nhất chém vào. như là dao nóng rừng mỡ bỏ loại, gạ xì ạ xì gạt trong tay thương trúc, thậm chí thiết thương đầu, tại mạch đao kinh khủng trọng lượng cùng mũi nhọn trước mặt, như là thảo cái loại bị tùy tiện chặt đứt. Ánh đao lướt qua, chính là chân cụt tay đứt bay ngang. Mạch đao đội như là tảng đá, lại như cùng một đài hiệu suất cao cối xay thịt. Những nơi đi qua, huyết nhục trải đường, gắng gượng tại hỗn loạn trận địa địch trong mở ra một con đường máu. Đây là quái vật gì? Tạ Kỳ Bèn đã thấy vậy sợ vỡ mật. Ngay tại gạ sĩ quân chú ý bị chính diện nghiền ép mạch đao đội hoàn toàn thu hút lúc, Hồ Côn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thích Gia Quân, hai cánh xen kẽ, chia ra bao vây. Vẫn giấu kín tại trận hình cánh 33 tên Thích Gia Quân, như là ẩn nấp báo săn, trong nháy mắt khởi động. Bọn hắn lấy bên lương trận làm đơn vị, chia làm 3 tổ, như là 3 thanh tinh chuẩn giao giải phẫu, dọc theo mạch đao đội xé mở lỗ hổng, tấn mãnh mà linh hoạt cắt vào gạ sĩ quân trận hình hai cánh trái phải. Lang tiền múa, chặt cây loại kim loại gai nhọn hữu hiệu mà đón đỡ, nhiễu loạn lấy hai bên đánh tới công kích, súng hơi tay tại tâm chắn điểm hộ dưới, tỉnh táo nhét vào, nhắm chuẩn, xạ kích. Mặc dù chỉ có 6 cây súng hơi, nhưng này siêu việt thời đại độ chính xác cùng ý lực, mỗi một lần oanh minh đều tất nhiên mang đi một tên cố gắng tổ chức chống cự võ sĩ hoặc gạ sĩ gạ đầu mục, trường thương thủ, thang ba thủ, thuần bài thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, công phòng nhất thể. Đem hỗn loạn quân địch tiến một bước chia cắt, tan rã. Gạ sĩ quân trận hình, tại mạch đao đội chính diện nghiền ép cùng Thích Gia Quân hai cánh cắt xuống, triệt để hỏng mất. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy mà hiệu suất cao chiến pháp, cá nhân Vũ Dũng đang nghiêm mật chiến trận trước mặt có vẻ yếu ớt. Mà phía sau Hồ gia tinh nhuệ thì thừa cơ đánh lén, tùy tiện thu gặt lấy những kia sợ vỡ mật tang gạ sĩ nhà binh sĩ tính mệnh. Gạ sĩ nhà quân coi giữ hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, khoảnh khắc sập bàn. Tạ Kỳ Bện đã tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là loại cục diện này, thấy đại thế đã mất, tim mật câu hàn, thúc ngựa liền muốn chạy trốn. Muốn đi. Hồ Côn ánh mắt lạnh lẽo, gỡ xuống trên lưng cường cùng, dựa vào một chi phá giáp tiễn. Hắn bây giờ thần vị cảnh tu vi, khí huyết bàng bạc, lực cánh tay cỡ nào kinh người. Cung như trăng tròn, tiễn dường như sao băng. Siêu. Mũi tên xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên, lấy vượt xa tầm thường cùng tiễn tốc độ, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn xuyên qua Tạ Kỳ Bện đã hậu tâm. Cương đại lực đạo thậm chí mang theo thi thể của hắn về phía trước đập ra mấy bước, mới nặng nề mới ngã xuống đất. Chủ tướng bỏ mình, gạ sĩ quân càng là hơn binh bại như núi đổ, vì xuống đất cầu xin tha thứ người vô số kể. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, chẳng qua được khắc. Hồ gia quân dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế, đánh hạ do ổ tổ mộ thị phụ thuộc gạ sĩ nhà trọng binh chấn giữ cụ rổ xạ và thôn, tự thân thương vong cực kỳ bé nhỏ. Hồ Côn dục ngựa đi vào thi thể của Tạ Kỳ Bện đã bên cạnh, nhất đao chạm hạ hắn thủ cấp, lạnh nhạt phân phó, đem kẻ này tại chỗ khác truyền đầu thị chúng, người can đảm dám phản kháng, là cái này kết cục. Cù Dồ Xạ Hỏa Thôn đánh một trận thắng lợi, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng nhanh chóng khuyết tán đến tất cả xạ gạ giả nhà cứu địa. Lập tức, Hồ gia quân hiệp đại thắng chi uy, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, quét ngang xung quanh thôn trấn. Đối mặt trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến thuật quỷ dị Hồ gia quân, nhất là kiếp như là như ác ngộng mạch đao đội cùng xuất quỷ nhập thần liên ứng trận, nguyên bản đều bởi vì chủ gia bại vong mà sĩ khí đê mê, từng người tự chiến xạ gạ giả nhà thế lực còn xuất lại, cho dù có ổ tổ mộ thị cùng hắc hoa đạo âm thầm thao túng, cũng không năng lực tổ chức lên bất luận cái gì hữu hiệu chống cự, hoặc là trông chừng mà hàng, hoặc là tại tiếp xúc ngắn ngủi chiến hậu liền bị nhanh chóng đánh tan. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, không có gì ngoài tòa thành kia tường cao dày xạ gạ dạ bản thành ngoại, nguyên xạ gạ dạ nhà rộng lớn lãnh địa, 10 cái thôn xóm, hai nơi cỡ nhỏ quận mỏ, đều đổi kỳ đổi màu cờ, cắm lên hồ gia cờ xí. Hồ Côn lãnh địa như là thổi bóng hơi loại bành trướng, thạch cao kịch liệt tăng thêm, đã có thể sánh ngang một ít cỡ nhỏ phiên quốc. Địa bàn quản lý dân số tăng gọn, vật tư tích lũy hùng hậu. Đã từng hạng bét gia tộc, bây giờ đã chính thức đi vào Đông Hòa quốc gia tộc quyền thế hàng ngũ, đã trở thành hộ dị địa khu không thể coi thường một cô mới phát lực lượng. Joshi Mô Tô Thành, thiên thủ trong các. Ý mạ gạ họa Joshi Mô Tô nghe lấy lì dạ không ngừng chuyển về chiến báo, ngón tay vô thức đập bàn trà. Tâm trạng phức tạp khó hiểu. Hắn vừa kinh ngạc tại Hồ Côn phóng đại tốc độ nhanh chóng, quân lực mạnh, vừa xa hắn dự đoán. Lại vui mừng tại, có hồ gia căn này ngày càng tráng kiện cái đinh một mực tiết tại tới cảnh. Ổ tổ mộ thị cùng những kia đáng ghét hát thoa đạo quả nhiên bị liên lụy đại lượng tinh lực, gần đây biên cảnh áp lực chợt giảm. Nhưng hắn năng lực càng thêm chuyên chú vào ứng đối phương bắt đầu kia chân chính mãnh hổ, hồ dồ thị. Ngắn ngủi thời gian, có thể thôn tính xả gạ dạ nhà toàn bộ cơ nghiệp, kẻ này quả nhiên là một thanh sắc bén kiếm hai lưỡi a. Ý mạ gạ họa rồ xì mộ tổ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sử dụng hắn giá trị tay nghiệt. Do dự, hắn nâng bút viết xuống một phong lệnh khen ngợi, đồng thời phụ lên một ít tượng trưng ban thưởng, sai người khoái mã mang đến hồ gia trang. Đã là Trần An, cũng là tiến một bước lôi kéo. Hồ gia trang bây giờ đã có vẻ hơi chen chúc cùng huyên áo. Mới nhập vào lãnh địa cùng dân số mang đến to lớn quản lý áp lực, nhưng cũng mang đến trước nay chưa có sức sống. Tịch thu được vật tư, chiêu mộ lưu dân, đầu hàng binh lính, như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tràn vào. Hồ Côn cho thấy hiệu suất cao năng lực tổ chức. Hắn nhanh chóng xây dựng lên một bộ giản dị hành chính bát tử, do trung thành gia thần cùng tuyển chọn ra bản địa lại viên tạo thành, phụ trách trấn an dân chúng, kiểm kê đồng ruộng, trưng thu thuế má, duy trì an ninh trật tự. Quan trọng nhất vẫn như cũng là thiên công phường phóng đại cùng quân đội chỉnh biên. Đại lượng mới chiêu mộ công tượng cùng học đồ, tại trải qua nghiêm ngặt sàng chọn về sau, được bổ sung tiến thiên công phường. Nhờ vào sớm đã thành thục dây chuyển sản xuất hình thức cùng sung túc vật liệu cung ứng, sơn văn giáp, mạch đao thậm chí bắt nhu nọ bộ kiện sản lượng bắt đầu bước đề thăng. Quân đội phương diện, Hồ Côn khai thác tinh binh chính sách. Từ đầu hàng xạ gạ dạ nhà ạ sĩ gạ cùng chiêu mộ tân binh trong, chọn ưu tú tuyển chọn ra thân thể cường tráng, bối cảnh trong sạch người, đánh tan sau sắp xếp hồ gia quân vốn có dàn khung tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Đãi ngộ tự ưu, kỷ luật nghiêm minh. Mạch đao đội quy mô bắt đầu chậm chạp mà kiên định mở rộng, mặc dù tân binh khoảng cách nguyên bản mạch đao đội sức chiến đấu còn có chênh lệch rất lớn, nhưng đã đơn giản quy mô. Thích gia quân Nguyên Ương trận cũng bị là tinh nhuệ tiểu đội chiến thuần mẫu, tại bộ phận giao mũi nhọn bộ đội bên trong bắt đầu mở rộng diễn luyện. Đương nhiên, đối với Hồ Côn mà nói, để thăng gia tộc thực lực trực tiếp nhất, hạch tâm nhất cách thức, vĩnh viễn là khai chi tán diệp. Lãnh địa mở rộng, dân số bạo tăng, mang ý nghĩa vừa độ tuổi nữ tử cơ số vậy gia tăng thật lớn. Hồ Côn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mệnh lệnh thủ hạ tại trấn an lĩnh dân đồng thời, vậy âm thầm tìm kiếm tư chất xuất chúng, dung mạo tú lệ nữ tử. Rất nhanh, lại có 4 tên nữ tử bị đưa vào Hồ gia trang nội trạch. Trong đó 3 người cho điểm bệ cấp. Theo thứ tự là Nguyên Xạ Gạ Dạ nhà một cái Lạc Phách chi nhánh nữ nhi, cùng với 2 tên địa phương phú thương khổ tâm bồi dưỡng, ý đồ leo lên con gái nuôi. Các nàng tư sắc thượng thừa, hơi thông biết văn hoặc kỹ nghệ, Hồ Côn một mình chịu hết, nạp làm thiết thất. Quá trình đơn giản hóa, nghi thức toàn quyền, rất nhanh liền vì Hồ Côn mang đến 3 cái sơ cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi, mở ra tài nguyên tiến một bước phong phú gia tộc khố phòng. Mà nhất làm cho Hồ Côn để ý, là hạng tư nữ tử, cho điểm A cấp, tên là CGCEG. Nàng này cũng không phải là xạ gạ dạ cựu thần chi nữ, cũng không phải thương nhân sau đó, mà là Hồ gia quân tại tiêu diệt toàn bộ một chỗ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại sơn tặc cứ điểm lúc, ngẫu nhiên cứu ra. Theo nàng tự xưng, nguyên là kinh đô phụ cận một chùa triển thu dưỡng nữ cô nhi, bởi vì lưu lạc đến tận đây, bị sơn tặc cướp giật. Nàng tuổi chừng đôi 8, dung mạo thanh lệ thoát tục. Càng khó hơn chính là trên người mang theo một cổ yên tĩnh không màng danh lợi phong độ trí thức. Nhất là một đôi tay, đốt ngón tay thon dài, trắng non tinh tế tỉ mỉ, không cần tới điều cầm phụ tiêu, thật sự là có chút phung phí của trời. Đem CGCEG cưới vào ra môn sau đó, hệ thống nhắc nhở đúng hạn mà tới, ring. Chúc mừng ký chủ thành công nạp tiếp CGCEG, ngài đạt được, trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít 1. Viên mãn cấp đặc thù điện tịch, thiên công khai vật cả bộ. GS, cảm ơn các vị nghĩa phụ, ngạn tổ ủng hộ. Chương 065, thiên công khai vật, thổ quốc chương 065, thiên công khai vật, thổ quốc thiên công khai vật. Làm bản này lóe ra xưa cũ trầm trọng quan mang, trang địa lấy không biết tên chất liệu chế thành điện tịch xuất hiện tại hệ thống không gian lúc, Hồ Côn trái tim đột nhiên giật mình. Là người xuyên biệt, hắn quá rõ ràng quyển sách này tại một cái khác thời không đại biểu cho cái gì, đó là đại minh nhà khoa học Tống Ứng Tinh chỗ lấy truyền đời kinh điển, được vinh dự thế kỷ 17 công nghệ bách khoa toàn thư. Mà hệ thống cung cấp, càng là hơn trải qua ưu hóa chú thích bản. Hắn không kịp chờ đợi lấy ý niệm lật ra điện tịch. Lập tức hổ khu chấn động, lại chấn, điên cùng chấn. Một cỗ mênh mông như yên hải thông tin trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Cũng không phải là đơn thuần chữ viết ghi chép, mà là đã bao hàm vô số rõ ràng sơ đồ cấu trúc, công nghệ quá trình đồ, cách điều chế tỷ lệ, thậm chí năng lượng vận chuyển tầng sâu nguyên lý. Toàn thư đã bao hàm ngũ cốc canh tác, tạm tăng dệt, nhuộm màu, lương thực gia công, sức nước sức gió vận dụng, cùng với chế muối, chế kẹo, gốm sứ, rèn đúc và tinh vi rèn đúc kỹ thuật. Còn có ngũ kim khai thác giá luyện, truy đoán, nung nôi, lưu hình và phần thạch kỹ thuật. Kỹ càng trình bày các loại khoáng thạch kim loại nhận ra, khai thác, tuyển quặng, giá luyện, chiết xuất chi pháp, cùng với bách luyện thép, quán cương pháp, luyện thép và tiên tiến sắt thép kỹ thuật hạch tâm yếu quyết. Đối với than đá, vôi, lưu hình và phi kim loại vật khai thác sử dụng cũng có tường tận ghi chép. Thậm chí là tàu xe chế tạo, ép dầu, tạo giấy, binh khí rèn đúc cũng có hệ thống nghiên cứu. Hàng cái thích hợp nội hà cùng duyên hải đi thuyền thuyền thiết kế, chế tạo xe cùng cải tiến. Nhiều loại cây hạt dầu nghiền ép lấy dầu kỹ thuật, chất lượng cao trang giấy chế tạo công nghệ, cùng với bao gồm cường cung nhanh nỏ, vũ khí, thậm chí một ít đặc thù công thành thủ thành dụng cụ chế tạo điểm trọng yếu. Còn có cái khác rất nhiều, các mặt. Này không vẹn vẹn là một quyển sách, mà là một bộ hoàn chỉnh, vượt qua nông nghiệp, thủ công nghiệp này sinh khổng lồ tri thức hệ thống, là vô số thế hệ sản xuất thực tiễn cùng trí tuệ kết tinh. Hắn giá trị vượt xa trước đó đạt được bất luận cái gì đơn nhất kỹ thuật hoặc tài nguyên. Hồ Côn kích động đến dường như khó mà tự kiềm chế. Có bản này thiên công khai vật hắn liền có thể hệ thống mà toàn diện tăng lên tất cả lãnh địa sức sản xuất trình độ. Lương thực sản lượng có thể bằng vào tân tiến hơn canh tác kỹ thuật cùng thủy lợi công trình tăng lên trên diện rộng, giải quyết lãnh địa phóng đại mang tới lương thực áp lực. Dệt nghiệp có thể cải tiến, không chỉ có thể thỏa mãn tự dùng, càng có thể trở thành quan trọng mậu dịch thương phẩm. Khoáng sản khai thác cùng giá luyện hiệu suất sẽ được đến bay vọt về chất, vì hắn chế tạo càng nhiều tinh xảo trang bị cung cấp nền móng vững chắc. Tạo giấy, chế kẹo, gốm sứ và kỹ thuật có thể phát triển ra cao kèm theo đáng giá sản nghiệp, tích lũy tài phú kết sủ. Thậm chí đối với bát nhu nỏ, súng hơi phòng chế cùng cải tiến, cũng có thể từ đó tìm thấy lý thuyết căn cứ cùng công nghệ dẫn dắt. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không, là như hổ thêm cánh. Hắn ngay lập tức ý thức được, việc cấp bách là trong thiên công vườn tuyển chọn một nhóm có thể dựa nhất, cực kỳ có ngộ tính công tượng, thành lập một cái thiên công viện do hắn tự mình chỉ đạo, bắt đầu phân loại nghiên cứu, thí nghiệm, mở rộng những thứ này vượt thời đại kỹ thuật. Hồ Côn có thể dự đoán được, Hồ gia trang tại thu được thiên công khai vật bực này thần khí bảo điện sau đó, sắp nên đón một hồi từ căn cơ bắt đầu, càng thêm khắc sâu thuế biến. Chiến tranh khói lửa chưa hoàn toàn tàn đi, nhưng một hồi liên quan đến dân sinh, liên quan đến quốc lực, chân chính quyết định tương lai năng lực đi bao xa sản xuất cách mạng đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Đông doanh văn minh trí tuệ chi quang sẽ tại mảnh này nước lạ thổ địa bên trên, cách ra càng thêm hao quang lộng lây chói mắt. Bóng đêm ôn nhu, ánh trăng như nước, lặng lặng chảy xuôi trong hồ gia trang trạch mới xây biệt viện bên trong. Nơi đây sân nhỏ thành đủ, rời xa diễn võ trưởng huyên náo cùng công xưởng ồn ào, là Hồ Côn đặc biệt vì CGCEG an bài chỗ ở tân phòng bên trong, đến đỏ chập chờn, đem trong phòng ánh chiếu được một mảnh ấm áp. không giống với cái khác thiếp thất lúc đầu sợ hãi hoặc xa cách, Skizzy Eddy yên tĩnh ngồi quỳ chân tại tạ tạ mì bên trên. Tư thế ưu nhã tự nhiên, như là tính đặt trong ngũ cốc bạch liên. Hương diễm bộ đồ mới quấn tại nàng thon dài nở nang ngọc thể bên trên, phát họa ra hắn đơn giản quy mô hiểu điệu dáng người. Tấm kia thanh lệ vô song trên mặt, mang theo nhàn nhạt, giống như bẩm sinh điểm tĩnh đủ cười, đôi mắt trong suốt mà ôn hòa, nhìn chăm chú đi vào cửa phòng hồ côn. Phu quân. Nàng khẽ không người, âm thanh như là trong núi thanh tuyển, êm hay nhu hòa, không có chút nào ngại ngùng cùng e ngại. Hồ côn tại nàng đối diện ngồi xuống, đánh giá cái này đem lại tiên công khai vật nữ tử. Trên người nàng có loại đặc biệt khí chất, không giống với mẹ ấy gia tính, mụ dạ xạ kỳ thần bí, do dù chỉ thanh lãnh, cũng khác biệt tại kỳ kỳ ô loại đó thanh nhã như cúc, dìn cổ kia mang theo xà cách quý khí, mà là một loại thấm vào thư hương cùng nào đó siêu nhiên vật ngoại yên tĩnh, để người không tự chủ nỗi lòng bình thản. Ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Hồ côn thuận miệng cha hỏi cầm bầu rượu lên vì nàng châm một chén sake. Skizzy Eddy từ bị hồ côn cứu sau khi trở về, tại hồ gia chàng đã chờ đợi một quãng thời gian. Eddy hai tay tiếp nhận, đầu ngón tay trắng non thon dài, động tác trôi chảy tự nhiên, tạ phu quân quan tâm, nơi đây rất tốt, thanh tĩnh bình yên. Nàng khẽ nhấp một cái tiểu dịch, gò má nổi lên có hơi đỏ ửng, tăng thêm mấy phần kiều mị. Nhưng này ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh thản nhiên, thậm chí mang theo một tia tò mò cùng thưởng thức đánh giá hồ côn. Hồ côn trong lòng khẽ nhúc đích, nàng này ngược lại là đặc biệt. Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi vào nàng vẫn luôn bội đeo ở cổ tay một chuôi xưa cũ hạt bồ đề vòng tay bên trên, hiếu kỳ hỏi, nghe nói ẹ gì thở nhỏ tại chùa chiến lớn lên, tinh thông phật pháp. Ẹ gì hơi cười một chút, nụ cười kia giống như năng lực gột rửa nhân tâm bụi bặm, tinh thông không dám đảm đương, chỉ là thở nhỏ mưa dầm thấm đất, biết một hai, dùng cái này tĩnh tâm thôi. Phật pháp bác đại tinh thâm, ẹ gì sở học, chẳng qua giọt nước trong biển cả. Hồ côn trong lòng hơi động. Tiếp trước sách nhỏ Phật pháp, phát nguyên tự Thần Châu Đông Doanh, cũng không biết thế giới này tiểu cùng tử quốc Phật pháp đến từ ở đâu. Đông Hòa quốc Phật pháp, tựa hồ là đặc biệt đặc sắc. Hồ côn nhìn như tùy ý mà dẫn dắt đến trọng tâm câu chuyện. Eddie nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra một loại thuần túy hướng tới cùng kinh ý. Đông Hòa Phật pháp cũng là nguồn gốc từ bên kia bờ đại dương. Đó là chân chính Phật quốc tịnh thổ, Thiên Triều Thượng Quốc, Thổ Quốc. Thu dưỡng Eddie phương trượng đại sư, lúc tuổi còn trẻ từng viễn độ trùng dương, tiến về Thổ Quốc cầu học, thường xuyên hướng Eddie giảng thuật nơi đó kiến thức. Thổ Quốc, hai chữ này như là kinh lôi tại hồ côn trong lòng nổ vang. Hắn xuyên việt đến tận đây, mặc dù bằng vào hệ thống cùng tiên tri tiên giác hôn đến phong sinh thủy khởi, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn luôn đối với cái này phương thế giới văn hóa có một loại xa cách cảm giác. Giờ phút này đột nhiên nghe được một cái hư hư thực thực đối ứng kiếp trước tổ quốc tên, làm sao có thể không kích động. Hắn đè nén bước lên tâm tư, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói hỏi tới, thổ quốc ẹ gì có biết kia thổ quốc là dáng dấp ra sao? Ẹ gì thấy hồ côn đối với cái này cảm thấy hứng thú, đôi mắt hơi sáng, dường như đang nhớ lại phương trượng giảng thuật, thanh âm êm dịu mà mang theo ước mơ. Phương trượng nói, thổ quốc chính là Thiên Triều Thượng Quốc, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Hán cương vực sự bao la, vượt xa Đông Hòa gấp trăm lần. Có nguy nga liên miên vạn trượng tuyết sơn, có mênh mông vô bờ màu mỡ bình nguyên, có lao nhanh không thôi giống cự long đại giang đại hạ. Nơi đó văn minh bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thánh nhân truyền đạo, có hiền giả viết sách, có thơ chuyển sướng ngàn năm mà bất hủ. Bách tính biết lễ thủ tiết, thành thị ngựa xe như nước, phồn hoa dường như cẩm. Phương trượng từng nói, thổ quốc chi kinh đô, tường thành cao vút trong mây, cung khuyết liên miên như cung điện trên trời. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, như là tinh hải rơi vào nhân gian. Thổ quốc kỹ nghệ càng là hơn xảo đoạt thiên công. E gì ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, phương trượng đề cập, thổ quốc có thợ thủ công năng lực tạo lăng vân chi thác gỗ, ngàn năm không ngã, có thầy thuốc khả biện bách thảo, cứu người vô số, có chức nữ năng lực dệt thành như dáng mây loại hoa mỹ gấm vóc, càng có thợ khéo, tạo ra không cần cánh buồm cũng có thể đi ngược dòng nước cự hạng, cùng với tuyệt vời, ẩn chứa thiên địa chí lý cơ quan dụng cụ. Nàng nêm hay nói, tuy chỉ là thuật lại có thể mang theo phương trượng cá nhân ảnh chụp cùng thời đại cái bấy hạ, nhưng này chút ít quen thuộc ý tưởng, bao la cương vực, lâu đời văn minh, thi tử ca phú, tinh xảo kỹ nghệ, không một không cùng hồ côn trong trí nhớ Long Quốc độ cao trùng hợp. Là tất nhiên chính là phương này thế giới Long Quốc, tên là Thổ Quốc. Một cố khó nói lên lời cảm giác thân thiết cùng lòng cảm mến phun lên hồ côn trong lòng. Chỗ nào mới là đủ loại lộng lẫy văn minh căn? Cùng này so sánh, Đông Hòa quốc cái gọi là văn hóa, xác thực có vẻ bố cục hiệp nhỏ đi rất nhiều. Phu quân tựa hồ đối với Thổ Quốc rất mong chờ. E gì bén nhạy đã nhận ra hồ côn tâm tình biến hóa rất nhỏ. Chương 066, gạ xỉ chấn nộ, xích giao thối huyết đan. Chương 066, gạ xỉ chấn nộ, xích giao thối huyết đan. Hồ côn lấy lại tinh thần, thản nhiên thừa nhận, nghe Eddy miêu tả, trong lòng mong mỏi. Đây mới thực sự là văn minh chi bang. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Eddy ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định dẫn ngươi đi chân chính thổ quốc xem xét. Eddy nghe vậy, trong mắt cách ra ngạc nhiên quan mang, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, thật sự sao? Phu quân. Nàng lập tức có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, Eddy. Eddy vậy vô cùng muốn đi xem phương trượng trong miệng kia phiến Phật quang phổ chiếu tịnh thổ đấy. Dưới ánh nến, nàng ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, kia mang theo thiền ý ôn nhu cùng giờ phút này tiểu nữ nhi loại thẹn thùng đan vào một chỗ, hình thành một loại rung động lòng người mị lực. Thêm nữa nàng đối với hồ côn tự nhiên thân cận cũng không che giấu chút nào hảo cảm, nhường hồ côn trong lòng cũng không khỏi rung động. Hắn buông tay, nhẹ nhàng cầm nàng đặt ở trên gối nu đề. E gì thủ khẽ run lên, nhưng cũng không tránh thoát, ngược lại nhẹ nhàng đảo ngược cổ tay, cùng hắn ngũ chỉ đàn sen, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Hồ côn âm thanh trầm thấp, mang theo một tia ý cười. E gì, ta có một cái huynh đệ đối với Phật pháp hết sức cảm thấy hứng thú, muốn nghe ngươi chính miệng nói một chút. E dị dương mi mắt, gò má ửng đỏ, cặp kia thanh tịnh con ngươi lại mạnh dạng nên tiếp hồ côn ánh mắt. Bên trong không có e ngại, chỉ có như mặt nước ôn nhu cùng một tia mịt mở chờ mong. Nàng nhẹ nhàng ngư một tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, lại rõ ràng có thể nghe. Hồng trướng chậm rãi rơi xuống. Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến từng đợt miệng thơm tụng kinh thanh âm. Xa xăm, mờ mịt, mang theo một hồi kích thích nhân tâm kỳ dị vật luật. Cù rồ xạ hỏa thôn thảm bại, tạ ký bện đã tử trận thông tin, như là cắm lên cánh, nhanh chóng chuyển về gạ xỉ nhà bản thành. Ẩm. Gạ xỉ gia chủ gạ xỉ thân khẩu, một vị tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt thu kệch, tính tình nóng nảy võ tướng, đột nhiên đem trong tay gốm sứ chén trà ngã bỡ nát. Mảnh vỡ hỗn hợp có nước trà văng khắp nơi, sợ tới mức trong sảnh ra thần câm như hến. Bát ca. Bát ca. Bát ca. Hồ côn. Chỉ là một cái hương giã thất phu, nhà giàu mới nổi. Dám giết ta bảo đệ. Đoạt ta thành trì. Thu này không đội trời chung. Gạ xỉ thân khẩu hai mắt xích hồng, râu tóc đều dựng. Cơn bạo khí tức nhường chung quanh ánh nến đều chập chờn bất định. Hắn đột nhiên quay người, đối với bên cạnh văn lại quát, ngay lập tức khởi thảo văn thư, ta muốn thượng thư tông trấn công, khởi binh thảo phạt hồ gia. Không đem chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Gạ xỉ nhà là ổ tổ mổ thị quan trọng phụ thuộc, hắn đề xuất rất nhanh liền bày tại ổ tổ mổ sổ dìn trên bàn. Ổ tổ mổ sổ dìn, vị này trí tại thống nhất kỳ kỳ, nhúng chẳng cạn tàu kẻ dạ tâm, giờ phút này đã có chút ít do dự. Hắn vừa mới kết thúc đối với mặt phía bắc giấu rổ gì nhà áp chế tính chiến tranh, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng tự thân vậy tổn thất không nhỏ, nhu cầu cấp bách thời gian tiêu hóa chiến quả, củng cố tại kỳ kỳ bá chủ địa vị. Lúc này lại lao sư viện trinh ảo của gì, cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà quân sư sủ nổ cù mà ý sĩ mà nhường tâm hắn sinh cảnh giác, chúa công, hồ côn kẻ này quật khởi tốc độ quá mức kinh người. Bây giờ càng cùng ý mạ gạ họa thông ra, nghiêm chỉnh đã thành ý mạ gạ họa thị tây cảnh bình trướng. Như bỏ mặc không quan tâm, đợi hắn triệt để tiêu hóa xạ gạ dạ cửu địa, cùng ý mạ gạ họa góc cạnh tương hỗ. Quân ta ngày sau như nghĩ đông tiến can tổ, chắc chắn bị ngăn trở nơi này lão. Không bằng thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó bóp chết. Vừa có thể chấn nhiếp ý mạ gạ họa, có thể cướp đoạt nó đất, đã thông đồng tiến thông đạo. Một phen cân nhắc lợi hại, ô tô mổ sổ dìn cuối cùng làm ra quyết định. Hắn không thể ngồi xem một cái tiềm ẩn cường địch tại giường nằm chi bên cạnh trưởng thành. Chuẩn gạ si thân khẩu mời. Ô tô mổ sổ dìn trầm giọng nói, mệnh gạ si người sử dụng chủ lực, liên hợp hạ kỳ du kỳ, bọn chủ dô hai nhà tập kết tam thiên đại quân, viễn chinh hồ gia. Cần phải san bằng hồ gia trang, lấy hồ côn thủ cấp trở về gặp ta. Vì tăng cường phần thắng, ô tô mổ sổ dìn còn đặc biệt từ bản gia thiết pháo đội trong trích cấp 50 chi tinh xảo xuống mùi lửa, đồng thời điều động ba đầu trải qua thuần hóa cấp thấp yêu ma, dù chỉ gù mổ theo quân xuất trinh. Nay dù chỉ gù mổ tương tự to lớn, sinh ra lông cứng chi trù, phần bụng lại như là vặn mèo mặt người. Tám con chân đốt như là sắt thép trường mâu, năng lực phun ra mang theo tê liệt hiệu quả đặc dính mạng nện. Hình thể khổng lồ, tính tình hung bạo, da dày thịt béo, là trên chiến trường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật công thành lực lượng. Tam tiên đại quân. Trong đó còn bao gồm 50 tên thiết pháo hạ sĩ gắt cùng ba đầu yêu ma. Tại Đông Hòa quốc loạn thế, này đã là một chi đủ để quyết định một hồi cỡ lớn hợp chiến thắng phụ lực lượng cường đại. Gạ sĩ thân khẩu đạt được trao quyền, lòng tin tăng bọn. Ngay lập tức bắt đầu khua chiêng gõ chống mà tập kết bộ đội, thề phải rửa sạch đục nhã, quyết ý đem hồ gia nổ tận gốc. Cùng lúc đó, hồ gia trang trong lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hồ Côn cũng không bởi vì ngoại giới mây gió biến ảo mà chậm dần khai chi tán diệp đại nghiệp. Tại hắn vất vả cần cù cày cấy dưới, tin tức tốt liên tiếp truyền đến. Đầu tiên là cho điểm B cấp xạ gạ dạ kỳ cụ, cùng với hai gã khác nạp thiết B cấp thiết thất, tuần tự bị xem bệnh ra hỉ mạch. Thu được một nhóm đoán thể hoàn tráng cốt đan loại đan dược. Những tu luyện này cơ sở đan dược tăng thêm, chính dễ giải quyết hồ gia quân mở rộng về sau, mới lên cấp mạch đao thủ cùng tinh nhuệ sĩ tốt tôi luyện gần cốt, gia tốc đoán thể tài nguyên nhu cầu. Hồ Côn vung tay lên, đem những đan dược này theo công tích cùng tiềm lực phân phát xuống dưới. Mà càng làm cho Hồ Côn vui mừng chính là, không lâu sau đó, một mực thật lâu không có động tĩnh song bảo thai tỷ tỷ ạ xem gì, vậy cuối cùng truyền đến tin vui. Đinh, kiểm tra đến thê thiếp hạ xem gì thành công thụ thai, chúc mừng ký chủ đạt được xích giao thối huyết đan ít chín. Hồ Côn tâm niệm khẽ động, chín lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân xích hồng, mặt ngoài có nhỏ bé dao long đường vân, tản ra nóng dược khí huyết ba động đan dược xuất hiện tại Hồ Côn trong tay. Theo hệ thống thông tin biểu hiện, đan này ẩn chứa một tia dao long khí huyết tinh hoa, dược lực bá đạo hùng hồn, là phụ trợ võ giả đột phá nội tráng đệ tam cảnh, hoán huyết cảnh cực phẩm linh đan. Chính thích hợp vì hắn tiếp xuống xung kích cảnh giới cao hơn làm chuẩn bị. Hồ Côn đại hỉ. Này chín cái xích giao thối huyết đan không chỉ có thể dùng để chính mình phá cảnh, còn có thể cho hạ tổ gì mù dạ sạ kỳ, dù kiski dô mê ấy, cả mạ đồ dọ dù chỉ các nàng sử dụng, để thăng tu vi của các nàng. Đương nhiên, Hồ Côn cũng chưa thả lỏng đối với lãnh địa kinh doanh cùng quân bị chỉnh đốn. Tiên công viện tại Hồ Côn thụ ý hạ đã sơ bộ thành lập, mới chiếm lĩnh địa bàn vậy dần dần yên ổn. Thuế má, nguồn mộ lính bắt đầu trả lại hồ gia trang. Một ngày này, Hồ Côn chính trong thư phòng nghe ám bộ nhị dạ báo cáo. Ám bộ là Hồ Côn thụ ý hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ xây dựng một chi tình báo đội ngũ, chuyên môn phụ trách dò hỏi thu thập thế lực khắp nơi tình báo. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ đối với hắn khăng khăng một mực, thân mình cũng là một tên tiềm lực to lớn cao giai nhị dạ, nhường nàng đến thống lĩnh ám bộ thích hợp nhất. Từ người nhị dạ này trong miệng, Hồ Côn biết được gạ xỉ nhà liên hợp hạ kỳ dù kỳ, bọn chủ dồ hai nhà tập kết tam thiên đại quân tới trước thảo phạt thông tin, trên mặt không khỏi hiện ra một phần vẻ khinh miệt. Gạ xỉ nhà là có tiếng kẻ tự đại bội, ngang ngược càn rỡ, chém tạ các ký bệnh đa, đoạn mất ổ tổ mổ thị vươn hướng bộ di thủ, bọn hắn khẳng định sẽ có phản ứng. triệu tập mù giả xạ kỳ mê ấy kỳ kỳ ô còn có hồ dũng tại lâm hồ minh tới trước nghị sự. Hồ Côn bình tĩnh hạ lệ. Chương 067, bàn bạc chương 067, bàn bạc. Một lát sau, mọi người tề tụ phòng nghị sự. Hạ Tô Dĩ mụ dạ xạ kỳ cùng rủ kỳ hỉ rồ mẹ ấy bụng dưới đã có hơi hở ra, hiện lộ ra mang thai dấu hiệu. Nhưng các nàng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, cũng không bởi vì mang thai mà thả lòng cảnh giác. Nhất là mẹ ấy, nghe nói có trận chiến muốn đánh, càng là hơn hưng phấn mà vớt ve trôi đao. Kỳ kỳ ổ thiên tư thông minh, bình tĩnh, tại hồ gia trang kiến thiết nâng lên ra không ít quý giá ý kiến. Bởi vậy, mỗi khi gặp đại sự, Hồ Côn đều sẽ gọi nàng đến bàn bạc. Mơ hồ có đưa nàng hướng nữ quân sư, nữ gia các phương hướng bồi dưỡng. Hồ Dũng, tại Lâm, Hồ Minh thì là Hồ Côn bồi dưỡng lên bản tộc con cháu, trung thành Vũ Dũng, bây giờ đã năng lực một mình đảm đương một phía. Tình huống mọi người đều biết. Hồ Côn đi thẳng vào vấn đề, gạo xỉ thân khẩu xuất 3000 nhân mã, khí thế hùng hùng, chưa bị thấy thế nào. Hồ Dũng dẫn đầu chắc tay, tiếng như hồng trung, chúa công, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta bây giờ bình cường mã tráng, lại có mạch đao đội cùng thích gia quân, vừa vặn để bọn hắn có đến mà không có về. Hồ Lâm tương đối ổn trọng, nói thêm, quân địch thế lớn, còn có thiết pháo cùng yêu ma là không thể địch lại, hoặc có thể dựa vào mới xây lăng bảo cùng công sự tiến hành phòng ngự tiêu hao hắn nguyệt khí. Hồ Minh ở trong tối bộ nhậm chức phụ trách tình báo, phân tích nói, gạ sĩ thân khẩu báo thủ xuất ruột, tất cầu tốc chiến. Liên quân nội bộ, gạ sĩ người sử dụng chủ ạ kỳ dù kỳ bọn chủ rồ hai nhà chưa hẳn tình cảm chân thực bán mạng, hoặc có thể sử dụng. Kỳ kỳ ố do dự một lát, đi đến treo địa đồ trước, mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng hồ ra lãnh địa biên giới một chỗ hiểm yếu. Chúa công, chư vị, nơi đây tên là Lạc Viên Hạp, là quân địch bước vào ta hoạch tâm lãnh địa con đường phải đi. Hẻm núi chật hẹp, hai bên thế núi dốc đứng, cây rừng rậm rạp. Quân ta như trước giờ mai phục tại đây. Nàng kỹ càng trình bày sử dụng địa hình, phân đoạn trận đánh, trọng điểm đả kích quân địch hoạch tâm thiết pháo đội, yêu ma, gạ xì bản trận chiến thuật ý nghĩ. Ý nghĩ rõ ràng, suy xét chú đáo. Hồ Côn nghe lấy mọi người ý kiến, ánh mắt cuối cùng rơi vào Kỳ Kỳ Ổ chỉ Lạc Viên Hạp bên trên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khen ngợi. Kỳ Kỳ Ổ lời nói, chính hợp ý ta. Tôn tử binh pháp có vân, phu địa hình người, binh trợ giúp vậy. Sử dụng địa lợi, dĩ giật đãi lao, chính là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều không có con đường thứ hai. Hồ Dũng, Hồ Lâm, hai người các ngươi phụ trách chính diện trận đánh, mạch đao đội làm mạch tâm, cần phải đứng bước quân địch tiên phong. Hồ Minh, ngươi dẫn người phụ trách hai cánh núi rừng mai phục, nhiều chuẩn bị gô lăn lôi thạch, nghe ta hiệu lệnh xuất kích. Thích Gia Quân, ẩn nấp tại hẻm núi lối ra phụ cận, đợi quân địch hỗn loạn, tùy thời cắt chém hắn trận hình, trọng điểm ám sát thiết pháo thủ cùng thao túng yêu ma âm dương sư. Bát Nhu Nỏ, trước giờ bắt tại hai bên điểm cao nhất, ưu tiên đả kích quân địch dày đặc chỗ cùng kia ba đầu sủ chỉ của mộ. Mù Dạ Sạ Kỳ, ngươi người mang lục giáp, không nên xuất chiến, trấn thủ hậu phương, dẫn đầu ám bộ phụ trách điều tra, truyền lại thông tin, đồng thời giám thị xạ gạ dạ thành phương hướng, phòng ngừa Hắc Thoa đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mẹ ơi, nhìn kích động dù kỳ hi rô mẹ ơi, Hồ Côn có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn là muốn nhường nàng vậy để ở nhà, chẳng qua xem bộ dáng là sẽ không nghe hắn, đành phải đổi giọng, ngươi theo ta chấn thủ trung quân, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù kỳ hi rô mẹ ấy bây giờ chủ yếu phụ trách võ sĩ cùng hạ sĩ gạt huấn luyện, có thể nói Hồ gia quân tổng giáo đầu, đồng thời còn là Hồ Côn cận vệ trưởng. Đi theo Hồ Côn bên cạnh, một là nàng chỗ chức trách, cũng có thể thuận tiện Hồ Côn chăm sóc. Tương đạo mệnh lệnh rõ ràng truyền đạt mệnh lệnh, mọi người nhận mệnh lệnh mà đi, riêng phần mình chuẩn bị. Hồ Côn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương xa, ánh mắt sâu thẳm. Gạo xỉ nhà Tam Thiên Đại Quân chính là kiểm nghiệm Hồ gia chân chính chất lượng đá thử vàng, cũng là hắn tiến một bước phóng đại bản đạp. Hắn có lòng tin, bằng vào siêu việt thời đại trang bị, chiến trận cùng trí tuệ, nhường này Tam Thiên quân địch tại Lạc Viên Hạp đâm đến đầu rơi máu chảy. Xạ gạ dạ thành, tòa này đã từng xạ gạ dạ nhà vinh quang biểu tượng, bây giờ lại tràn ngập một cỗ suy bại cùng khí tức ngột ngạt. Tường thành vẫn như cũ cao ngất, nhưng quân coi giữ số lượng giảm mạnh, lại đa số già yếu, tinh khí thần cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. Chân chính nắm trong tay thành nội thế cục, là chiếm cứ ở đây Hắc Thoa đạo nhị đừng ra, ổn nhị cụ mổ cụ rồ quả tạ cả nó ủ, cùng với số ít mấy tên vẫn như cũ không cảm tâm, nhưng lại không thể không phụ thuộc vào hắn xạ gạ giả nhà cựu thần. Gạo sĩ nhà tập kết Tam Tiên đại quân, khí thế hùng hổ đuổi giết Hồ gia thông tin, như là đầu nhập nước động đầm cự thạch, tại xạ gạ giả thành nội khơi dậy gợn sóng. Nhị đương ra, cơ hội, đây thật là cơ hội trời cho a. Một tên mặt mũi tràn đầy oán độc xạ gạ giả ra lão gia thần kích động nói, chờ Hồ Côn toàn lực nên chiến gạ xì nhà đại quân, hậu phương tất nhiên trống rỗng. Chúng ta chính có thể nhân cơ hội này xuất binh đoạt lại bị Hồ gia chiếm lĩnh thôn trấn, thậm chí có thể cùng gạ xì nhà trước sau giáp kích, dơ lên hủy diệt Hồ gia, báo thủ rửa hận. Cái khác mấy tên cựu thần bậy sôi nổi phụ họa, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thủ. Cù rổ quả tạ cả nọ bụ ngồi ngay ngắn chủ vị, mũ rộng vành hạ trải rộng hình xăm, gương mặt nhìn không ra biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra cốc cốc tiếng vang. Hắn nghe lấy thủ hạ dõng dạc xin chiến, nhưng trong lòng thì một mảnh bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Xuất binh, giáp công. Hắn thanh âm khàn khàn vang lên, như là giấy giáp ma sát. Các ngươi cho rằng kia Hổ Côn là ngu xuẩn sao? Hắn sẽ không phòng bị chúng ta. Xạ gạ dạ thành bây giờ năng lực chiến chi binh không đủ 400, còn nhiều là các ngươi những thứ này giản mua yếu đất. Hồ gia quân chiến lược làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn không có lĩnh giáo đủ? Kia mạch đao, kia cổ quái chiến trận. Hắn dừng một chút, giọng nói càng thêm lạnh băng. Cho dù Hồ Côn không địch lại gạ ảo xì nhà, trước khi chết phản công một bụng, ăn hết chúng ta điểm ấy binh lực cũng là dễ như trở bàn tay. Vì các ngươi điểm này hư vô mở mịt báo thù chấp niệm, để cho ta Hắc Thoa đạo huynh đệ đi chịu chết. đáng ra không? Quê quán thần sắc mặt trắng bệnh, vẫn tranh luận, thế nhưng có gạ xì nhà Tam Tiên Đại Quân. Tam Tiên Đại Quân lại như thế nào? Cù Dầu Quả Tạ Cả Nọ bù ngắt lời hắn, hồ côn người này, quỷ kế đa đoan, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Gạ xì thân khẩu cái đó mã phu, chưa hẳn năng lực chiếm được chỗ tốt. Đừng quên, do dù chị còn đang ở Hồ Gia, chúng ta Hát Hoa Đạo cùng Hồ Gia, trên danh nghĩa hay là đối tác. Lúc này bạch mặt, như hồ côn thắng, cái kế tiếp muốn thanh toán, chính là chúng ta Hát Hoa Đạo. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Hồ Gia trang phương hướng, trong mắt lóe ra thông minh lanh lợi tính toán, lựa chọn tốt nhất là án binh bất động, tỏa sơn quan hồ đấu. Như gạ xì nhà thắng, chúng ta tự nhiên có thể thuận thế mà xuống, kiếm một chén canh, thậm chí lại lần nữa khống chế xạ gạ giả cửu địa. Như hồ côn thắng, chúng ta vẫn như cũ có thể duy trì quan hệ hợp tác, nhiều nhất thứ bị thiệt hại chút ít mặt mũi, nhưng căn cơ không tổn hao gì. Tùy tiện kết cục, mạo hiểm quá lớn, ích lợi lại không xác định. Nay thâm hụt tiền mua bán, ta Hát Hoa Đạo không làm. Hắn cuối cùng đánh nhịp, truyền lệnh xuống, đóng chặt cửa thành, tăng cường đề phòng. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được tự tiện xuất kích. Kẻ trái lệnh, chém. Xạ gạ dạ thành nội bạo động, bị Cụ Dầu Quả Tạ Cả Nọ bù cưỡng ép xuống. Tòa này cô thành, lựa chọn tại đây chàng sắp buộc phát trong gió lốc, tạm thời ẩn nấp. Chương 068, yêu ma quát tháo chương 068, yêu ma quát tháo lạc viên hạt. Thế như kỳ danh, hai bên vách núi dốc đứng, viên hầu khó trèo. Ở giữa một cái lối đi hẹp tốn lượn khúc chiết, hẹp nhất chỗ chỉ chứa 4-5 người song hành, chính là bố trí mai phục tuyệt cao nơi. Hồ Gia quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai bên trên vách núi, ngụy trang tốt bát như nỏ nhắm ngay hẻm núi cửa vào. Hồ Dũng, Hồ Lâm xuất lĩnh mạch đao đội cùng tinh nhuệ ạ sĩ gạt thủ giữ hẻm núi trung đoạn chật hẹp nhất của họng khu vực. Hồ Minh dẫn đầu phục binh giấu ở trong núi rừng. Kỳ kỳ ổ chấn thủ hậu phương cao điểm, thế hồ côn chủ tính trung toàn cục. Thích gia quân thì giống như ưu linh, ẩn nấp tại hẻm núi lối ra phụ cận loạn thạch sau đó. Hồ côn cùng dù kỳ hỉ rồ mẹ ấy đứng ở vị trí trung quân, bên cạnh là mang lụa mỏng, khí tức tính mịch cả mạ đồ dọ dù chỉ hủy. Không lâu sau đó, xa xa, bụi mù quần quận. Gạ xì nhà Tam Thiên Đại Quân cuối cùng chậm rãi xuất hiện ở trên đường chân trời. Cờ sĩ pháp phối, đao thương như rừng. Trong đội ngũ kia ba đầu như là cỡ nhỏ thành lũy loại chậm chạp di động sủ chỉ umo, cùng với kia 50 tên vai khiêng thiết áo, thần sắc kiêu ngạo ạ xì gạ, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Chúa công, phía trước hẻm núi hung hiểm, không thể tùy tiện đi vào, a thêm nữa quân ta liên tục mấy ngày hành quân, người kiệt sức, ngựa hết hơi, không bằng ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, một bên chỉnh đốn, một bên thăm dò rõ ràng trong cốc tình huống. Một vị lão cầm nặng nghề ạ xì gạ đại tướng vẻ mặt nghiêm túc nói. Gạ xì thân khẩu nhìn về phía giống như một đạo thâm viên miệng lớn lạc viên hạt, khinh miệt liếc kia ạ xì gạ đại tướng một chút, giọng nói tràn đầy khinh thường. Ạ kỳ dù kỳ quân, ngươi vậy cẩn thận quá mức. Cho dù bên trong có mai phục, còn có thể ngăn trở kia ba đầu sủ chỉ u mộ, 50 tên thiết pháo thủ. Chỉ là Hồ Gia hương giã thôn phu, không đáng để lo. Gạ xì thân khẩu núi bệnh lên trời, mặt mũi tràn đầy kiêu căng của bội. Phụ thân đại nhân lời nói là cực. Hài nhi bất ải, nguyện bị tiên phong, vì phụ thân đại nhân dò đường. Gạ xì thân khẩu chi tử, Tạ Kỳ Sô Si chủ động xin đi. Gạ xì thân khẩu hết sức hài lòng, vung tay lên, chuẩn. Lập tức Tạ Kỳ Sô Si một ngựa đi đầu, vung tay hô lớn, truyền lệnh, tiền quân đột kích, thiết pháo đội yểm hộ. Dù chỉ cụ mồ mở đường cho ta sông. Gạ sĩ quân tiên phong hạ sĩ gạt chu lên sông vào hẻm núi, vừa mới sông vào hẻm núi nội địa, hai bên đột nhiên truyền đến đủ đủ tiếng vang, vô số đá lăn lôi một từ hai bên vách núi lăn xuống, nương theo lấy từng mảnh như chút nước mũi tên, tất cả gạ sĩ quân bộ đội tiên phong trong nháy mắt bị dày đặc đả kích nơi bao bọc, lập tức thương vong thảm trọng. Nhất mã đương tiên Tạ Kỳ Sổ Sĩ bất hạnh bị một khối đá lăn đập trúng, tính cả dưới thân ngựa chạy chậm, cùng nhau trở thành trên đất một bãi thịt nát. Gạ sĩ thân khẩu muốn rách cả mí mắt, cao giọng hạ lệnh, thiết pháo đội, xạ kích. Phanh phanh phanh. Khói lửa tràn ngập, chỉ đạn gào thét mà ra, mặc dù độ chính xác có hạn, nhưng bao trùm tính xạ kích hay là cho chấn giữ cổ họng khu vực Hồ Gia quân tạo thành nhất định thương vong cung áp lực, mấy tên cầm trong tay trường thương ạ sĩ gạt đều thảm ngã xuống. Bắt nhu nỏ. Mục tiêu, quân địch dày đặt chỗ, phóng. Kỳ kỳ ổ tỉnh táo lại lệ. Bang! 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 Kinh khủng cơ quan tiếng vang lên, Hàn Nha tiễn mang theo tử vong rít lên rơi vào gạ sĩ quân đến tiếp sau bộ đội bên trong, trong nháy mắt trống không một mảnh nhỏ khu vực, chân cụt tay đứt bay ngang, khiến cho không nhỏ hỗn loạn. Theo mai phục tại hẻm núi hai bên Hồ Gia quân hiện thân, đại chiến chính thức bộc phát. Hồ Gia quân có vượt thời đại trang bị ưu thế, đối với gạ xì nhà đại quân dường như hiện ra nghiền ép loại tư thế. Nhưng kia ba đầu hình thể khổng lồ sủ chỉ u mồ lại làm cho Hồ Gia quân cảm nhận được áp lực thật lớn. Chúng nó phát ra chói tai tê mình, tám con như sắt thép chân đốt di chuyển, như là ba chiếc trang giáp hạng nặng xe, coi như không thấy mũi tên bình thường cùng gỗ lăn, trực tiếp hướng phía mạch đao đội phòng tuyến vọt tới. Chúng nó phun ra đặc dính mạng nện, phạm vi bao trùm cực lớn, mấy tên né tránh không kịp Hồ Gia binh sĩ bị dính trụ, trong nháy mắt không thể động đậy, lập tức bị sủ chỉ u mồ chân đốt đâm xuyên. Nhắm chuẩn những quái vật kia. Bát Nhu Nỏ, Hàn Nha Tiễn, Kỳ Kỳ Ấu nghiêm nghị quát. Ba cái Bát Nhu Nỏ điều chỉnh phương hướng, Hàn Nha Tiễn mang theo thê lương tiếng xé gió, hung hăng đâm vào sủ chỉ u mồ trầm trọng giáp sắt lên. Ken, đang, đang, làm cho người màng nhĩ chấn đau tiếng va chạm truyền đến. Đủ để xuyên thủng phổ thông tường thành Hàn Nha Tiễn, lại chỉ có thể ở sủ chỉ u mồ giáp sắt trên lưu lại nhàn nhạt vết lõm cùng tinh mịn vết dạng, không cách nào triệt để phá vỡ phòng ngự. Chỉ có một mũi tên may mắn bắn trúng một đầu sủ chỉ u mồ tương đối yếu ớt khớp nối chỗ nối tiếp, nhường hắn phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Động tác hơi trì hoãn, nhưng xa không mất đi sức chiến đấu. Thích ra quân Nguyên Lương trong trận súng hơi thủ vậy đếm thử xạ kích, chỉ đạn đánh vào giáp sắt trên càng là hơn như là gãi ngứa. Này ba đầu yêu ma cho thấy khủng bố lực phòng ngự, nhường trên chiến trường hồ gia quân sĩ binh hít sâu một hơi. Này căn bản không phải vũ khí thông thường có thể đối phó. Dù chỉ vụ mồ tàn sát vừa bãi, mạch đao đội phòng tuyến bắt đầu dao động. Nặng nghề mạch đao phách chém vào sủ chỉ vụ mồ chân đốt bên trên, tia lửa tung tóe, lại khó mà tạo thành vết thương chí mạng, ngược lại có mạch đao thủ bị sủ chỉ vụ mồ lực lượng cuồng bạo quét bay. Thấy ba đầu sủ chỉ vụ mồ dường như thay đổi thế cục, gã sĩ nhà đại quân lại khôi phục dũng khí, ngao ngao chu lên, giống như một đám sải cầu nhào tới. Ta đi đối phó chúng nó. Hồ Côn ánh mắt run lên, biết không thể lợi thêm. Trong cơ thể hắn thần thủy cảnh khí huyết trào lên, long tượng lực lượng dầu dếm, rút ra minh hồng đao, thân hình như điện, vọt thẳng hướng kia ba đầu mạnh mẽ đâm tới sủ chỉ của mộ. Phu quân cẩn thận. Dù Kiskizo mẹ theo sát phía sau, thái đao ra khỏi vỏ, đao quang như hà, bảo vệ Hồ Côn cánh. Gã sĩ thân khẩu thấy Hồ Côn tự mình xuất chiến, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, đối với bên cạnh mấy tên khí tức cường hãn gã sĩ nhà võ sĩ quát, cơ hội. Thừa dịp hắn đối phó sủ chỉ của mộ, bắt lấy hắn. Mấy tên gã sĩ nhà võ sĩ ngay lập tức xông ra, lao thẳng tới Hồ Côn, cố gắng vây giết. Đối thủ của các ngươi là ta. Dù Kiskizo mẹ quát một tiếng, đao quang tăng gọn. Hà chữ đao pháp thi triển ra, như ánh bình minh tràn ngập, lại như sương chiều nặng nề, đem mấy tên võ sĩ đều ngăn lại. Nàng mặc dù có thai, nhưng võ cốt thiên phú kinh người, đao pháp càng ngày càng bén nhọn, lại lấy sức một mình tạm thời chặn mấy hảo thủ vây công. Bên kia, Hồ Côn đã cùng ba đầu sủ chỉ cụ mồ lăn lăn lộn lộn chiến tại một chỗ. Minh hồng đao huy hoàng chính khí đối với yêu ma có tự nhiên khắc chế, đao khí tung hành, mỗi một lần chém vào đều bị sủ chỉ cụ mồ phát ra thống khổ tê minh, giáp sắc bên trên vết dạn dần dần tăng nhiều. Nhưng sủ chỉ cụ mồ lực lượng to lớn, phối hợp ăn ý, phun ra mạng nhện cùng sắc bén chân đốt cũng cho Hồ Côn mang đến phiền toái không nhỏ, chiến đấu nhất thời lâm vào giằng co. Nhưng vào lúc này, một mực đứng yên quan chiến cá mã đổ dọ dù chỉ hứa, lụa mỏng ở dưới trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, bên hông một chiếc xưa cũ thanh đồng đằng địa yêu ớt sáng lên, tỏa ra lạnh băng huyền âm chi khí. Huyền âm thông linh, vạn linh nghe lệnh. Nàng thấp giọng ngâm sướng, âm thanh kỳ ảo mà ma quái. Cương đại tinh thần lực như là vô hình xúc tu, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, tinh chuẩn bắt được dấu ở gã sĩ quân trận hậu phương, kia mấy tên đang âm thầm điều khiển sủ chỉ gù mộ âm dương sư tinh thần lực trưởng. Kia mấy tên âm dương sư vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn thấu xương, mang theo tuyệt đối thượng bị áp chế khí tức tinh thần lực cưỡng ép xâm nhập bọn hắn thức hải, cùng bọn hắn tranh đoạt đối với sủ chỉ gù mộ quyền khống chế. Phúc. Một tên tu vi yếu kém âm dương sư tại chỗ thổ huyết hôn mê. Do dù chỉ sắc mặt hơi hơi trắng lên, không còn nghi ngờ gì nữa cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế đối nàng gánh vác cực lớn. Nhưng nàng huyền âm thông linh thể thiên phú tại lúc này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, kia trí âm trí thuần tinh thần lực đối với điều khiển bực này âm hế yêu ma có tiên thiên ưu thế. Hống. Ba đầu đang cùng Hồ Côn kịch chiến sủ chỉ u mộ, động tác đột nhiên cứng đờ, trong hốc mắt hung quang dần dần bị một loại mờ mịt u lục sắc thay thế. Lập tức tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, chúng nó đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía nguyên bản chủ nhân gạ xì nhà quân trận phát khởi cuồng bạo công kích. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Quái vật làm phản rồi. Gạ xì quân trận trong nháy mắt đại loạn. Dù chỉ u mộ xông vào đám đông, chân đốt búng ấy, mạng nhện phun ra như là hổ vào bể dê, tạo thành xa so với trước đó công kích hổ ra quân lúc càng thêm thảm thiết tương vong. Cơ hội tốt. Hồ Côn tinh thần đại chấn, minh hồng đao dơ cao, đao khí ngút trời, toàn quân tiến công. Mạch đao đội thừa cơ đẩy ngược, thích ra quân từ cánh rẽ ra, tinh chuẩn ám sát lấy lâm vào hỗn loạn thiết pháo thủ cùng cố gắng lại lần nữa tổ chức trận hình sĩ quan. Gạ sĩ quân hai mặt thù địch, lại mất đi yêu ma trợ lực, sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ. Gạ sĩ thân khẩu muốn rách cả mí mắt, nhìn tan tác quân đội cùng phản vệ yêu ma, hiểu rõ đại thế đã mất, cùng hống lấy phóng tới Hồ Côn làm đánh cược lần cuối, lại bị Hồ Côn nhất đao chạm ở dưới ngựa. Chủ soái bỏ mình, liên quân triệt để tan rã, các binh sĩ ném mũ quăng giáp, bỏ mạng chạy trốn. Một tên cũng không để lại. Giết. Hồ Côn lớn tiếng hạ lệnh, xuất lĩnh sĩ khí như hồng hồ ra quân điên cuồng đuổi theo không muốn. Chương 069, Chu tự địa. Hiến hành. Chương 069, Chu tự địa. Hiến hành. Lạc Viên Hạc bên trong, mùi máu tanh dày đặc đến cơ hồ tan không ra, cùng giữa sơn cốc nguyên bản thảo một mùi thơm ngát hỗn hợp thành một loại khiến người ta buồn nôn mùi lạ. Chiến đấu đã kết thúc, chỉ còn lại hồ gia binh sĩ quét dọn chiến trường tiếng hò hét, cùng với thương binh ngẫu nhiên phát ra rên thống khổ. Hồ Côn đứng ở hẻm núi ra miệng chỗ cao, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới như là như địa ngục cảnh tượng. Gạ sĩ liên quân 3000 nhân mã, trừ ra cực thiểu số thừa dịp loạn chui vào núi rừng đào tẩu, tuyệt đại đa số đều đã biến thành thi thể lạnh băng, tầng tầng lớp lớp mà chồng chất tại chật hẹp cốc đạo trong. Chúa công, quân địch đã quét sạch, quân ta đang kiểm kê thương vong, đoạt lại chiến lợi phẩm. Hồ Dũng toàn thân đẫm máu, nhưng tinh thần phấn khởi, bước đi đến bẩm báo. Hồ Côn khẽ gật đầu, quân ta thương vong làm sao? Bỏ mình 78 người, trọng thương 52 người, vết thương nhẹ hẹn 200. Hồ Dũng hồi báo số lượng, giọng nói mang theo một tia nặng nề, nhưng càng nhiều hơn chính là thắng lợi tiêu ngạo, nhưng quân địch gần như toàn quân bị diệt. Lấy không đến 400 thương vong, toàn diệt tam thiên quân địch, đây không thể nghi ngờ là một hồi thắng lợi huy hoàng. Hồ Côn trên mặt cũng không có bao nhiêu nét mặt biến hóa. Hắn những thứ này Đông Hòa quốc tử dân, với hắn mà nói chỉ là tài sản, tổn thất đến cướp đoạt càng lớn địa bàn, lại lần nữa hấp thụ chính là. Mà gạ sĩ gia chủ cùng với thiếu chủ chiến tử, đại bộ phận chủ lực mai táng tại đây. Cái này lấy cuồng vọng phách lối chứ xưng gia tộc, coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Truyền lệnh. Thanh âm của hắn lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm, đem tất cả quân địch thủ cấp, dựng thành kinh quan, đứng ở hẻm núi cửa vào bắt mắt nhất chỗ. lại lập một cây bia, thượng thư, hắn suy nghĩ một chút, trong mắt hàn quang lấp lóe, can đảm dám đối với hổ gì rỗi ra dơ bẩn đầu lâu người, chu. Phạm ta hổ ra người, chu. Mệnh lệnh được đưa ra, hổ ra các binh sĩ ngay lập tức hành động. Bọn hắn đem từng cố không đầu quân địch thi thể kéo tới một bên chống chất, đem những kia mặt mày dữ tợn, chết không nhắm mắt thủ cấp, như là lũy thế gạch đá loại, tại hẻm núi lối vào xếp lên, hình thành một tòa khổng lồ mà kinh khủng khô lâu tháp. Nồng đậm mùi máu tanh cùng oán khí ngút trời, nhường mảnh sơn cốc này giống như biến thành quỷ vực. Tòa kia dùng tam thiên khỏa đầu lâu dựng thành kinh quan, cùng với chu tự bịa trên cái kia sát khí đằng đằng câu chữ, sẽ thành hồ gia lực lượng cùng ý chí trực tiếp nhất, tàn khốc nhất tuyên cáo. Bất luận cái gì mơ ước hồ gia lãnh địa người, đang nhìn đến tòa này kinh quan lúc, đều cần cân nhắc một chút cổ của mình có phải đầy đủ cứng rắn. Chiến lợi phẩm kiểm kê vậy đồng bộ tiến hành. Tịch thu được đao thương, cung tiễn, áo giáp chất như núi. Mặc dù chất lượng cao thấp không đều, nhưng số lượng khổng lồ, đủ để trang bị mấy cái chuẩn bị đội. Kia 50 chi súng mồi lửa càng là hơn niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù làm việc phức tạp, xạ tốc chậm, nhưng ở đặc biệt trường hợp vẫn có hắn giá trị, bị Hồ Côn hạ lệnh cẩn thận cất kỹ, giao cho tin cậy người nghiên cứu. Mà trận chiến này thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là kia ba đầu giờ phút này chính yên tĩnh nằm ở biên giới chiến trường, do cả mã đổ dọ dụ trị với lấy huyền âm lực lượng tạm thời giam cầm sủ chỉ của mộ. Này ba đầu có thể so với công thành truy yêu ma, hắn giá trị vượt xa tầm thường quân đội. Chúng nó đao thương khó vào phòng ngự, lực lượng khổng lồ, công kích phá trận cường đại năng lực, trong tương lai công thành chiếm đất hoặc phòng ngự trên trong, chính là không thể thay thế đại sát khí. Hồ Côn đã quyết định, sau khi trở về muốn để dọ dụ trị hồi mau chóng triệt để khống chế chúng nó, đồng thời đếm thử nghiên cứu hắn thuần dưỡng thậm chí sinh sôi có thể. Lạc Viên Hạp thảm bại, gạ xỉ thân khẩu chiến tử, tam thiên đại quân toàn quân bị diệt thông tin, như là ôn dịch loại lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về xạ gạ dạ thành. Làm cù rổ quả tạ cả nó bù nghe được nhị dạ kỹ càng báo cáo chiến đấu trải qua, nhất là Hồ Côn xây lên kinh quan, cùng với kia ba đầu sủ chỉ gù mố bị cả mã đổ dọ dụ trị khống chế phản vệ chẳng cánh lúc, hắn mũ rộng vành ở dưới cái trán trong nháy mắt diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh, phía sau quần áo cũng bị thấm ướt. Tam thiên đại quân lại toàn quân bị diệt. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia ngay cả mình đều chưa từng phát giác run rẩy. Hắn vốn cho là Hồ Côn chỉ là may mắn, có chút lá bài tẩy nhà giàu mới nổi, nhưng hiện tại xem ra, kẻ này tàn nhẫn, quả quyết cùng với nắm giữ lực lượng, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, chính mình trước đó tọa sơn quan hổ đấu quyết định là cỡ nào chính xác. Bằng không, gạ xì nhà Tam Thiên Liên Quân đều là sống sờ sờ kết cục. Nhị đương gia, chúng ta. Một tên xạ gạ dạ nhà quê quán thần còn đắm chìm trong kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi, theo bản năng mà mở miệng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, cụ rồ quả tạ cả nọ bụ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết đoán. Ken. Đao quang lóe lên, như là trong bóng tối chợt hiện độc xạ. Tên địa quê quán thần ngạc nhiên nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực bằng đao, lại khó có thể tin nhìn về phía đột nhiên xuất thủ cụ rồ quả tạ cả nọ bụ, há to miệng, lại chỉ có thể tuôn ra cốt cốt bằng máu. Ngươi. Mấy tên khác xạ gạ dạ cựu thần sợ tới mức hồn phi phách tán. Vừa muốn hành động, trung quanh sớm đã đạt được ám thị hắc hoa đạo tinh nhuệ đã đột nhiên gây khó khăn. Đao quang lấp lóe, huyết hoa bắn tung tóe. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, này mấy tên còn ôm báo thù hoàng tượng xạ gạ dạ nhà hạch tâm cựu thần, liền đã toàn bộ ngã xuống vũng máu trong, đã trở thành cụ rồ quả tạ cả nọ bụ dùng để hướng Hồ Côn tốt như thế đầu danh trạng. Dọn dẹp sạch sẽ. Cụ rồ quả tạ cả nọ bụ mặt không thay đổi lau sạch lấy đoạn đao bên trên vết máu, âm thanh khôi phục ngày xưa khàn khàn cùng lạnh băng, ngay lập tức phái người, không, ta tự mình viết thư xin hàng. Tướng tướng Lương Thành, khiến cho Hồ Côn đại nhân. Hắn thấy vậy rất hiểu rõ. Xạ gạ dạ thành bây giờ đã là cô thành, binh vi tướng quả, dân tâm tan rã. Hồ Côn mang theo đại thắng chi uy, lại có kia ba đầu sủ chỉ gù mổ trợ trận, công phá thành này chỉ là vấn đề thời gian. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Hắc Thoa đạo căn cơ tại Mên Ngông Sơn Thôn, tại âm ảnh trong, thứ bị thiệt hại một tòa cô treo ở ngoại xạ gạ dạ thành, mặc dù thì đau, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nếu là bởi vậy cùng thể hiện ra khủng bố tiềm lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn Hồ Côn triệt để vạch mặt, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Hiến thành là giờ phút này duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất, không chỉ có thể bảo toàn thực lực, có thể còn có thể mượn cơ hội này cùng Hồ gia trước này đang nhanh chóng quật khởi chiến hạm, trói chặt được càng sâu một ít. Mấy ngày về sau, Hồ Côn xuất lĩnh đại quân, không đánh mà thắng mà tiến nhập xạ gạ dạ thành. Cù rồ quả tạ cả nọ bụ xuất lĩnh còn xuất lại hát hoa đạo thành viên, cung kính ở cửa thành ngoại nên đón, dâng lên thành chủ đại ấn cùng kia phong lời lẽ tha thiết thư xin hàng, cùng với kia mấy quả xạ gạ dạ cựu thần đấm máu đầu người. Hồ Côn ngồi ngay ngắn lập tức, nhìn cong lưng ốm gối cù rồ quả tạ cả nọ bụ, lại nhìn lướt qua kia mấy quả trận mắt tròn xoe thủ cấp, trong lòng cười lạnh. Này cù rồ quả tạ cả nọ bụ, quả nhiên là cái hiểu được xem xét thời thế, tâm ngoan thủ lạt người thông minh. Hắn cũng không quá nhiều làm khó cù rồ quả tạ cả nọ bụ, chỉ là lạnh lùng mà tiếp nhận rồi hiến thành, cho phép hát hoa đạo thành viên mang theo bộ phận tế nhuyễn bình yên rời đi. Ngay tại cù rồ quả tạ cả nọ bụ trong lòng hơi định, chuẩn bị cáo lui thời điểm, Hồ Côn lại giống như chợt nhớ tới cái gì, dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, giọng nói mang theo một loại nhìn như tùy ý, lại chân thật đáng tin hứng thú. Hắc Xuyên Nhị đừng ra, ta nghe nói ngươi có một phòng ái thiếp, từng là xạ gạ dạ gia thần chi nữ, có xạ gạ dạ đệ nhất mỹ nhân danh sưng. Hồ Côn ánh mắt rơi vào cụ rổ quả tạ cả nó bù cái đầu túi thấp bên trên, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Chương 070, Trấn Tây Bảo, Quy Tâm. Chương 070, Trấn Tây Bảo, Quy Tâm. Lời vừa nói ra, không chỉ cụ rổ quả tạ cả nó bù thân thể đột nhiên cứng đờ, phía sau hắn mấy tên hát hoa đạo thành viên trung tâm cũng đều trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, trong không khí tràn ngập ra một cô đè nén lửa giận. Đây chính là cụ rổ quả tạ cả nọ bụ sủng ái nhất nữ nhân. Hồ Côn cử động lần này quả thực là trần trụi nhục nhã. Đây giết mấy cái kia xạ gạ dạ cựu thần càng đậm. Cụ rổ quả tạ cả nọ bụ mũ rộng bành ở dưới khuôn mặt trong nháy mắt và mèo, hình xăm đều giống như sống lại, dữ tợn đáng sợ. Một cố cùng bạo sát ý dường như muốn xông ra lý trí của hắn. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, chảy ra vết máu. Nhưng hắn trung quy là cái đó tinh thông tính toán ổn nhị của mộ. Hắn đột nhiên nhớ ra lạc viên hạt tòa kia do Tam Thiên Khỏa đầu lâu dựng thành kinh quan, nhớ ra kia ba đầu bị cưỡng ép khống chế, phản vệ kỳ chủ sủ chỉ của mộ, nhớ ra hồ côn kia thực lực sâu không lường được cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Phản kháng. Giờ phút này trở mặt, trừ ra nhường hát thoa đạo ở chỗ này máu chảy thành sông, có thể được cái gì? To lớn cảm giác nhục nhã cùng lạnh băng hiện thực trong lòng hắn kịch liệt giao phong. Cuối cùng, sinh tồn và lợi ích suy tính vượt trên tất cả. Hắn cưỡng ép đem khí huyết sôi trào đè xuống, cơ hồ là rít qua kẽ răng âm thanh, đầu lâu rủ xuống được thấp hơn, tại hồ đại nhân. Tất nhiên thích, đó là phúc phần của nàng. Tại hạ sau đó liền phái người đưa nàng tiễn to lớn người phụ thượng. Âm thanh khàn khàn khô khốc, mang theo khó mà che giấu run rẩy. Rất tốt. Hồ Côn thỏa mãn gật đầu, giống như chỉ là yêu cầu một kiện nhỏ nhặt không đáng kể đồ chơi. Hát xuyên nhị đường già quả nhiên tức thời. Hắn không nhìn nữa, dường như muốn đè nén không được lửa giận hát thoa đạo mọi người, đi theo đem người vào thành. Đứng ở xạ gạ dạ thành cao lớn thiên thủ các bên trên, quan sát dưới chân tòa này kinh doanh mấy chục năm kiên thành, Hồ Côn trong lòng hào hùng khuấy động. Đến tận đây, xạ gạ dạ nhà cựu địa đã hết vào tay hắn. Lãnh địa của hắn lần nữa trên diện rộng phóng đại, chính thức có được cùng uy tín lâu năm hào cường đối thoại tư bản. Truyền lệnh. Hồ Côn đối với sau lưng Kỳ Kỳ ổ cùng Hồ Dũng hạ lệnh, xạ gạ dạ thành, đổi tên là Trấn Tây Bảo do Hồ Dũng xuất 500 tinh nhuệ đóng giữ tại đây. Nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là phóng đại, mà là đem nó chế tạo là một tòa kiên cố vô cùng quân sự thành lũy. Gia cố thành phòng, trữ hàng lương thảo, lắp đặt nhiều lầu quan sát ụ súng. Ta muốn nơi này biến thành bảo vệ ta hồ gia bổn trang kiên cố nhất phía tây hàng rào, nhường bất luận cái gì đến từ ổ tổ mộ thị phương hướng uy hiếp đều chủ bước. Vâng, chúa công. Hồ Dung kích động nhận mệnh lệnh mà đi. Hồ Côn ánh mắt lướt qua tường thành, nhìn về phía cảng tây phương thiên địa. Hắn hiểu rõ, chiếm đoạt xạ gạ ra nhà, đánh tan gạ si liên quân, chỉ là hắn bá nghiệp trên đường một cái trọng yếu. Ổ tổ mộ thị tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hồ dô thị âm ảnh vẫn như cũ bao phủ, còn có kia thần bí hỏa nha tổ chức. Tương lai khiêu chiến sẽ chỉ càng nhiều, càng nghiêm trọng. Nhưng hắn không sợ hãi, tay cầm hệ thống, người mang đủ loại đông doanh tuyệt học cùng trí tuệ, dưới trướng minh tinh lương trần, càng có người hơn nghi ngờ dị năng thê thiếp tương trợ, hắn chắc chắn tại đây yêu ma chiến quốc trong loạn thế, giết ra một cái thông hướng định phong đường máu. Bóng đêm âm thầm, hồ gia trang nội trạch một chỗ yên lặng trong sân, ánh đến tươi sáng. Nơi này là cả mã đổ dọ dụ chỉ ở chỗ ở so với cái khác thê thiếp, nơi đây càng rõ rệt thanh lưu, thậm chí mang theo một tia như có như không dâm mát khí tức, cùng nàng huyền âm thông linh thể đặc chất tương hợp. Hồ Côn khoanh chân ngồi tại trên giường, đối diện là đồng dạng nhắm mắt ngưng thần cả mã đổ dọ dụ chỉ. Trải qua lạc viên hạp chiến dịch, nhất là nàng cưỡng ép khống chế ba đầu sủ chỉ u mộ, thay đổi chiến cuộc biểu hiện, Hồ Côn đối nàng coi trọng cùng tín nhiệm trình độ đều tăng lên không ít. Dọ dụ chỉ. Hồ Côn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào nàng lụa mỏng ở dưới trên mặt, ngươi huyền âm thông linh, tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, là tu luyện thần hồn chi pháp tuyệt cao bại hoại. Vi phu hôm nay truyền cho ngươi một thiên luyện thần chi pháp, tên là Thái Âm luyện hình thuật. Dứt lời, hắn đem một quyển tranh thủ quyển viết ra, Thái Âm luyện hình thuật sổ đẩy lên cả mã đồ dọ dụ chỉ trước mặt. Cả mã đồ dọ dụ chỉ tò mò cầm lên là xem, nàng đôi mắt đẹp càng sáng, trên mặt chấn kinh chi sắc càng dày đặc. Này Thái Âm luyện hình thuật cũng không phải là đơn giản tinh thần rèn luyện pháp môn, mà là hệ thống mà trình bày làm sao dẫn Thái Âm ánh trăng tôi luyện thần hồn, lớn mạnh tinh thần bản nguyên, thậm chí ngưng luyện thần thức, đạt tới thần cùng hình hợp âm thần xuất khiếu vô thượng cảnh giới. Hán tinh diệu trình độ vượt xa khỏi hát thoa đạo trong những kia tàn khuyết không đầy đủ, khuynh hướng âm tà quỷ quyệt khống linh bí thuật, càng mang theo một loại huy hoàng chính đạo, nguồn gốc từ thiên địa chí lý minh mông khí tức. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nếu có thể tu luyện phương pháp này, không chỉ tinh thần lực của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối với kia ba đầu sủ chỉ củ mộ khống chế sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí tương lai điều khiển yêu ma càng mạnh mẽ hơn tà túy cũng không phải không thể nào. Càng mấu chốt chính là, phương pháp này công chính bình thản, năng lực hữu hiệu trung hòa huyền âm chi thể quá độ ngưng tụ âm khí mang tới thai hoàng ẩm, đối với thể chất của nàng có chỗ tốt cực lớn. Cái này, phần lễ vật này nặng quá. Quan sát một lát, do dù chỉ đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Hồ Côn. Cặp kia luôn luôn thanh lãnh bình tĩnh trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, kích động, cùng với một tia khó nói lên lời cảm kích. Nàng thở nhỏ bởi vì thể chất bị coi là dị loại, tại hát thoa đạo bên trong cũng nhiều hơn bị sử dụng năng lực, chưa từng có người như thế không giữ lại chút nào mà tặng cho nàng bực này vô thượng bí pháp. Phu quân, cái này. Thanh âm của nàng mang theo một tia hiếm thấy nghẹn ngào, này thuật quá mức chân quý. Do dù chỉ có tài đứa gì, Hồ Côn khoát qua tay, lạnh nhạt nói, ngươi vừa vào ta Hồ gia, liền là người của ta. Thực lực của ngươi để thăng, chính là Hồ gia thực lực để thăng. Phương pháp này cho ngươi, chính được một thân. Thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ nó. Phần này không che giấu chút nào tín nhiệm cùng đầu nhập, nhường dọ dụ chỉ trong lòng kia cuối cùng một tia bởi vì hát thoa đạo mà lên ngăn cách, vậy lặng yên tan thành mây khói. Nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng nằm dạp người hành lễ, dọ dụ chỉ định không phụ phu quân kỳ vọng cao. Do dự một lát, nàng hay là ngẩng đầu, nói khẽ, phu quân, về cụ rổ quả tạ cả nọ đủ hiến tiếp sự tình. Thiếp thân cho rằng, cử động lần này có thể vô cùng, vội vàng. Hát xuyên người này, tâm ngoan thủ lạc, có thủ tất báo, càng thiện ẩn nhẫn. ngài trước mặt mọi người yêu cầu hắn ái thiếp, không khác nào ở tại trong lòng xẻo thịt, hắn mặt ngoài thuận theo, trong lòng tất nhiên hận cực. Thiếp thân lo lắng. Hồ Côn nghe vậy, không những không để bụng, ngược lại khẽ cười một tiếng, ngắt lời nàng, ta tự nhiên hiểu rõ hắn hận. Ta chính là muốn hắn hận, muốn hắn nhớ kỹ phần này quá đủ. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, mang theo một loại thấy rõ nhân tâm lạnh lùng, hắc thoa đạo như là độc xà, giấu tại chỗ tối, và lúc nào cũng đề phòng nó chẳng biết lúc nào sẽ phản vệ, không bằng chủ động chọc giận nó, nhường chính nó lộ ra sơ hở. Về phần nguy hiểm, ha ha, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, đều chẳng qua là gà đất chó sành. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cá Mã Đồ Dọ Dụ Trị Hứa, Dọ Dụ Trị Hứa, nếu sau này có một ngày, Hồ gia cùng Hắc Thoa đạo triệt để khai chiến, không chết không thôi, ngươi sẽ đứng ở một bên nào? Vấn đề này đâm thẳng hoài tâm. Cá Mã Đồ Dọ Dụ Trị thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trầm mặt lại. Ánh đến tại nàng lụa mỏng trên thả xuống chập chờn ánh tử, giống như tỏa ra nội tâm của nàng không ngừng phập phồng bận sóng. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, lại không nửa phần do dự, Dọ Dụ Trị Hứa, sinh là Hồ gia người, chết là Hồ gia quỷ. Hắc Thoa đạo cho ta, chỉ có sử dụng cùng giam cầm. Mà phu quân cho ta là tín nhiệm, là xem trọng, là thái âm luyện hình thuật bực này thông thiên đại đạo. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Dọ Dụ Trị trong lòng sáng tỏ. Như thật có ngày đó, thiếp thân chi nhận, tất chỉ hướng Hắc Thoa đạo. Tốt. Hồ Côn vỗ tay cười to, trong lòng thoải mái vô cùng. Có thể được đến Cá Mã Đồ Dọ Dụ Trị bực này nhân tài đặc thù triệt để quy tâm, hắn giá trị vượt xa 10 tòa thành trì. Đi theo cười hắc hắc, đưa tay nắm ở Cá Mã Đồ Dọ Dụ Trị ôm nở nàng vòng eo, phu nhân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, vi phu hết sức vui mừng. Đến, để cho ta thật tốt truyền thụ cho ngươi một phen này thái âm luyện hình thuật tinh túy. Nói xong, trực tiếp tương Dạ Thiên Vũ đặt ở trên giường. Hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, cụ dầu quả tạ cả nọ bủ quả nhiên tự mình đưa hắn tên kia ái thiếp đưa tới Hồ Gia Trang, đồng hành còn có mấy tên sụp mi thuận mắt Hắc Thoa đạo người hầu. Làm nữ tử kia bị dẫn tới Hồ Côn trước mặt lúc, ngay cả thường thấy sắc đẹp Hồ Côn, trong mắt cũng không khỏi được hiện lên một tia kinh diễm. Ho ho ho, chương 071, S cấp, hoàng đế nội kinh. Chương 071, S cấp, hoàng đế nội kinh. Nàng này nhìn lên tới đã tuổi gần 40, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, như quý báu đồ sứ mỹ ngọc, không thấy bao nhiêu năm tháng dấu vết. Thân mang một bộ thanh lịch màu mực vu nữ phục, càng nổi bật lên khí chất không linh xuất trần. Dung mạo xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng làm người khác chú ý nhất là nàng cặp con mắt kia, như là đầm sâu giếng cổ, bình tĩnh không lay động, mang theo một loại nhìn thấu thế sự lạnh nhạt cùng mờ mịt, giống như thế gian vạn vật ở trong mắt nàng đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Ngay tại Hồ Côn ánh mắt rơi ở trên người nàng trong nháy mắt, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm gấp rút vang lên, đinh. Kiểm tra đến S cấp cực phẩm nạp thiếp đối tượng, Sạ Gạ Dạ Cản Nạ Dụ Kỳ. Sạ Gạ Dạ Cản Nạ Dụ Kỳ, dung nhan tuyệt lệ, khí chất mờ mịt, người mang thể chất đặc thù, phá vọng linh vũ thể. Từng vì hầu thần vũ nữ, bởi vì chỗ phụng thần linh vẫn lạc gặp phản vệ. Linh thể bị hao tổn, tu vi rút lui, nhưng linh giác vượt xa bình thường, đối với năng lượng, hư ảo, nhân quả có cực mạnh cảm giác lực. Như ký chủ đem nạp làm thiết thất, đem đạt được cực kỳ phần thưởng phong phú. S cấp, hơn nữa còn là cùng thần linh tương quan đặc thù linh vũ thể. Mặc dù vì thần quyền sụp đổ mà bị hao tổn, nhưng nội tình còn tại. Hồ Côn trong lòng mừng như điên, nay cụ rổ quả tạ cả nọ bụ thật đúng là tiễn một món lễ lớn. Ha ha ha. Hồ Côn phát ra một hồi thoải mái cười to, kém một chút muốn cơ tay múa chân đứng lên. Hắn nhìn về phía một bên đứng xuôi tay, sắc mặt bình tĩnh không lay động cụ rổ quả tạ cả nọ bụ, con mắt hơi chuyển động, cố ý cười nói, Hát Xuyên nhị đương gia quả nhiên người đáng tin, nàng này rất hợp ý ta. Tới tới tới, hôm nay ta nạp cô dâu, nhị đương gia chính là bà mối há có thể không uống chén rượu mừng lại đi. Ha 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 ha. Lời này bên trong miệng mai cùng nhục nhã, dường như không che giấu chút nào. Trung quanh một ít Hồ gia gia thần cũng nhịn không được mặt lộ dị sắc. Cù rổ quả tạ cả nọ bủ mũ rộng đành ở dưới khuôn mặt cơ thể mấy không thể kiểm tra mà co quắp một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, thậm chí gạt ra một tia cứng ngắc đủ cười, không người nói, Hồ đại nhân nói bừa. Đây là đại nhân về vui, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn lại thật sự lưu lại, tham gia trận này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là công khai tử hình loại tiệc cưới. Trong bữa tiệc, hắn biểu hiện được dị thường bình tĩnh, thậm chí còn có thể cùng người bên ngoài khách sáo vài câu. Chỉ là kia ngẫu nhiên đảo qua Hồ Côn cùng thần không trăng ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi như là vạn niên hàn băng loại lanh ý cùng sát cơ. Hồ Côn đưa hắn ẩn nhẫn nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh càng đậm. Nay cù rổ quả tạ cả nọ bụ, thành phủ quả nhiên âm thầm đến đáng sợ, nhưng cũng chính vì vậy, càng thêm lưu trì không được. Tiệc cưới qua loa sau khi kết thúc, cù rổ quả tạ cả nọ bụ liền dẫn người vội vàng rời đi, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến thật dài, lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời tiêu điều cùng hung ác nham hiểm. Hồ Côn không thèm để ý chút nào, đêm đó liền cùng Sạ Gạ Dạ Cản Nạ Dụ Kỳ hoàn thành nghi thức. Nghi thức xong thành, hệ thống ban thưởng đúng hạn mà tới, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nạp thiếp Sạ Gạ Dạ Cản Nạ Dụ Kỳ. Bởi vì Sạ Gạ Dạ Cản Nạ Dụ Kỳ tư chất thượng giai, tiềm lực to lớn, ngài đạt được gấp đôi ban thưởng, cao cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một. Viên mãn cấp đặc thù điện tịch, hoàng đế nội kinh, hệ thống tăng thêm bản. Hồ Côn sững sờ, đi theo chính là mừng như điên. Hoàng đế nội kinh hơn nữa còn là hệ thống tăng thêm bản. Hồ Côn ý thức chỉ bảo, lập tức bị trong đó mênh mông thông tin bao phủ. Này không vẹn vẹn là nguyên bản y lý, lý thuyết y học, dưỡng sinh, âm dương ngũ hành học thuyết, càng bị hệ thống dung nhập đối với cái này phương thế giới khí linh yêu lực thần lực và siêu phàm năng lượng xâm nhập giải thích cùng ứng dụng pháp môn. Trong đó đã bao hàm làm sao điều trị chữa trị bị hao tổn linh thể, làm sao cân bằng âm dương, làm sao lấy ý dược chi đạo phụ trợ tu luyện. thậm chí làm sao sử dụng dược thạch lực lượng kích phát tiềm năng, đối kháng yêu ma tà khí các loại. Đây quả thực là nhất bộ nhằm vào phương này huyền huyễn chiến quốc thế giới, cuối cùng ý đạo cùng sinh mệnh khoa học bách khoa toàn thư. Hắn giá trị, trình độ nào đó, thậm chí không thua gì thiên công khai vật. Mà hấp thụ dung hợp hoàng đế nội kinh sau đó, Hồ Côn lắc mình biến hóa đã trở thành tuyệt đại thần y, tin tưởng không lâu sau đó, hắn Hồ gia lãnh địa y dược trình độ sẽ nên đón một lần chất thủy biến. Trừ đây, Hồ Côn còn có thể căn cứ hoàng đế nội kinh bên trong đủ loại huyền diệu y lý, lý thuyết y học, tốt hơn mà điều trị tự thân cùng thê thiếp thân thể, gia tốc tu luyện. Còn có thể nếm thử chữa trị thần không trăng tiêu bởi vì thần quyền sụp đổ mà bị hao tổn phá vọng linh vũ thể. Hắn nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt thần không trăng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cái này nhìn như chết tất cả xinh đẹp phụ nữ, có thể đem trong tay hắn, lại lần nữa tách ra thuộc về S cấp thể chất hào quang nóng ánh. Trong bóng đêm hồ gia trang nội trạch, là xạ gạ dạ cản nạ rủ kỳ an bài sân nhỏ đặc biệt yên tĩnh, giống như ngăn cách. Nến đỏ đốt, lại khu không tiêu tan nàng quanh thân cố kia khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền mờ mịt cùng tích liêu. Hồ Côn đi vào tân phòng, ánh mắt rơi vào tĩnh tọa tại trên giường thần không trăng trên người. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân màu mực vu nữ phục, phát họa ra cùng nàng kỳ ảo khí chất hình thành kinh người phát triển trái ngược, rồi rào như chín mọng mật đào loại nóng nảy dáng vẻ. Rộng lớn và táo vậy khó nén phía dưới nở nàng phập phồng đường cong, tại dưới ánh đến thả xuống kinh tâm động phách tấm ảnh. Nhưng mà khuôn mặt của nàng lại là hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh, đôi mắt như là hai cái giếng cạn. Đối với Hồ Côn đến vậy không hề gợn sóng, không thích vô hận, thậm chí ngay cả một tia chán ghét hoặc sợ hãi đều không đáp lại, giống như sắp phát sinh mọi thứ đều cùng nàng cô này túi ra không quan hệ. Hồ Côn cũng không bởi vì nàng lạnh lùng mà mất hứng, ngược lại càng khơi dậy nào đó chinh phục dục. Hắn vây lui thị nữ, đi lên trước, ngón tay ngả ngớn mà câu lên nàng một sợi đen nhánh sợi tóc, xúc cảm lạnh buốt thuần hoạt. Thần không trăng. Hắn khẽ gọi, âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm. Thần không trăng vẫn như cũ trong mắt, như là nhập định lao tăng, liền hô hấp tần suất đều chưa từng sửa đổi. Hồ Côn vậy không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa nàng ôm vào lòng. Mới đầu, thần không trăng vẫn như cũ như là không có linh hồn trăng ngọc, mặc cho bài bố. Nhưng dần dần, theo Hồ Côn hỗn độn âm dương công lặng yên vận chuyển, giống như một giọt rơi vào vạn năm hàn đàm dầu nóng, bắt đầu ở nàng tĩnh mịch trong linh thể kích thích nhỏ không thể thấy gợn sóng. Thần không trăng cặp kia nguyên bản như giếng cạn đôi mắt đẹp, lại bắt đầu từng chút một nổi lên ánh sáng. Hồ Côn lại là đại thắng, lại là thu hoạch một cái S cấp bí thiếp, có thể nói kiếm được đầy buồn đầy bát. Chẳng qua có người hoan hỉ có người buồn. Joshi Bộ Tổ Thành, Thiên Thủ Cát. Lạch cạch. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Y Mạ Gạ Họa Joshi Mộ Tổ khi biết Lạc Viên Hạp đánh một trận tình báo sau đó, trong tay vướt ve vật hắn rất chân ái, đến từ thổ quốc Long Truyền Hầm lò sứ men xanh chén trà, thất thủ chợt xuống, tại quý báo tạ tạ mỉ trên ngã vỡ nát. Nhưng hắn phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Tam Tiên Đại Quân, toàn quân bị diệt. Hắn lẩm bẩm tái diễn, trên mặt nho nhã lần đầu tiên xuất hiện khó mà che giấu kinh sợ, cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Hắn sớm biết Hồ Côn không đơn giản, lại không nghĩ rằng năng lực ngang ngược, tàn nhẫn đến tình trạng như thế. Nay đã không phải đơn giản gia tộc quyền thế tranh bá, hắn cho thấy thực lực quân sự, chiến thuật trình độ cùng với kia khống chế yêu ma phi thường quy lực lượng, đã vượt ra khỏi hắn đối với một cái mới phát thế lực nhận thức phạm chủ. Kẻ này, khí hậu đã thành vậy. Thật lâu, Y Mạ Gạ Họa Rồ Xì Mộ Tô mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, Ô Tô Mộ Thị bản thành trong phủ quán. Ô Tô Mộ Sô Jin nhìn đồng dạng chiến báo, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Gạ sĩ liên quân toàn quân bị diệt, chuyện này ý nghĩa là hắn đông tiến chiến lược gặp phải trước nay chưa có trong tòa, càng là hơn Ô Tô Mộ Thị uy danh bị hao tổn nghiêm trọng. Rát rưởi. Gạ sĩ thân khẩu tên phế vật này, 3000 nhân mã, lại bị một cái nông thôn thổ hào đánh cho không chừa mảnh giáp. Hắn tức giận đem chiến báo quẳng trên bàn trà, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Quân sư Sú Nổ Cũ Mã Y Si Mã cũng là sắc mặt nghiêm trọng, chúa công bất giận. Hồ Côn kẻ này, xác thực có chỗ hơn người. Hán quân giới chi lợi, chiến trận chi kỳ đã không tầm thường, càng thêm có khống chế yêu ma chi quỷ dị năng lực. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, tất thành họa lớn trong lòng. Đúng lúc này, một tên võ sĩ gấp rút đi vào bẩm báo, chúa công, quân sư. Phong phía sau cảnh cấp báo, hắc trùng một vùng bộc phát yêu triều, mấy cái thôn trang bị hủy, quân coi giữ tổn thất nặng nề, đề xuất trợ giúp. Chương 072, nhân gian quỷ vực, cải thiên hoán địa. Chương 072, nhân gian quỷ vực, cải thiên hoán địa. Lại là yêu triều. Ô Tô Mộ Sô Dìn bực bội mà bướt bướt mi tâm. Những năm gần đây, nguồn gốc từ kinh đô phương hướng yêu triều ngày càng tấp nập, quy mô vậy càng lúc càng lớn, nghiêm trọng kiềm chế binh lực của hắn cùng tài nguyên. Hắn sở dĩ nóng lòng đồng tiến, ở mức độ rất lớn cũng là vì tìm kiếm an toàn hơn, càng ít bị yêu triều xâm nhập căn cứ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đối với Sù Nổ Cụ Mạ Ý Si mà nói, trước phái một chi chuẩn bị đội tiến đến tiếp viện, cần phải giữ vững biên cảnh, không thể để cho yêu triều lan tràn. Xử lý xong khẩn cấp quân vụ, Ô Tô Mộ Sô Dìn cùng Sù Nổ Cụ Mạ Ý Si mà leo lên trong phủ quán cao nhất tiên thủ các phòng quan sát. Hắn vận dụng hết thị lực, quanh thân tiên thiên cảnh đại tông sư đỉnh phong khí tức lưu chuyển, hai mắt tinh quang rạng rỡ, nhìn ra xa hướng phương tây kia phía chân trời xa xôi. Lấy hắn siêu phàm thị lực, mơ hồ có thể thấy được, tại tầm mắt cực điểm chỗ, kia phiến tượng trưng cho Đông Hòa quốc ngày xưa uy hoàng cùng trung tâm quyền lực kinh đô chỗ thiết hùng, cũng không phải là sáng sủa trời quang, mà là bao phủ một mảnh nồng nặc tan không ra, quần quần không thôi không rõ hắc vụ. Kia hắc vụ trong, phản phất có vô số vạn mèo ma ảnh đang ngọ ngậy, tiêu đảo. Quần ma luận vũ, quỷ ảnh lay động. Căn cứ các phương dò hỏi bính thấu tình báo, ngày xưa phồn hoa vô cùng, thiên hoàng ở kinh đô sớm đã luôn hãm. Bây giờ chỗ nào đã thành một tòa to lớn yêu ma xảo huyệt, ngày đêm càng không ngừng dựng dục kinh khủng yêu vật. coi đây là trung tâm bộc phát yêu triều như là ôn dịch loại hướng bốn phía quyết tán, thôn vệ lấy tất cả sinh cơ. Hắn ô tô mộ thị hùng cứ kiền kỳ, nhìn như phong quang, kỳ thực vậy chịu đủ ngày hôm đó ích nghiêm trọng yêu ma chi mắc bối rối. Kinh đô đã thành nhân gian quỷ vực. Ô tô mộ sổ dìn âm thanh trầm thấp, mang theo một tia bất lực cùng quyết tuyệt, nhất định phải nhanh đả thông đồng tiến con đường. Hắn do dự một lát, trong mắt lại lần nữa dấy lên giá tâm hỏa diễm, truyền lệnh các bộ tạm hoãn tất cả đối ngoại thế công, toàn lực tiêu hóa trước đó bắt phạt giữ rổ gì nhà chi chiến quả, chỉnh quân chuẩn bị võ trấn an lãnh địa, đồng thời chặt chẽ giám thị hổ gì độc tính, đợi ý mạ gạ họa cùng hổ rổ kia hai cái lao ra hỏa triệt để mặt, đánh cho lưỡng bại câu thương thời khắc, chính là ta ổ tổ mộ thị đem hết toàn lực đông trinh hổ gì thời điểm. Đến lúc đó trước nhổ mới ngoi đầu lên hổ côn viên này cái đinh, lại thuận thế đem ý mạ gạ họa hổ rổ hai nhà một ngụm nuốt vào. Chúa công anh minh, tu nổ cụ mạ ỷ si mà không người nhận mệnh lệnh, đây đúng là trước mắt dưới hình thế ổn thỏa nhất vậy lớn nhất giá tâm sách lược. Gạo sĩ nhà Tam Thiên Liên quân thi hải xây thành kinh quan, cùng với khối kia sát khí đẳng đẳng chu tự bia văn, tạo thành cường đại uy hiếp. Thế lực trung quanh, bất luận là ngao ngoe muốn động gia tộc quyền thế, hay là chiếm cư sơn thôn đạo phỉ, đang nghe Lạc Viên Hạp thảm trạng về sau, đều bị câm như hến, trong ngắn hạn lại không dám nuốt hổ ra dâu hồ người. Hồ gia trang nên đón tự quật khởi đến nay quý báu nhất một đoạn hòa bình thời kỳ phát triển. Ngoại bộ áp lực chợt giảm, hồ côn có thể đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào nội chính phát triển cùng khai chi tán diệp đại nghiệp trong. Trải qua hồ côn đoạn thời gian này ngày đêm vất vả, cày cấy không ngừng, trừ ra người mang SS cấp thần thể, thai nghén dường như đặc biệt chật vật y mạ gạ họa dị cổ, cùng với vừa mới cưới vào cửa xạ gạ dạ cản nạ rủ kỳ bên ngoài, còn lại thê thiếp tất cả đều lần lượt châu thai ám kết. Bởi vậy, hồ côn lại đạt được một nhóm lớn ban thưởng. Các loại đan dược, ưu lương quân giới trang bị, thậm chí một ít cổ quái kỳ lạ vật liệu cùng cấp thấp công pháp, liên tục không ngừng mà tràn vào hồ gia khố phòng cùng võ bị trong. Những phần thưởng này mặc dù thi đơn không tính kinh thiên động địa, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, đủ các loại, cực đại nền vững chắc hồ gia phát triển căn cơ. Hồ gia trang cùng với mới chiếm lĩnh lãnh địa, dần dần bày biện ra một phái mạnh mẽ sinh cơ. Nương tựa theo kinh quan uy hiếp cùng tương đối an ổn môi trường, đại lượng lưu dân, nạn dân bị thu hút mà đến. Hồ côn hạ lệnh thích đáng thu xếp, phân cho ruộng đồng, hạt giống, cung cấp che chở. Dân số như là như vết dầu loang tăng trưởng, là quân đội cung cấp sung túc nguồn mộ lính, cũng vì công xưởng cùng thành phòng kiến thiết cung cấp đại lượng lao lực. Thiên công phường quy mô lần nữa mở rộng, mới dây chuyển sản xuất không ngừng thiết lập. Tại sung túc nguyên liệu cùng nhân lực duy trì dưới, sơn văn giáp, mạch đao bộ kiện sản lượng vững bước đề thăng. Thậm chí bắt đầu nếm thử quy mô nhỏ kiến tạo càng thích hợp nội hạ vận chuyển cải tiến thuyền. Thiên công viện tại Thiên công khai vật cùng hồ côn chỉ đạo bên dưới tiến hành các hạng cải cách thí nghiệm vậy bước đầu có hiệu quả. Mới ủ phân kỹ thuật cùng cao sản thu hoạch luân canh cách thức bắt đầu mở rộng, trong ruộng mạ khỏe mạnh, biểu thị tương lai bội thu. Quan mỏ dùng an toàn hơn chi hộ cùng càng hiệu suất cao hơn đào móc kỹ thuật. Dệt công sừng trong tiểu mới gồm bay tơ cùng máy dệt vậy bắt đầu đưa vào sử dụng. Quân đội phương diện trải qua nghiêm ngặt sàng chọn cùng huấn luyện, hồ gia quân thường trực số lượng đã mở rộng đến 2.000 người, trong đó bao hàm 68 tên mạch đao thủ, cùng với 12 cái dựa theo thích gia quân nguyên lương trận lý niệm huấn luyện được tinh nhuệ tiểu đội. Các binh sĩ trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao. Hành đầu tại hồ gia trang cùng với địa bàn quản lý thôn trấn, trên mặt mọi người không còn là chết lặng cùng sợ hãi, mà là dần dần có đối với tương lai hy vọng cùng phong phú nụ cười. Tất cả lãnh địa quét qua trước đó hỗn loạn cùng tiêu điều, bày biện ra một loại vui vẻ phồn vinh, đồng bộ phát triển, rất có một loại cải thiên hoán địa phồn vinh tình cảnh mới. Mà xem như đây hết thể tâm, hồ côn tu vi cũng tại đại lượng tài nguyên trồng chất cùng cả ngày lẫn đêm song tu dưới, nước chảy thành sông mà nghênh đón đột phá. Tính thất trong, hồ côn nuốt xuống một viên xích giao thối huyết đan. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cô nóng rực như dung nham dòng lũ, dung nhập hắn trào lên khí huyết trong. Thân thủy cảnh căn cơ sớm đã nện vững chắc, giờ khắc này ở bá đạo này dược lực thôi hòa dưới, toàn thân hắn huyết dịch giống như đều sôi trào lên. Rào rào. Thể nội truyền đến như là sông lớn chảy xiết loại tiếng oanh minh. Cũ trong máu tạp chất bị không ngừng tôi luyện, bài xuất. Tân sinh huyết dịch càng thêm sền sệt, nặng nề, ẩn chứa càng thêm dồi dào sinh mệnh tinh khí cùng lòng tượng lực lượng. Màu sắc của huyết dịch vậy mơ hồ mang tới một tia đạm kim quang trạch. Nội tráng đệ tam cảnh, hoán huyết cảnh, thành. Bước vào này cảnh, máu trong cơ thể rực rỡ hẳn lên, như chỉ dường như thủy ngân, sinh cơ bằng bạc. Khí huyết tốc độ khôi phục, sức chịu đựng, cùng với đối với nhục thân lực lượng khống chế đều đạt đến một cái cao độ toàn mới. Càng mấu chốt chính là, hoán huyết đại thành, chính là bước kế tiếp ngưng tụ khí huyết lang yên xung kích cảnh giới tiên thiên, đánh xuống tiên cố nhất cầu đối. Thời khắc này hồ côn cảm giác tự thân lực lượng lần nữa tăng vọt, thể nội giống như ẩn chứa vô cùng tinh lực. Trước đó hồ côn tổng cộng thu được 9 khỏa xích giao thối huyết đan, hắn chẳng qua chỉ dùng một khỏa, còn lại hắn thì giao cho rủ kỳ hỉ rô mẹ ấy, hạ tổ gì mụ dạ sạc kỳ, cả mạ đồ dọ rủ chỉ huy và nữ. Tại hỗn độn âm dương công tẩm bổ cùng các loại tài nguyên nghiêng dưới, cả mạ đồ dọ rủ chỉ huy bằng vào thái âm luyện hình thuật tinh thần lực càng thêm ngưng luyện, đối với sủ chỉ cụ mổ khống chế điều khiển như cánh tay, tu vi thuận lợi đột phá nội trắng cảnh. Hạ tổ gì mụ dạ sạc kỳ ám ảnh nhẫn thuật càng thêm xuất thần nhập hóa, tu vi lên một tầng nữa. Dù Kishiro mẹ hạ chi đao pháp cũng càng rõ rệt tàn nhẫn bén nhọn, hồ côn dốc túi tương thụ lục hợp đoạn môn đao lục yêu chạm nàng vậy ngày càng tinh thông, chiến lực càng khủng bố hơn. Tất cả hồ gia hạch tâm tầng thực lực đều tại vững bước đề thăng. Một ngày này, hồ côn chính trong thư phòng, căn cứ hoàng đế nội kinh trong ghi lại huyền diệu y thuật cùng linh khí khai thông pháp môn, là gần đây làm việc quá sức kỳ kỳ ổ điều trị thân thể. Vì có thai, tạm thời không cách nào cùng với nàng tu luyện hỗn độn âm dương công thời không chi đồng giải phong tiến độ đình trệ, hồ côn liền mở ra lối riêng, xem xét có hay không có biện pháp khác có thể giải phong. Hoàng đế nội kinh trong ghi lại y đạo huyền bí thần diệu, còn có thể tu bổ bị hao tổn linh thể. Tại Hồ Côn trải qua nếm thử phía dưới, thế mà ngạc nhiên phát hiện, trong đó một môn tên là Thái Sơ Khải Linh Thuật pháp môn, phối hợp Minh Hồng Đao bên trong huy hoàng chính khí, thế mà cũng có thể để thăng giải phong tiến độ. Mặc dù không có tu luyện Hỗn Độn Âm Dương Công tới trực tiếp, nhưng lại đang thong thả mà kiên định tăng lên. Bởi vậy, Hồ Côn vừa có nhàn hạ liền biết cho Kỷ Kỳ Ổ điều trị. Không rõ nội tình Kỷ Kỳ Ổ thấy Hồ Côn đối nàng như thế để bụng, cảm động đến nào nào. Hồ Côn một bên dẫn động Minh Hồng Đao trong thần lực, một bên thi triển Thái Sơ Khải Linh Thuật hai bàn tay to không ngừng tại Kỷ Kỳ Ổ huyền chuyển bê người trên thân thể mềm mại dao động. Kỷ Kỳ Ổ cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ dòng nước ấm, nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhưng mỗi khi Hồ Côn đại thủ mơn trớn một ít khẩn yếu quan hải hiểm địa, nàng thân thể mềm mại liền biết nhịn không được run rẩy, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Hồ Côn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên. Nha đầu này quả nhiên là mẫn cảm. Đúng lúc này, một tên võ sĩ thần sắc bối rối bò vào, thậm chí không kịp thông truyền, liền vội thanh hô, "Chúa công!" "Không xong." Phía tây biên cảnh, Phong Diệp thôn cảnh ngộ yêu ma tập kích. Theo trốn về thôn dân nói, yêu ma kia hình như cự biên, đao thương bất nhập, hỏa súng có thương, lực lớn vô cùng. Phòng giữ đội thương vong thảm trọng, thôn sắp thủ không được. Đợt, cảm ơn các vị lão bản nghĩa phụ ngạn tổ ủng hộ, sao 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 tiếp tục cầu các loại ủng hộ, truy cảng, theo đọc, cất giữ, ngũ tinh khen ngợi, miễn phí tiểu lễ vật. Thở dài khấu tạ. Chương 073, Hỏa Nha lại xuất hiện chương 073, Hỏa Nha lại xuất hiện bị đánh gãy chuyện tốt, Hồ Côn trong lòng bất mãn hết sức. Bất quá chỉ là chết rồi một ít tiểu cùng tử, nơi nào có cùng Kỷ Kỳ Ổ bồi dưỡng tình cảm quan trọng. Chẳng qua hắn là tộc trưởng, một phương thực lực người dẫn đầu, cần thiết thái độ vẫn là phải cầm ra tới. Lúc này biến sắc, ngay lập tức điểm đủ 100 tinh nhuệ, bao hàm 20 tên mạch đạo thủ, cùng với cả mã đồ dọ dụ chỉ khống chế ba đầu đã khoác đặc chế áo giáp sủ chỉ cùng mồ, cùng dù Kishizome ấy, cả mã đồ dọ dụ chỉ cùng nhau, ra roi thúc ngựa chạy tới phía tây Phong Diệp thôn. Càng là tiếp cận Phong Diệp thôn, trong không khí huyết tinh cùng mùi khét lẹt liền càng là dày đặc. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy thôn trang phương hướng ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Mơ hồ truyền đến không còn là tầm thường kêu khóc, mà là một loại tuyệt vọng đến cực hạn kêu rên cùng nào đó làm người sợ hãi ra thú hống. Làm Hồ Côn một đoàn người xông vào Phong Diệp thôn lúc, cảnh tượng trước mắt cho dù là thường thấy chém giết bọn hắn vậy cảm thấy một hồi nghẹt thở. Ngày xưa coi như an bình thôn xóm đã triệt để biến thành phế tích. Đổ nát thê lương ở giữa ánh lửa nhảy vọt, thi thể nám đen đầu đầu cũng thấy. Nam nữ già trẻ đều có, tử trạng thê thảm, nội tạng cùng tàn chi rơi là tả trên đất, chân chính là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, thoáng như nhân gian luyện ngục. Mà ở trong thôn kia phiến khá lớn trên đất trống, ước chừng hơn 200 tên may mắn còn sống sót thôn dân như là bị hoảng sợ cứu non, run lẩy bẩy mà nhét chung một chỗ, tiếng khóc rung trời. Vây quanh bọn hắn là 6 đầu hình thể khổng lồ, bắp thịt cuộn cuộn, tương tự cự viên lại khuôn mặt càng thêm dữ tợn yêu ma. Chúng nó thân cao gần một trượng, răng nanh lộ ra ngoài, nước bọt nhỏ xuống, tản ra cuồng bạo khí tức. Càng làm cho người kinh hãi chính là, tại đây 6 đầu cự viên yêu ma dày rộng trên bờ bay, riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tên thân mang thống nhất màu đen nhẫn chứa, mặt mang khác nhau động vật mặt nạ đi ra. Bọn hắn khí tức ngưng luyện, ánh mắt lạnh băng, trước ngực đều thêu lên một cái rõ ràng hỏa diễm quạ đen đồ án, Hỏa Nha. Zu Kishiro mẹ ấy nhìn thấy những nghị dạ này, đồng tử bỗng nhiên co bảo, nghẹn ngào thấp giọng hô, là Hỏa Nha thí thần chúng. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn điều khiển yêu ma? Nàng gấp rút hướng Hồ Côn giải thích, thí thần chúng là Hỏa Nha tổ chức hạch tâm sát lục bộ đội, thành viên ít nhất là nội tráng nhị cảnh, tam cảnh hảo thủ, am hiểu hợp kích nhẫn thuật. Nghe nói liên thủ phía dưới thậm chí năng lực giết chóc chân chính tiên thiên đại tông sư. Dẫn đầu cái đó mang thiên cầu mặt nạ, khí tức tối nghĩa, chỉ sợ đã là nửa bước tiên thiên. Hồ Côn nắm chặt tay của nàng, cảm nhận được nàng đầu ngón tay lạnh buốt cùng run nhẹ nhẹ, trầm giọng nói, không sao cả, cái gì nửa bước tiên thiên, tại phu quân ngươi trong mắt, chẳng qua bán đứng đồng đội gà đất chó sành. Đến tận đây, Hồ Côn trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai đây cũng không phải là đơn giản yêu ma tập thôn, mà là một hồi tỉ mỉ bày kế dẫn xà xuất động. Hỏa Nha tổ chức không còn nghi ngờ gì nữa đối với Hồ Gia Trang bây giờ lực lượng phòng ngự có chỗ kiên kỵ, không dám xông vào, liền lựa chọn phòng ngự tương đối yếu kém biên cảnh thôn trang ra tay. Lấy tàn nhẫn đồ sát bức bách Hồ Côn rời khỏi hang ổ, tới trước cứu viện, lại ở chỗ này tiến hành vây giết. Lúc này, đầu kia mang tiên cầu mặt nạ, khí tức sâu nhất thúy thí thần chúng thủ lĩnh, ánh mắt lướt qua hỗn loạn thôn dân, trực tiếp khóa chặt tại Hồ Côn cùng dù Kishiro mẹ ấy trên người, âm thanh như là kim loại ma sát loại chói tai. Hồ Côn, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắc hắc, giao ra dù Kishiro mẹ ấy, chúng ta có thể buông tha những thứ này sâu kiến. Bằng không, hắn dừng một chút, giọng nói mang theo tàn nhẫn trêu tức, liền để tất cả Phong Diệp thôn chó gà không tha. Bên cạnh hắn một tên mang mặt nạ hồ ly nhị dạ âm hiểm cười bổ sung, ha ha, nghe nói ngươi Hồ gia đang trắng trợn hấp thụ lưu dân nạn dân, rêu rao nhân nghĩa. Nếu ngay cả ngay dưới mắt con dân cũng không bảo vệ được, mặc cho bọn hắn bị tàn sát hầu như không còn, tin tức này một sáng truyền đi, chật chật chật, còn có cái nào lưu dân dám đến nhờ cậy ngươi Hồ gia? Bọn hắn đều là con dân của ngươi a. Lời này như là gai độc, hung hăng đâm về rủ Kishiro mẹ ấy, cả mạ đồ dọ dù chịu đám người. Trên đất chống các thôn dân nghe vậy, cầu sinh dục gáp đảo tất cả, sôi nổi hướng phía Hồ Côn phương hướng kêu khóc cầu khẩn, Hồ đại nhân, cứu lấy chúng ta a, đem nữ nhân kia giao cho bọn hắn đi, chúng ta không muốn chết a. Tiếng khóc, tiếng cầu khẩn, yêu ma tiếng gầm hỗn tạp cùng nhau, hình thành áp lực lớn. Dù Kishiro mẹ ấy nhìn những kia tuyệt vọng thôn dân, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nghiến chặt hàm răng, tiến lên một bước, phu quân, ta, câm miệng. Hồ Côn đột nhiên nghiêm nghị hét lớn, âm thanh như là kinh lôi, vượt trên tất cả ồn ào. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua những tia cầu khẩn thôn dân, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Ở kiếp trước, hắn đều hận không thể đi tiểu tiễn tất cả chẳng biết xấu hổ, dễ trên đều vô dụng thấu sách nhỏ quy thiên. Phương này thế giới những thứ này tiểu cùng tử tính mệnh, tại hắn cân nhắc cân tiểu ly bên trên, tự nhiên kém xa một cái đã triệt để quy tâm, người mang S cấp võ cốt lại mang hắn dòng dõi nữ nhân quan trọng. Huống chi, hắn Hổ gia trang bây giờ đãi ngộ hậu đãi, trật tự danh mạch, là trong loạn thế khó được nhạc thổ. Phong Diệp thôn bị đồ thông tin truyền đi, có lẽ sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng tuyệt sẽ không ngăn cản chân chính khát vọng sinh tồn lưu dân bước chân. Hắn cầm thật chặt rủ kỳ hỉ rô mẹ ấy thủ, đưa nàng kéo về sau lưng, âm thanh chém đinh chặt sát, truyền khắp toàn trường. Ta Hổ Côn tuyệt sẽ không dùng chính mình người phụ nữ tính mệnh đi đổi bất luận người nào sống tạo. Mong muốn người bằng bản sự tới bắt. Lời này như là dòng nước ấm, trong nháy mắt đánh tan rủ kỳ hỉ rô mẹ trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Nàng nhìn Hổ Côn kiên nghị bên mặt, trong đôi mắt đẹp thủy quang lưu chuyển, cảm động cùng quyết tuyệt xen lẫn. Ngu xuẩn mất khôn. Giết. Thiên Cẩu mặt nạ thủ lĩnh thấy thế, hiểu rõ đàm phán vỡ tan, ngay lập tức hạ lệnh. Hai tên khoảng cách gần đây, một cái mang viên mặt, một cái mang xà mặt thí thần chúng, trong nháy mắt từ cự viên đầu vai nhảy xuống, giống như quỷ mị nào về phía Hổ Côn. Mà đổi thành ngoại ba tên nị dạ thì cười gằn, chỉ huy dưới chân bọn hắn cự viên yêu ma, cơ lợi chảo, hung hăng chụp về phía trên làm một đoàn thôn dân. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Cự viên mỗi một trường rơi xuống, cũng có mấy cái thôn dân lên tiếng nổ tung. Như là tam đồ hà hai bên bờ nở rộ đóa đóa tội ác chi hoa, nhanh chóng trên mặt đất bó tay nhiễm ra từng mảnh đỏ thắm. Những người này mong muốn tàn sát thôn dân, đến nhiễu loạn Hổ Côn tâm thần. Động thủ. Hổ Côn gợn sóng không kinh, quát lên một tiếng lớn, thân hình đã hóa thành nhất đạo mũi tên, chủ động đón lấy kia hai tên nị dạ. Dù Kishiro mẹ cùng cả mã đổ dọ dụ trịch thì xuất lĩnh 100 hổ gia tinh nhuệ, ngang nhiên phóng tới kia ba đầu đang hành hung cự viên yêu ma, cố gắng ngăn cản đổ sát. Đại chiến, triệt để bùng phát. Đối mặt vội sông mà đến viên mặt, xa mặt hai tên nội tráng cảnh nị dạ, Hổ Côn thể nội hoán huyết cảnh khí huyết ầm vang bùng phát. Ngọc cốt vù vù, gân rồng rung động, thần thủy sôi trào. Rồi giao lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, tốc độ, lực lượng, phản ứng tất cả để thăng đến đỉnh phong. Hắn thậm chí không có sử dụng minh hồng đao, song quyền cùng xuất, đấm tay trái thế như núi, không bàn mà hợp lục hợp đoạn môn đao dày trọng, tay phải chỉ như thiểm điện, ẩn chứa lục yêu trảm chi sắc bén. Bành! Viên mặt nị giả cố gắng lấy tinh diệu nhận thuật đón đỡ, lại bị kia ẩn chứa long tượng lực lượng nắm đấm cả người lẫn cù nải đánh cho xương ngực sụp đổ, bay rất ra ngoài, mắt thấy có phải không sống. Sa mặt nị giả càng thêm linh hoạt, thân hình bị dị vật mèo, trong tay ngâm độc đoạn kiếm như là độc xà thổ tín, đâm thẳng Hổ Côn cổ họng, lại bị Hổ Côn phát sau mà đến trước hai ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy mũi kiếm. Giang giác. Sau một khắc, một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, đoạn kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, Hổ Côn thuận thế một cái cổ tay chặt, trực tiếp chạm tại trên cổ của hắn. Sa mặt nị dạ đầu lâu lập tức lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng lệch, trong nháy mắt mất mạng. Vừa đối mặt, thuấn sát hai tên nội tráng nhị cảnh thí thần chúng. Chương 074, toàn viên đền tội, Hổ gia đội chữa bệnh. Chương 074, toàn viên đền tội, Hổ gia đội chữa bệnh. Này thực lực khủng bố, nhường đang chuẩn bị đổ sát thôn dân ngoài ra ba tên nị dạ cùng ngày đó cầu mặt nạ thủ lĩnh đều sợ ngây người. Căn cứ lần trước thám thính đến thông tin, này Hổ Côn chẳng qua vừa mới bước vào nội tráng không lâu. Lúc này mới trôi qua bao lâu, thế mà đã là nội tráng đệ tam cảnh. Với lại thực lực khủng bố như thế, chỉ sợ tại đoán thể giai đoạn, chí ít tu thành qua một loại truyền thuyết chi cảnh. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Không phải là cái gì thiên yêu thần ma biến hóa mà đến? Kết trận, nhanh kết ngũ mang cấm tuyệt trận. Thiên Cẩu mặt nạ thủ lĩnh tóc gáy dựng đứng, vừa sợ vừa giận, thanh âm khàn khàn nghiêm nghị quát. Hắn cùng mặt khác ba tên may mắn còn sống sót nhị giả nhanh chóng chiếm cứ mấy cái phương hướng, hai tay kết ấn, trong cơ thể chân khí điên cuồng phun trào, lóe lên một cái lấy u ám quang mang. Do năng lượng tỏa liên tạo thành ngũ mang tinh đồ án trong nháy mắt tại mặt đất hiện hiện, đem Hổ Côn bao phủ trong đó. Trận pháp trong, trọng lực đột nhiên tăng, không khí sền sệt như dao. Càng có vô số vô hình năng lượng tỏa liên từ trong hư không nô ra, cuốn quanh hướng Hổ Côn tứ chi, cố gắng giam cầm hắn hành động cùng lực lượng. Này hợp kích nhẫn thuật như thế, sắc thực đủ để uy hiếp được tiên thiên. Nhưng mà, Hổ Côn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thái âm luyện hình thuật rèn luyện ra cường đại tinh thần lực như là thủy ngân quần quần trên mặt đất, trong nháy mắt cảm giác được trận pháp dòng năng lượng chuyển yếu kém trọng yếu. Hắn không còn bảo lưu, minh hồng đao rào rào ra khỏi vỏ. Huy hoàng đao khí như là kim sắc mặt trời mới mọc, xua tan tà túy. Lục yêu chạm, phá vọng. Đao quang như tấm lụa, cũng không phải là mù quáng chém bảo, mà là vô cùng tình chuẩn chạm tại ngũ mang tinh trận pháp năng lượng giao hội yếu ớt nhất trên một điểm. Vâng. Đại địa rung động, như là mặt kính phá toái, kia nhìn như bền chắc không thể phá được ngũ mang cấm tuyệt trận. Tại minh hồng đao huy hoàng chính khí cùng Hổ Côn lực lượng tuyệt đối trùng kích vào, lại ầm vang vỡ vụn. Bảy trận bốn tên nị dạ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, nhận phản vệ, khí tức hỗn loạn. Hổ Côn đắc thế không tha người, người theo đao đi. Thân thể lôi cuốn tại một hồi lộng lấy đao khí trong, như là một đầu kim long, xông vào trận hình đại loạn một đám nhị dạ trong đám. Bên kia, dù Kishiro mẹ ấy đao quang như hà, kéo chặt lấy một đầu cự viên, mặc dù lực lượng hơi kém, nhưng đao pháp tinh diệu, nhất thời không rơi xuống hạ phong. Hồ gia tinh nhuệ kết trận mà chiến, dùng trường thương cùng nọ tiễn kiểm chế ngoài ra hai đầu. Mà cả mạ đổ dọ dù chỉ hứa, thì đã trở thành chiến trường mấu chốt. Nàng hai mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn, bên hông thanh đồng đằng địa u quang lấp lóe. Kia ba đầu khoác lấy hỗn hợp vẫn thạch chế tạo đặc chế áo giáp, chân đốt bao vây lấy tinh cương gai nhọn sủ chỉ u mồ, như là ba đài hạng nặng cố máy giết chóc, cùng bạo xông vào cự viên trong đám. Dù chỉ u mồ vốn là da dày thịt béo, bây giờ phòng ngự càng mạnh. Cự viên lợi chảo đập vào trên khải giáp chỉ có thể lưu lại từng đạo cản ấn. mà nó nhóm bao khỏa kia lấy tinh cương chấn đốt, thì như là lưỡi hái của tử thần, dễ dàng đâm xuyên cự viên tương đối mềm mại phần bụng cùng cấp nối. Mạng nhện phun ra, càng làm cho động tác tương đối vụng về cự viên bó tay bó chân. Tại dọ dù chỉ tinh diệu không chế giới, ba đầu sủ chỉ gù mổ phối hợp ăn ý, như là hổ bảo bầy dê, rất nhanh liền đem kia ba đầu hành hung cự viên xé thành mảnh nhỏ. Đi theo, các mạ đồ dọ dù chỉ hơi lại thao túng sủ chỉ gù mổ, thẳng hướng ngoài ra ba đầu cự viên. Chẳng qua thời gian qua một lát, mới vừa rồi còn hung uy ngập trời sáu đầu cự viên yêu ma, tất cả đều trở thành thi thể trên đất. Lúc này, trong chiến trường, ba tên hỏa nhan nhị dạ đã chết không toàn thây, bị hồ côn tháo thành tám khối. Chỉ còn lại ngày đó cầu mặt nạ thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn sát khí đằng đằng hồ côn, hai chân run rẩy, có chất lỏng màu vàng xâm theo hắn bắp chân chảy xuống. Lại là trực tiếp sợ tè ra quần. Thiên cầu thủ lĩnh con mắt hơi chuyển động, đột nhiên ném ra mấy viên bom khói, cố gắng bỏ chạy. Ám ảnh phân thân. Hồ côn quắc khẽ, thân hình thoát một cái, cửu đạo khó phân thật giả ám ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện, đông chốc phong kín thiên cầu thủ lĩnh tất cả đều lui. Bản thể thì như là thuấn di loại xuất hiện tại thiên cầu thủ lĩnh trước mặt, trong tay minh hồng đao mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, đâm thẳng hắn tim. Không. Thiên cầu mặt nạ thủ lĩnh hốt hoảng cử đao đón đỡ. Khen. Phốc phốc. Thái đao đứt gãy, minh hồng đao không trở ngại chút nào mà xuyên thấu lòng hắn bẩn. Hóa nha. Sẽ không. Hồ côn cổ tay rung lên, đao khí trong nháy mắt làm vỡ nát hắn toàn bộ sinh cơ, đưa hắn nói nhảm vĩnh viễn chặn ở trong mồm chó. Chiến đấu kết thúc. Sáu tên hỏa nha thí thần chúng, sáu đầu cự viên yêu ma, toàn bộ đền tội. Hồ côn trụ đao đứng ở địch nhân cùng yêu ma trong thi thể ở giữa, hoa lệ trường bào không dính một giọt máu, dung mạo tuấn lãng phiêu giật, thoáng như chiến thần. Nhưng này chút ít may mắn còn sống sót thôn dân ánh mắt rơi vào hồ côn trên người, lại mang theo nồng nặc kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn vị chúa công này mặc dù cường đại, lại vô cùng lãnh huyết, không phải thần, thêm gần ác ma. Hồ gia các binh sĩ đã tại rủ kỳ hỉ rộ mẹ chỉ huy hạ bắt đầu yên lặng quét dọn chiến trường, thu liễm đồng bào cùng thôn dân di hài, dập tắt còn sót lại hỏa diễm. Đương nhiên quan trọng nhất là cứu chữa những kia tại yêu ma nhanh đuốt cùng nhị dạ đồ đao hạ may mắn còn sống sót thương binh. Ngay tại một mảnh rối ren trong, một đội thân mang một mạc áo trắng nhân viên, tại xạ gạ dạ cản nạ rủ kỳ cùng Shizuki dẫn đầu xuống, đội vàng đuổi tới hiện trường. Đây là hồ côn gần đây thụ ý xây dựng hồ gia đội chữa bệnh thành viên trung tâm chính là ẹ dị cùng thần không trăng hai vị này thân có phật duyên cùng thần tính, lại thông minh hơn người nữ tử. Còn có một nhóm tuyển chọn ra, tâm tư cẩn thận, tay chân lanh lẹ thiếu nữ. Đoạn thời gian này trừ ra khi thì lấy hỗn độn âm dương công thay đổi một cách vô tri vô giác mà tẩm bổ các nàng, càng đem hoàng đế nội kinh trung bộ phân cơ sở y lý, lý thuyết y học, kinh lạc học thuyết, thảo dược nhận ra cùng với đặc biệt linh năng khai thông pháp môn truyền thụ cho các nàng. Hai vị này vốn là linh tính bất phàm nữ tử, đối với cái này cho thấy cực cao nội tính. Ngắn ngủi thời gian, đã có thể xưng hạnh lâm diệu thủ. Nhanh, đem người bị thương theo nặng nhẹ tách ra. Người trọng thương mang lên bên này sạch sẽ đất trống. Sì âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại mang theo chân thật đáng tin trật tự, chỉ huy đội chữa bệnh viên nhanh chóng hành động. Nàng cặp kia lâu dài lễ phật, trắng non thon dài thủ, giờ phút này chính linh hoạt là một tên phần bụng bị mở ra thôn dân thanh tẩy vết thương, đắp lên đặc chế cầm máu sinh cơ thuốc bột, động tác nhu hòa mà tinh chuẩn. Bên kia, Saga Dạ Cản Nạ Dụ Kỳ thì ngồi xổm ở một tên tay cụt binh sĩ trước mặt. Biến hóa của nàng càng rõ ràng. Đã từng cặp kia tĩnh mịch như giếng cả đôi mắt, giờ phút này mặc dù vẫn như cũ mang theo nhìn thấu thế sự lạnh nhạt, nhưng chỗ sâu lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác linh động cùng chuyên chú. Nàng rỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng khoác lên binh sĩ chỗ cụt tay huyệt vị bên trên, một cô ôn hòa công chính, ẩn chứa sinh cơ khí tức chậm rãi độ bảo. Chỉ thấy kia nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại đổ máu. Thậm chí biên giới cơ thể có hơi nhúc đích, cho thấy cường đại sinh mệnh lực phản ứng. Binh sĩ thần sắc thống khổ hòa hoãn không ít, nhìn về phía thần không trang ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kinh dị. Đây chính là hoàng đế nội kinh mang tới, có thể xương vượt thời đại chữa bệnh trình độ tăng lên. Nó không vẹn vẹn là y thuật, càng là hơn một bộ dung hợp năng lượng cảm giác cùng điều động sinh mệnh khoa học hệ thống. So với Đông Hòa quốc phổ biến tồn tại, càng nhiều ỷ lại kinh nghiệm cùng thô giáp thảo dược, thậm chí mang theo vũ trúc sắc thái chữa bệnh thủ đoạn. Hồ gia đội chữa bệnh chỗ cho thấy tính chuyên nghiệp, hiệu suất cao tính, cùng với đối với khí linh vận dụng, có thể xương giảm chiều không gian đặc kích. Saga Dạ Cản Nạ Dụ Kỳ chuyên chú cứu chữa lấy thương binh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đang lắng nghe báo cáo hồ côn, ánh mắt phức tạp. Chương 075, thần khí, hộ kiếm gia tộc. Chương 075, thần khí, hộ kiếm gia tộc. Trong khoảng thời gian này, hồ côn kéo dài lấy hỗn độn âm dương công cùng nàng song tu, kia ẩn chứa âm dương tạo hóa chi diệu khí tức, như là tinh diệu nhất khắc đao, từng chút một mà chữa trị nàng kia bởi vì thần quyền sụp đổ mà bị hao tổn, gần như khô héo phá vọng linh vũ thể. Đồng thời, hoàng đế nội kinh trong ghi lại, đặc biệt nhằm vào linh thể tổn thương thái sơ khải linh thuật càng làm cho nàng nhìn thấy triệt để khôi phục thậm chí siêu việt dị vãng hy vọng. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia yên lặng đã lâu, gần như tiêu tán linh giác đang chậm rãi khôi phục. Đối với thiên địa ở giữa năng lượng cảm giác lại lần nữa trở nên mẻ bén, đình trệ nhiều năm tu vi vậy bắt đầu xuất hiện buông lòng dấu hiệu. Tiểu này mất mà được lại, tuyệt sử phùng sinh cảm giác, nhường nàng yên lặng nhiều năm tâm hồ, lại lần nữa nổi lên kích động vận sóng. Hy vọng, cái này đã sớm bị nàng vứt bỏ từ ngữ, xuất hiện lần nữa tại tính mạng của nàng trong. Mà những này là xạ gạ ra nhà, cùng với cụ dầu quả tạ cả nọ bụ không thể cho nàng. Nàng đối với hồ côn tình cảm vậy bởi vậy trở nên hết sức phức tạp. Một phương diện, là người đàn ông này, lấy bá đạo vô cùng phương thức đưa nàng từ cụ dầu quả tạ cả nọ bụ bên cạnh đoạt tới. Càng là hơn dẫn đến xạ gạ ra nhà hủy diệt thủ phạm một trong. Nhưng mặt khác, cũng là người đàn ông này, đưa cho nàng chữa trị linh thể, nhặt lại lực lượng có thể, là mang cho nàng tân sinh phu quân. Hận sao? Có thể từng có qua một kia. Nhưng dài rằng giặc thần quan kiếp sống cùng sau đó phiêu bạt giang hồ, sớm đã nhường nàng nhìn thấu thế sự vô thường cùng lợi ích bản chất. Xa gã dạ nhà bại vong, là loạn thế nhược nhục cường thực tất nhiên, cho dù không có hồ côn, cũng sẽ có những người khác. Mà hồ côn cho nàng, lại là thật sự tái sinh tri ân. Tại sinh tồn cùng lực lượng trước mặt, điểm này vốn là mơ hồ cửu hận, có vẻ như thế yếu đất. Nàng là nữ nhân thông minh, hiểu được làm sao làm ra có lợi nhất lựa chọn. Bây giờ, nàng càng muốn đem tinh lực vùi đầu vào cái này có thể cứu vớt sinh mệnh, cũng có thể không để cho nàng đoạn khôi phục lực lượng trong y thuật. Về phần đối với hồ côn, một loại xen lẫn cảm kích, kính sợ, cùng với một tia bởi vì thân thể bản năng bị tỉnh lại mà sinh ra vi diệu tình cảm, đang lặng yên thay thế trước đó chỗ trống cùng hờ hững. Trở về hồ gia trang về sau, hồ côn đem phong diệp thôn đến tiếp sau công việc giao cho kỵ kỵ ổ cùng mấy vị khác gia thần xử lý, hắn thì đơn độc đem rủ kỵ hỉ rổ mẹ ấy gọi vào thư phòng, đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới huyên áo. Hồ côn nhìn sắc mặt vẫn mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng cảm kích rủ kỵ hỉ rổ mẹ ấy, trầm giọng hỏi: mẹ ấy, hiện tại không có người ngoài, nói cho ta biết, này hỏa nha tổ chức đến tuột cùng ra sao lai lịch? Bọn hắn vì sao đối với ngươi, hoặc nói đối với các ngươi rủ kỵ rổ nhà cố chấp như thế, thậm chí không tiếc cùng yêu ma thông đồng, cũng muốn cầm nã ngươi? Hồ côn mơ hồ cảm thấy. Hỏa nha như thế không tiếc đại giới muốn có được rủ kỵ hỉ rổ mẹ ấy, có thể không chỉ là vì rủ kỵ hỉ rổ mẹ ấy người mang võ cốt đơn giản như vậy, nên còn có nguyên nhân gì khác? Rủ kỵ hỉ rổ mẹ hít sâu một hơi, hiểu rõ có một số việc không cách nào lại giấu giếm. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, phản phất đang hồi ức đoạn kia huyết tinh mà nặng nề quá khứ. Phu quân, thanh âm của nàng mang theo một tia xa xăm cùng đắng chát. Hỏa nha cũng không phải là bộ gì bản địa tổ chức, bọn hắn chân chính sinh động căn cơ tại Cửu Châu nơi. Kỳ u sủ. Hồ côn ánh mắt ngưng tụ, chỗ nào chính là bị hắn dùng đến xé ra hổ xỉ mạ dù thị đại bản doanh. Đúng vậy, Kỳ U Sủ. Mẹ khẳng định nói, với lại, theo ta trước tổ lưu lại đôi câu vài lời cùng sau đó dò xét đến manh mối, hỏa nha tổ chức tại Cửu Châu thế lực rắc rối khó gỡ. Thậm chí, cùng nơi đó ba chủ xỉ mạ dù thị, có nào đó không muốn người biết mật thiết liên quan. Dù Kishiro mẹ ấy dừng một chút, tiếp tục nói, bọn hắn truy sát ta, hủy diệt ta rủ kỳ rồ nhà, không vẹn vẹn là vì thủ cũ. Càng quan trọng hơn, là vì chúng ta rủ kỳ rổ ra thế thay mặt bảo vệ một kiện đồ vật. Nàng xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hồ côn, nói từng chữ từng câu: ta Đông Hòa quốc trong truyền thuyết tam đại trong thần khí, thanh kiếm cờ sa na. Thanh kiếm cờ sa na. Hồ côn đồng tử hơi co lại. Cho dù hắn cũng không phải là giới này thổ dân, vậy thông qua một ít lưu truyền chuyện xưa cùng hệ thống giải rác thông tin, nghe nói qua này đại danh đỉnh đỉnh thần khí tên. Chẳng qua hồ côn rất nhanh thoải mái, đáy mắt thậm chí hiện lên một vòng kinh thường. Chỉ là Đông Hòa đảo quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, cái gọi là thần khí cũng bất quá là xưởng nhỏ ra tới tàn thứ phẩm. Chỉ sợ ngay cả Minh Hồng Đao một quặp lông cũng không sánh nổi. Đương nhiên, lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào phát huy ra Minh Hồng Đao toàn bộ uy năng. Nếu là có thể kích phát Minh Hồng Đao toàn bộ uy lực, chỉ sợ phương này thế giới sớm đã không còn Đông Hòa tên. Không sai. Dù Kishiro mẹ ấy ngữ khí trầm trọng, truyền thuyết viễn cổ thời đại, tạ cả mạ gạ hạ dạ chúng thần ở thiên thượng thần quốc, chúc phúc nhân gian. Sau đó thần nhân ngăn cách, thần vực tạ cả mạ gạ hạ dạ cũng theo đó phủ kín ẩn nấp. Mà lưu truyền xuống truyền thuyết xưng, nếu có thể tập hợp đủ tàn mát tam đại thần khí, thanh kiếm cỡ sana, bát xích quỳnh câu ngọc, bát chỉ kính, không chỉ có thể biến thành Đông Hòa cậu chủ, còn có thể lấy vô thượng thần lực mở lại thần vực tạ cả mạ gạ hạ dạ. Tỉnh lại yên lặng chư thần, đạt được thần chi chiếu cố, chung kết này yêu ma hoành hành, chiến loạn không nghỉ tận thế. Trong mắt của nàng lóe ra gia tộc truyền thừa cảm giác sứ mệnh cùng bi thống, chúng ta rủ kỵ rộ nhà chính là cổ lão hộ kiếm nhất tộc, thế hệ thủ hộ lấy thanh kiếm cỡ sana. Năm đó thần quyền sụp đổ, kinh đô luân hãm, chúng ta tổ tiên liền dự cảm đại nạn, mang theo thần kiếm lặng yên rời khỏi kinh đô. Từ đó mai danh nhận tích, hy vọng có thể tìm được một vị chân chính minh chủ, giúp đỡ nhất thống Đông Hòa, tập hợp đủ tam thần khí, tái hiện thần quốc, cứu vớt thương sinh. Nhưng mà, thanh âm của nàng trầm thấp xuống dưới, mang theo vô tận hận ý, thông tin không biết làm sao để lộ, gia tộc bọn ta bị vô số thế lực mơ ước cùng truy sát. Trong đó, nhất là chấp nhất, thủ đoạn vậy khốc liệt nhất, chính là lửa này nha tổ chức. Bọn hắn dường như giết sạch rồi của ta tất cả thân nhân, chỉ vì cướp đoạt thanh kiếm cỡ sana. Trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ánh đến nhảy vọt, tỏa ra hồ côn trầm tư khuôn mặt. Tam đại thần khí mở lại thần vực tạ cả mạ gạ hạ dạ, tỉnh lại chư thần, chung kết tận thế. Lượng tin tức quá khổng lồ, này không còn vẹn vẹn là phàm tục chiến quốc tranh bá, mà là liên lụy đến cổ lao thần thoại, thất lạc thần vực cùng với chung kết loạn thế cuối cùng chìa khóa. Hỏa nha tổ chức cùng xì mạ rủ kỳ ủ sụ liên quan, bọn hắn đối với thanh kiếm cỡ xạ nạt nhất định phải được, đều bị chuyện tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm kịch liệt lên cao. Chẳng trách rủ kỳ hỉ rộ mẹ trước đó nói cửu nhân của nàng rất nhiều, nguyên lai nhà nàng thế mà nắm giữ lấy ba trong thần khí thanh kiếm cỡ xạ nạt. Hồ côn lại gần rủ kỳ hỉ rộ mẹ ấy, nhẹ nhàng cầm nàng bởi vì kích động mà có chút lạnh bất thủ, cảm nhận được nàng có hơi run rẩy. Do đó, trên người ngươi mang theo thanh kiếm cỡ xa nã. Hắn thấp giọng hỏi. Hồ côn vậy có chút hiếu kỳ, nếu có cơ hội năng lực gom góp tam đại thần khí, hắn đảo mau mau đến xem, những thứ này sáng tạo ra Đông Hòa người tiểu này dị dạng sinh vật cái gọi là thần minh rốt cục là cái gì điều dạng, có không có tư cách thay ta đồng doanh thần minh sách dạy. Dù Kishiro mẹ ấy lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không. Như thế thần vật, há có thể mang theo người? Gia tộc bị tấn công trước, phụ thân đã xem hắn giấu tại một chỗ tuyệt mật nơi. chỉ có lịch đại tộc trưởng truyền miệng bí pháp cùng huyết mạch mới có thể tìm được đồng thời mở ra. Bí mật này, bây giờ chỉ có ta biết. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Côn, ánh mắt kiên định, phu quân, Hỏa Nha tuyệt sẽ không bỏ qua. Bọn hắn bây giờ đã biết ta tại ngươi nơi này, chắc chắn bất chấp đại giới ngóc đầu trở lại. Ta sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiền phức. Hồ Côn nghe vậy, lại nở nụ cười. Nụ cười kia trong tràn đầy tự tin cùng bá khí, phiền phức. Ta Hồ Côn không sợ nhất chính là phiền phức. Tam đại thần khí, mở lại thần vực. Nghe tới còn thật có ý tứ. Này Đông Hỏa Quốc Thủy, nhìn tới so với ta tưởng tượng còn muốn sâu a. Hắn nắm ở mẹ ấy vòng eo, giọng nói chân thật đáng tin, đã ngươi bây giờ là ta Hồ Côn nữ nhân, ngươi bảo vệ đồ vật, tự nhiên do ta tới tiếp nhận. Hỏa Nha muốn tới, liền để cho bọn họ tới. Xì Mạ Dù Thị nếu dám nhúng tay, ta cũng không để ý cân nhắc một chút này Tây Quốc hùng sư cân lượng. Về phần thanh kiếm cỡ sàn đạn, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đợi thời cơ chín muồi, ta cùng đi với ngươi lấy. À, nay chung kết loạn thế, mở lại thần vực thành tựu, chưa hẳn không thể do ta Hồ Côn để hoàn thành. Dù Kishiro mẹ ấy giúp vào trong ngực hắn, cảm thụ lấy hắn mạnh mẽ nhịp tim cùng kia bệ nghệ thiên hạ khí khái, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến. Có thể, bọn hắn rủ Kishiro nhà chờ đợi minh chủ, thật sự đã xuất hiện. Mà Hồ Côn thì tại trong lòng tính toán rất nhanh bề. Tam đại thần khí xuất hiện, vì hắn tương lai hành trình chỉ rõ càng hùng vị phương hướng. Dưới chân Đông Hòa Quốc loạn thế, dường như chỉ là một góc của băng sơn. Chân chính sân khấu, có thể ở chỗ nào thất lạc thần vực, cùng với cùng chư thần tương quan cổ lao bí mật trong. Chương 076, Tạo Hóa Nguyên Triệt Đàn chương 076, Tạo Hóa Nguyên Triệt Đàn phong diệp thôn sự kiện sau đó, thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên ám bộ sẽ truyền đến một ít thông tin, bây giờ xuyên thị cùng hộ dụ thị tại biên cảnh đã xảy ra mấy vụ cỡ nhỏ ma sát, hai bên lẫn nhau có tổn thương. Tất cả ý mạ gạ họa lãnh địa đã là một mảnh sợ bóng sợ gió, thảo mục giai binh cao áp trạng thái. Chẳng qua hai bên cũng còn ở vào qua lại thăm dò giai đoạn, còn chưa đánh ra chân hỏa. Còn có Hắc Thoa đạo tại chỗ khác cơ bóc, quấy phong làm mưa. Hắc Thoa đạo trước đó phạm vi hoạt động là tại nguyên xạ gạ dạ lãnh địa phụ cận, chẳng qua hiện nay bị Hồ gia chiếm lĩnh, kiên kỵ tại Hồ gia cường đại, bọn hắn căn bản không dám lỗ mãng, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Hồ gia cùng ổ tổ mồ ở giữa những kia gia tộc quyền thế, tiểu quốc bên trên. Đối với Hắc Thoa đạo cái này tên hề nhảy nhót, chỉ cần không tới chủ động trêu chọc, Hồ Côn cũng lười đi đối phó. Chờ sau này thực lực phát triển tới trình độ nhất định, tại quần quận đại thế nghiên ép phía dưới, Hắc Thoa đạo tự sẽ tự sụp đổ. Thời gian thấm thoát, Hồ gia trang tại tương đối bình ổn hoàn cảnh bên ngoài dưới, như là lên dây cót tinh vi dụng cụ, tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc vận chuyển, lớn mạnh. Hạ Tô Dĩ Mù Dạ Saki, Zu Kishiro Mei, các mạ đồ dọ dụ trị huyền và hạch tâm thế thiếp, bây giờ bụng đã có một ít quy mô, hành động ở giữa nhiều hơn mấy phần bản năng người mẹ ôn nhu cùng không tiện, tự nhiên không cách nào lại làm bạn Hồ Côn tiến hành cường độ cao song tu. Cái này khiến Hồ Côn đem nhiều hơn nữa tinh lực tập trung đến ý mạ gạ họa dị cổ. Sạ gạ dạ cản nạ rủ kỳ cùng xì dì xì ẹ gì trên người. Trong đó thần không trang tại hỗn độn âm dương công cùng hoàng đế nội kinh thái sơ khải linh thuật kéo dài tầm bộ dưới, tổn hại phá vọng linh vu thể tốc độ khôi phục vượt qua mong muốn. Không chỉ linh giác càng thêm nhạy bén, rơi xuống tu vi vậy bắt đầu vững bước tăng trở lại. Khí chất trong kia phần kỳ ảo càng thêm rõ rệt, ngẫu nhiên nhìn về phía Hồ Côn ánh mắt cũng thiếu mấy phần hờ hững, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời phức tạp. Mà xì dì xì ẹ gì thì vẫn như cũ duy trì kia phần tấm vào Phật pháp không màng danh lợi cùng thông minh, tại quản lý đội chữa bệnh cùng xử lý nội vụ phương diện cho Hồ Côn không nhỏ trợ lực. Nhưng mà, chỉ dựa vào gì cổ, thần không trăng cùng ẻ gì, không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào hoàn toàn thỏa mãn Hồ Côn thịnh vượng tinh lực, cùng khai chi tán diệp gia tộc hạch tâm phát triển chiến lược. Hồ Côn nạp thiếp sớm đã biến thành Hồ gia một hạng công khai lại bị chịu coi trọng gia tộc văn hóa phụ trách việc này gia thần chưa bao giờ dừng lại tìm kiếm bước chân. Bởi vậy, đoạn thời gian này lại có 3 tên nữ tử bị đưa vào Hồ gia trang nội trạch. Trong đó 2 tên cho điểm bê cấp, theo thứ tự là một vị nào đó địa phương tiểu hào tộc vì cầu che chở dâng lên nữ nhi, cùng với một tên tại lưu dân trong bị phát hiện, tư sát xuất chúng nữ cô nhi. Các nàng dung mạo thanh tú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, Hồ Côn một mình chịu hết, nạp làm thiết thất. Quá trình đơn giản hóa, nhưng nên có nghi thức cùng ban thưởng giống nhau không ít. Mà nhất làm cho Hồ Côn chờ mong là hạng ba nữ tử. Nữ tử này cho điểm A cấp, tên là Thiên Đạo Sa Trước. Nàng này xuất thân từ một cái xuống dốc thư hương môn đệ, gia đình xa suốt sau bị ép phụ thuộc Hồ gia. Không chỉ dung mạo thanh lệ, càng khó hơn chính là tinh thông trà đạo, hoa đạo cùng ca. Khí chất huyền chuyển hàm súc, mang theo một cổ thư quyển khí tức. Hồ Côn đem nó nạp làm thiết thất về sau, hệ thống lần nữa hào phóng, linh. Chúc mừng ký chủ thành công nạp thiếp Thiên Đạo Sa Trước, đạt được ban thưởng, trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một. Đặc thù kiến trúc bản vẽ, quan tinh đài, có thể biên độ nhỏ để thăng lãnh địa nồng độ linh khí, phụ trợ tu luyện cùng xem bói. Quan tinh đài bản vẽ, đây không thể nghi ngờ là đối với Hồ gia cao cấp chiến lực cùng tương lai phát triển vô cùng có giá trị ban thưởng. Hồ Côn ngay lập tức hạ lệnh, Mệnh Tiên công viện bắt đầu nghiên cứu, chọn đất kiến tạo. Liên tục không ngừng nạp thiếp ban thưởng, như là trời hạn gặp mưa loại kéo dài đổ vào lấy Hồ gia này khoảng ngày càng khỏe mạnh đại thụ, khiến cho căn cơ càng ngày càng hùng hậu. Một ngày này, buổi chiều ánh nắng vừa vặn, Hồ Côn cùng Sĩ Sĩ ẹ gì tại nàng kia thanh lũ Phật đường trong tiểu viện, chính kích liệt nghiên cứu thảo luận lấy huyền ảo tâm thúy Phật pháp. Sĩ Sĩ ẹ gì khi thì khẩu sán liên hoa, nhường Hồ Côn gật đầu lia lịa. Hồ Côn không ngừng trích dẫn kinh điển, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng làm cho Sĩ Sĩ ẹ gì như thể hồ có đỉnh, hiểu ra. Ẹ gì Phật pháp tu vi cùng Hồ Côn hỗn độn âm dương công âm dương diệu lý ân chứng với nhau, có một phen đặc biệt mùi vị. Ngay tại hai người khí tức nhất là giao hòa hài hòa thời khắc, Hồ Côn trong đầu kia đã lâu, mang theo đặc thù vận luật hệ thống nhắc nhở âm, đột nhiên vang lên, đinh. Kiểm tra đến ký chủ thê thiếp CGCED thành công tụ thai. Bởi vì mục tiêu thân có thâm hậu Phật ăn, cùng ký chủ khí tức giao hòa dẫn động thiên địa từ bi tạo hóa lực lượng, ban thưởng sinh ra bạo kích. Chúc mừng đạt được đặc thù ban thưởng, thực phẩm linh đan, tạo hóa nguyên chỉ đan ít một. Tạo hóa nguyên chỉ đan. Hồ Côn Hổ khu chấn động, chỉ là tên này, liền để hắn tâm thần kịch chấn. Hắn ngay lập tức lấy ý thức dò xét viên đan dược này. Chỉ thấy hệ thống không gian trong, một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa, bày biện ra màu hỗn độn trạch đan dược nhẹ nhàng trôi nổi. Đan dược mặt ngoài cũng không quang hoa, lại giống như ẩn chứa thiên địa sơ khai, vạn vật sinh diệt chí lý. Một tia khó nói lên lời tạo hóa sinh cơ khí tức từ đó tràn ngập ra, để người vẹn vẹn là cảm giác được, liền cảm thấy linh hồn giống như đều bị gột rửa đồng dạng. Khoảng khắc, về đan này tin tức cặn kẽ tràn vào trong đầu, tạo hóa nguyên chỉ đan, đoạt thiên địa tạo hóa chi công, ẩn chứa một tia bản nguyên sáng sinh lực lượng. Duy nhất công hiệu, phụ trợ phù hợp người, tại hoán huyết cảnh lúc, ngưng luyện tạo hóa thân huyết, thành tựu truyền thuyết chi cảnh, tạo hóa cảnh. Đan này là nghịch tiên chi vật, luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải đại cơ duyên không thể được. Căn cứ lúc trước hắn sưu tập điện tịch cùng tự thân cảm ngộ biết, đoán thể tam cảnh cùng nội tráng tam cảnh, gọi chung võ đạo trúc cơ. Ngọc cốt, gân rồng, thần thủy tam đại truyền thuyết cảnh giới, đã để hắn đặt xuống xưa nay chưa từng có kiên cố căn cơ. Mà hoán huyết cảnh đối ứng truyền thuyết cảnh giới chính là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh huyền diệu khó giải thích, trong cổ tịch chỉ có lẻ tẻ ghi chép, được vinh dự tiên tiên chi thượng lại không truyền thuyết. Ý chỉ nếu có thể tại tiên tiên trước đó đạt thành này cảnh, liền đem căn cơ mài đến cực hạn, dường như không người có thể với tới. Bây giờ, này mai tạo hóa nguyên triệt đan chính là mở ra này huyền ảo cảnh giới chìa khóa. Hồ Côn trong lòng mừng như điên khó tự kiềm chế. Hắn biết rõ, nếu có thể thành tựu tạo hóa cảnh, ngưng tụ tạo hóa thân huyết, hắn căn cơ đem chân chính đạt tới viên mãn không tì vết. Đối với tương lai xung kích tiên tiên, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, đều có không thể lường được chỗ tốt. Đã hạ quyết tâm, Hồ Côn không do dự nữa. Hắn ngay lập tức hạ lệnh, trừ quân tình khẩn cấp ngoại bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, hắn muốn tiến hành trong vòng không chừng bế quan. An bài tốt gia tộc sự vụ, đi theo Hồ Côn liền đi tới nội trạch chỗ sâu một gian tinh thất. Hắn đem hệ thống ban thưởng 18 người mạch đao đội, cùng với 33 người thích gia quân triệu hoán đi ra, để bọn hắn thủ vệ tại tinh thất bên ngoài. Lại để cho hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ cùng dù kỳ hỉ rộ mẹ ấy một trái một phải, chia ra tiến vào tinh thất bên cạnh căn phòng. Cuối cùng Hồ Côn lại thông qua trong tinh thất một cái mật đạo, đi vào ở vào dưới đất một gian ẩn nấp mật thất, lúc này mới chính thức bắt đầu bế quan. Bên trong mật thất, đàn hương lượn lờ. Hồ Côn cũng không nóng lòng ăn vào tạo hóa nguyên chế đan. Hắn biết rõ, xung kích trong truyền thuyết tạo hóa cảnh, tuyệt không phải dựa vào một viên đan dược có thể thành công. Hắn cần đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, càng cần nữa đem trước đánh xuống tam đại truyền thuyết cảnh giới triệt để dung hội quan thông. Chương 077, tạo hóa cảnh. Chương 077, tạo hóa cảnh. Hồ Côn ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thể nội. Dịch cân kinh nội lực như là ôn nhuận dòng nước, chảy chậm chậm trôi, gột rửa lấy trong kinh mạch mỗi một tí tạp chất. Long tượng nhất bản kinh khí huyết chi lực thì như là ẩn nấp long tượng, tại tùy trong biển lao nhanh, tỏa ra rồi rào sinh cơ. Ý niệm của hắn như là tinh mật nhất khắc đao, cẩn thận cảm ngộ ngọc cốt ánh nhuận cứng cỏi, gân rồng mềm dẻo đột phát, thần tùy lạnh băng mênh mông. Tam đại truyền thuyết cảnh giới lực lượng đặc tính, tại tâm hắn ở giữa một nhất lưu trôi, va chạm, giao hòa. Hắn giống như nhìn thấy tự thân xương cốt trên kia ôn nhuận như ngọc sáng bóng, trong gân mạch kia giống như là cầu long lực lượng mạch lạc, cùng với xương thủy chỗ sâu kia như là ám kim dung nham loại trào lên thần tùy bản nguyên. Hắn muốn tìm tới ba cái này cùng huyết dịch trong lúc đó kia bản chất nhất liên hệ, tìm thấy cái kia có thể đem tất cả lực lượng thống kết hợp một, cuối cùng dẫn động tạo hóa thuế biến thần huyết con đường. Đây là một cái trải vuốt tự thân, tra lậu bổ khuyết quá trình, cực kỳ hao phí tâm thần. Hồ Côn không tiêu không gấp, như là lao tăng nhập định, từng chút một mà điều chỉnh, cảm ngộ, dung hợp. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một trời, có lẽ là mấy ngày. Làm Hồ Côn cảm giác được tự thân ngọc cốt, gân rồng, thần thủy ba cái khí tức hòa hợp không ngại, khí huyết lao nhanh như trường giang đại hà, trạng thái tinh thần vậy đạt đến trước nay chưa có không minh định phong thời điểm, hắn hiểu rõ, thời cơ đã đến. Hắn không chút do dự lấy ra viên kia tạo hóa nguyên thực đan đặt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, cũng không sinh ra trong tưởng tượng cuồng bạo năng lượng xung kích, mà là hóa thành một cỗ ôn nhuận như nước, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền ảo sinh cơ dòng nước ấm. Trong nháy mắt dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng tụ hợp vào lao nhanh trong máu. Cùng lúc đó, Hồ Côn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, toàn lực vận chuyển long tượng nhất bản kinh cùng dịch cân kinh dẫn động thể nội tam đại truyền thuyết cảnh giới lực lượng bản nguyên. Khoảng khắc, ngọc cốt sinh huy, gân rồng cùng vang lên, thần thủy sôi trào. Ông giống như hồng trung đại lữ trong người gõ. Hồ Côn quanh thân tách ra hào quang sáng chói, bên trái thân thể như ngọc ôn nhuận, phía bên phải thân thể có long ảnh xoay quanh, mà thân thể nơi trọng yếu thì tỏa ra ám kim sắc thần thủy quang huy. Ba cỗ truyền thuyết cấp lực lượng tại tạo hóa nguyên thực đan kia hỗn độn sinh cơ lực lượng dẫn đạo dưới, bắt đầu lấy trước nay chưa có cách thức cùng máu của hắn tiến hành tầng sâu nhất giao hòa cùng thể biến. Trong cơ thể hắn kia nguyên bản đều nặng nề xiên xệch, mang theo đạm kim quang trạch huyết dịch, giờ phút này giống như hóa thành lò luyện. Ngọc cốt tinh khí, gân rồng sức sống, thần thủy bản nguyên, cùng với trước đó hấp thu kia một sợi thần tính, còn có tạo hóa nguyên thực đan sáng sinh lực lượng, toàn bộ đầu nhập trong đó, tiến hành khó nói lên lời tôi luyện cùng gây dựng lại. Suy suy suy, huyết dịch chảy xiết âm thanh không còn là sông lớn hống, mà là hóa thành nào đó giống như thiên địa sơ khai, vạn vật nảy mầm lúc đạo âm. Màu sắc của huyết dịch bắt đầu biến hóa, từ vàng nhạt chuyển hướng xích kim, cuối cùng dừng lại làm một loại tôn quý, thần bí, ẩn chứa vô hạn sinh cơ tử kim sắc. Tạo hóa thần huyết, làm một giọt máu cuối cùng dịch triệt để chuyển hóa làm tử kim sắc máy mắt. Oanh, Một cỗ khó mà hình dung bàng bạc sinh cơ cùng sáng tạo lực lượng từ Hồ Côn thể nội bộc phát ra. Hồ Côn chậm rãi mở ra hai mắt, hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể kia như là tử kim sắc thần tương loại chảy chậm chậm trôi huyết dịch, ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng cùng vô hạn sinh cơ, nhường hắn có một loại chấp trường tạo hóa, sinh sôi không ngừng ảo giác. Mang ra, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí nhỏ bé nhất tế bào, đều tại tạo hóa thần huyết tầm bổ dưới, phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa. Sinh mệnh lực của hắn, sức hồi phục cùng với đối tự thân lực lượng khống chế, đều bước vào một cái hoàn toàn mới, không cách nào dùng lẽ thường ước đoán cảnh giới. Tạo hóa cảnh, thành. Xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Người bị ngọc cốt, gân rồng, thần thủy, tạo hóa tứ đại truyền thuyết cảnh giới, Hồ Côn căn cơ sự hùng hậu, đã đạt đến phương này thế giới võ giả có khả năng tưởng tượng cực hạn. Tính thất cánh cửa chậm rãi mở ra, Hồ Côn dậm chân mà ra, khí tức quanh người nội liễm, lại tự có một cô vực sâu núi cao âm thầm khí độ. Đôi mắt đang mở hí, mơ hồ có tử kim sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là tạo hóa thần huyết tích chứa bàng bạc sinh cơ cùng lực lượng chưa hoàn toàn lắng lại dấu hiệu. Một mực chờ đợi tại ngoài viện Hạ Tổ Dị Mù Dạ Xạ Kỳ cùng Dụ Kịch Hỉ Dụ mẹ ấy ngay lập tức tiến lên đón. Hai nữ đều là người mang lục giáp, phần bụng hở ra, nhưng như cũ kho nén hắn tuyệt sắc cùng khí khái hào hùng. Các nàng là đi theo Hồ Côn sớm nhất nữ nhân, một đường làm bạn hắn từ nhỏ bé trong cuộc khởi, tổng lịch sinh tử. Bởi vậy, lần này bế quan xung kích kia hư vô mở mịt truyền thuyết cảnh giới, Hồ Côn cũng chỉ báo cho các nàng hai người, do các nàng tự mình thủ hộ, có thể thấy được tín nhiệm chi sâu. Phu quân. Hai nữ chăm miệng một lời, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ân cần cùng chờ mong. Hồ Côn nhìn các nàng bởi vì thời gian mang thai mà hơi có vẻ nở nàng, lại tăng thêm phong vận dáng người, trong mắt lộ ra nụ cười ôn hòa, gật đầu một cái, may mắn không làm được bệnh. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho hai nữ nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống, lập tức liền bị to lớn vui sướng cùng tự hào lấp đầy. Các nàng đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Hồ Côn thực lực mỗi tăng cường một phần, Hồ gia liền có thể tại đây trong loạn thế nhiều một phần đặt chân tư bản, tương lai của các nàng vậy liền nhiều một phần bảo hộ. Chúc mừng phu quân đạt thành trăm ngàn năm qua không người leo lên chi cảnh. Tương lai con đường võ đạo nhất định trôi chảy vĩnh sương. Hai nữ huyền chuyển hạ bái, từ đáy lòng nói. Hồ Côn cười ha ha, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ dậy các nàng. Cảm thụ lấy các nàng thể nội bởi vì thai nghén tân sinh mệnh mà hơi có vẻ sao động, thậm chí có chút phủ phiếm khí huyết, trong lòng hơi động. Hắn bây giờ người bị tạo hóa thân huyết, trong máu ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng điều hòa âm dương diệu dụng, chính có thể mượn đây là các nàng điều trị thân thể. Không cần đa lễ. Các ngươi vì ta Hồ gia cống hiến rất nhiều, khổ cực. Hồ Côn ôn nhu nói, lập tức giơ ra hai tay, chia ra nhẹ nhàng đặt tại Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng mẹ ấy phần bụng. Hai nữ hơi sững sờ, nhưng ra ngoài tuyệt đối tín nhiệm, cũng không phản kháng. Hồ Côn ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển thể nội kia tử kim sắc tạo hóa thân huyết, dựa theo hoàng đế nội kinh trong một môn tên là Linh Xu Dưỡng Thai Thuật bí pháp, đem hai cô ôn hòa thành thật chất phát, ẩn chứa vô hạn sinh cơ huyết khí, chậm rãi độ vào hai nữ thể nội. Cái này huyết khí cũng không phải là lực lượng bá đạo quan đâu, mà là như là mùa đông nắng ấm, trời hạn gặp mưa nhuận vật, lặng yên không một tiếng động bổ dưỡng kinh mạch của các nàng. Nuốt lên bởi vì thai nhi hấp thu chất dinh dưỡng mà mang tới một chút thiếu hụt, điều hòa lấy các nàng thể nội bởi vì mang thai mà hơi có vẻ hỗn loạn âm dương chi khí. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ chỉ cảm thấy một cô ấm áp lực lượng chạy khắp toàn thân, nguyên bản bởi vì ám ảnh lực lượng cùng thiên hồ huyết mạch sen lẫn mà sinh ra một chút vướng víu cảm trong nháy mắt thông suốt. Linh đài một mảnh thanh minh, ngay cả bào thai trong bụng tựa hồ cũng càng biến đổi thêm an ổn. Dù Kishiro mẹ thì cảm giác kia cùng dã võ cốt khí huyết giống như bị rót vào một cỗ càng thêm tinh thuần lực lượng bản nguyên, càng biến đổi thêm thuần phục mà bằng bạc. Thời gian mang thai đủ loại khó chịu, như xương sống thắt lưng, hụt hơi chờ, lại trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung, toàn thân tràn đầy tinh lực. Hai nữ cảm nhận được rõ ràng tự thân trạng thái trước nay chưa có tốt, giống như về tới chưa lúc mang thai đỉnh phòng, thậm chí còn hơn. Các nàng khó có thể tin nhìn về phía Hồ Côn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng tan không ra cảm động. Phu quân, cái này. Dù Kishiro mẹ âm thanh mang theo một tiếng nghẹn nào, nàng tính tình mặc dù dã, lại nhất là trọng tình. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ dù chưa ngôn ngữ, nhưng này song như hồ ly đôi mắt đẹp trong nhộn nhạo gợn sóng, vậy hiển lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Các nàng hiểu rõ, này nhất định là phu quân sau khi đột phá đạt được thần diệu năng lực, mà hắn không chút do dự dùng tại trên người các nàng. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Hồ Côn thu tay lại, hơi cười một chút. Dù Kishiro mẹ tiến lên một bước ôm lấy Hồ Côn một cái cánh tay, gò má có hơi phím hồng, thanh âm bên trong mang theo khẩn thiết, "Phu quân, ngươi đối đãi với ta như thế, không thể báo đáp. Ta đã lâu rồi không có cùng ngươi. Hôm nay liền để ta tận một lần bổn phận thê tử đi." Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ một đôi hàm tình mạch mạch tử nhãn vậy dây lát vậy nhìn chằm chằm vào Hồ Côn, trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hồ Côn khẽ giật mình, ánh mắt tại các nàng hở ra phần bụng đã qua, có chút chần chờ, "Các ngươi cái này." Dù Kishiro mẹ xưa nay lớn mặt không bị cản trở, hì hì cười một tiếng, "Phu quân, ngươi không phải đã từng nói, con đường nào cũng dẫn đến cái gì mà sao?" Hồ Côn sững sờ, đi theo ngầm hiểu, cười ha ha một tiếng, "Vậy làm phiền hai vị ái thê." Chưa qua một giây, trong tinh thất, nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạng. Thương nữ không biết vong quốc hận. Chương 078, thiết ứng duệ sĩ. Trấn Ma Ti. Chương 078, thiết ứng duệ sĩ. Trấn Ma Ti. Bước vào tạo hóa cảnh, ngưng tụ ra tạo hóa thần huyết, Hồ Côn sinh mệnh tầng thứ đã xảy ra bay vọt về chất, không chỉ thực lực bạo tăng liên đối lấy một số phương diện năng lực cũng biến thành càng thêm dữ dội. Tại trong những ngày kế tiếp, hắn trừ ra xử lý thiết yếu chính vụ, kiểm duyệt quân đội, chú ý Thiên Công Viện cùng Thiên Công Phường tiến triển ngoại, đem nhiều hơn nữa tinh lực đầu nhập vào cùng xạ gạ dạ cản nạ dù kỳ xâm nhập giao lưu trong. Thần không trang kia phá vọng linh vu thể đang kéo dài chữa trị, nguyên bản kỳ ảo mở mịt khí chất trong, dần dần dung nhập một chút bị hỗn độn âm dương công dẫn động khói lửa nhân gian. Dáng người càng là hơn càng thêm nở nang nóng nảy, cùng nàng kia mang theo thần tính dư bị gương mặt hình thành mê hoặc chí mạng. Tại hồ côn không biết mệt mỏi vất vả cần cù cày tới cùng tạo hóa thần huyết thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bộ dưới, trong cơ thể nàng sinh cơ bị thôi phát đến cực hạn. Một đêm này, đến đỏ trường ấm. Thần không trang đổ mồ hôi lâm ly, lười biếng rúc vào hồ côn trong lực. Nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt mang theo một tia thỏa mãn sau mê ly. Nhưng vào lúc này, hồ côn trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh thúy vang lên, "Đinh. Kiểm tra đến thê thiếp xạ gạ dạ cản nạ rủ kỳ thành công tụ thai. Chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù binh chủng, Đại Tần Thiết Tướng Duệ Sĩ, 66 người, hệ thống cường hóa bản. Đại Tần Thiết Tướng Duệ Sĩ." Hồ côn trong lòng hơi động, ngay lập tức xem xét. Chỉ thấy hệ thống không gian trong, 66 tên thân hình khôi ngô, túc sát chi khí dường như ngưng tụ thành thực chất giáp sĩ túc nhiên nhi lập. Bọn hắn cùng thích ra quân, mạch đao đội khí chất hoàn toàn khác biệt, ít mấy phần chiến trường sát phạt thảm thiết, nhiều hơn mấy phần sâu tận xương thủy lạnh lùng cùng thần bí. Bọn hắn thân mang cũng không phải là tầm thường áo giáp, mà là toàn thân đen sẫm, lóe ra lạnh bằng kim loại sáng bóng phủ giáp. Giáp trụ chi thượng khắc rõ tinh mịn mà cổ lão chu sa phù văn, mơ hồ cấu thành chim ưng dương cánh đồ án. Bên hông đeo cũng không phải là phàm thiết phủ kiếm thân kiếm đồng dạng phù văn lưu truyền. Ngực còn khảm nạm lấy một mặt tạo hình xưa cũ chiếu yêu bảo kính. Hệ thống bảng thông tin minh, đây cũng không phải là trong lịch sử chi kia quét ngang lục quốc tinh nhuệ, mà là trải qua hệ thống thay đổi, nguồn gốc từ nào đó thời không trường hà nhánh sông trong, vị kia thủy hoàng đế vì trấn áp thế gian yêu ma, tuần thú kỳ hữu sụ mà bí mật bồi dưỡng cuối cùng lực lượng. Bọn hắn phù giáp, phù kiếm, bảo kính, tất cả đối với yêu ma tà túy có cực mạnh khắc chế cùng lực sát thương. Năng lực đối bọn chúng tạo thành quá mức gấp 3 sát thương, là chuyên trách trảm yêu trừ ma bộ đội đặc thủ. Nhất là chi này trải qua hệ thống từng cường hóa sau thiết ứng duệ sĩ, tung hoành liên hợp lại cùng nhau, đủ để tùy tiện cắn giết một đầu tiên thiên cảnh cự yêu. Tốt. Tới đúng lúc. Hồ Côn vui mừng quá đỗi. Bây giờ yêu ma chi mắc ngày càng nghiêm trọng, hỏa nha tổ chức càng là hơn thể hiện ra cùng yêu ma thông đồng dấu hiệu. Có dạng này một chi chuyên nghiệp chấn ma bộ đội, không thể nghi ngờ năng lực cực lớn bảo hộ lãnh địa an toàn, đồng thời ứng đối tương lai uy hiếp. Với lại Hồ Côn phát hiện những thứ này đại tần thiết ứng duệ sĩ phù giáp, phù trên thân kiếm những tia phù văn mười phần huyền ảo, dường như ẩn chứa thần bí khó lường thiên đạo chi lực. Căn cứ hệ thống biểu hiện, những thứ này phù văn chính là tần thay mặt phương sĩ vẽ. Nếu như có thể đem những thứ này phù văn vẽ tiếp theo điêu khắc ở những binh khí khác hoặc là giáp trụ bên trên, liền có thể đại lượng chế tạo phù giáp, phù kiếm. Nhưng lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại gầy trơ cả xương. Mong muốn vẽ ra những thứ này huyền ảo phù văn, nhất định phải có tu vi cường đại để chống đỡ. Hồ Côn bây giờ người mang tứ đại truyền thuyết cảnh giới, võ đạo căn cơ vô cùng kiên cố, thần hồn lực lượng vì thái âm luyện hình thuật không ngừng tối luyện, càng là hơn vô cùng cường đại. Chẳng qua lấy tu vi của hắn mong muốn vẽ ra những kia phù văn đều mười phần khó khăn, chớ nói chi là mặt khác những cái kia phổ thông cấp tượng. Việc này cần ngày sau bàn lại. Thu được cái này phê thiết ứng duệ sĩ, ngày thứ hai Hồ Côn liền trong hồ gia trang tuyên bố thành lập trấn ma ti, lệ thuộc trực tiếp hắn quản lý, không đưa về thông thường quân đội danh sách. Làm kia 66 tên đại tần thiết ứng duệ sĩ như là từ lịch sử bụi bặm trong đi ra như ưu linh, đều nhịp xuất hiện tại trên giáo trường lúc kia sông lên trời không lấm liệt sát khí cùng huy hoàng thần uy, nhường tất cả xem lễ ra thần tướng lĩnh cũng vì đó biến sắc. Hồ Côn bổ nhiệm trong đó một tên khí thế nhất là chậm chạp, tên là Huyền Duệ Sĩ là trấn ma ti thống lĩnh, trực tiếp đối với hắn phụ trách. Hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là quét sạch hồ ra lãnh địa trong có thể cất giấu yêu ma, gộp thành là lực cơ độc lượng, tùy thời ứng đối cùng loại phong diệp thôn yêu ma tập kích sự kiện. Nhìn chi này trầm mặc mà cường đại bộ đội, Hồ Côn trong lòng hào hùng càng thịnh. Mạch đao đội, thích gia quân, thiết ứng duệ sĩ, trong tay hắn át chủ bài càng ngày càng nhiều, ứng đối này loạn thế cùng giấu ở phía sau màn đủ loại uy hiếp, vậy càng ngày càng ung dung. Mà đây hết thảy đều không rời được hắn siêng năng không biết mọi bệnh khai chi tán diệp đại nghiệp. Con đường này hắn chắc chắn kiên định không thay đổi đi xuống đi. Một ngày này, Hồ Côn đang trong phòng cùng ý mạ gạ họa dịn cổ đánh cờ. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ, tại trong tính thất tung xuống loang lộ quang ảnh. Hồ Côn cùng ý mạ gạ họa dịn cổ ngồi đối diện nhau, ở giữa trưng bày lấy một bộ gỗ tử đàn bàn cờ, phía trên chi chít khắp nơi lấy hai màu đèn trắng ngọc thạch quân cờ. Bây giờ ý mạ gạ họa dịn cổ cùng sơ gả lúc cái đó mang theo xa cách cùng không linh thiếu nữ đã có khác biệt lớn. Tại Hồ Côn kéo dài lấy hỗn độn âm dương công tầm bổ, cùng với tự thân kia thần bí nguyệt độc thần thể chậm chạp thức tỉnh dưới, nàng đã rút đi mấy phần ngây ngô. Dung nhan càng thêm có vẻ ung dung hoa quý, da thịt ánh nhuận thông sáng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tự mang một cố khó nói lên lời phong tình, nghiêm chỉnh đã là một tên thành tục xinh đẹp tuyệt sắc giai nhân. Càng dẫn nhân chú mục chính là, nàng quanh thân mơ hồ có cực kỳ mờ nhạt, lại tinh thuần vô cùng thần uy tự nhiên lưu chuyển. Mặc dù không mãnh liệt, lại làm cho nàng giống như cùng quanh mình phạm tục cách một tầng vô hình màn tơ. Hồ Côn có khi thậm chí có loại ảo giác, có thể một ngày nào đó, vị này người bên gối liền sẽ bởi vì này thể chất triệt để thức tỉnh, lập tức thành thần, vũ hóa thành tiên. Mà đối với Hồ Côn liên tiếp không ngừng nạp tiếp hành vi, Dịn cổ từ ban đầu ngạc nhiên, một chút khó chịu, cho tới bây giờ đã từ từ tiếp nhận, hoặc nói là một loại nhìn rõ thế sự chết lặng. Nàng biết rõ tại đây loạn thế, cường đại nam tính thê thiếp thành đàn vốn là trạng thái bình thường. Huống chi Hồ Côn tiềm lực vô cùng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại Hồ Côn tuy tốt sắc, nhưng lại chưa bao giờ khắt khe tại nàng, ngược lại đưa cho nàng nhiều nhất chú ý cùng tài nguyên nghiêng. Phần này chịu nặng lưu ý, nàng cảm thụ được. Bởi vậy đối với Hồ Côn cảm nhận ngược lại cũng không kém, thậm chí mơ hồ có một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác ỷ lại. Chỉ là gần đây, theo ý mạ gạ họa nhà cùng hộ rộ thị chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, thông tin không ngừng chuyển đến, nàng hai đầu lông mày thỉnh thoảng sẽ lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng, Lạc Tử lúc cũng có khi ngưng trệ. Rốt cuộc, đó là nhà mẹ đẻ của nàng. Phu quân, này cờ vây chi đạo, bác đại tinh thâm, Dìn cậu ngu dốt, tập luyện nhiều ngày, vẫn đành phải ra lông. Dìn cô nhặt lên một viên mạch tử, do dự thật lâu, vừa rồi cẩn thận tại cạnh góc rơi xuống. Thanh âm của nàng kỳ ảo vẫn như cũ, lại nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Hồ Côn nhìn bàn cờ, hơi cười một chút, chấp lên một viên hắc tử, cũng không nóng lòng rơi xuống, mà là chậm rãi nói, cờ vây như binh đạo, cũng như thiên địa. Này bàn cờ chính là chiến trường, 361 cái giao lộ, không bàn mà hợp chu thiên số lượng. Lạc Tử như bày trận, cần lấy đại cục làm trọng, nhìn rõ thiên cơ. Ngươi nhìn xem nơi đây, ngón tay hắn hư điểm trong bàn cờ, nơi đây như là hai quân tranh đoạt chi yếu sông, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khí cơ rút dây động dừng. Ngươi nếu chỉ thèm muốn cạnh góc mất đất, xem nhẹ trong bụng đại thế, chính là được lợi nhỏ, mất căn bản. Hắn lập tức lại chỉ hướng một mảnh nhìn như lung tung khu giao chiến, nơi này, hắc bạch dây dưa, như là âm dương tăng giảm. Có khi cần lấy lui làm tiến, con rơi giành trước, có khi thì cần đón đầu thống kích, giơ lên đặt vững thắng cục. Nó biến hóa chi phức tạp, cuối cùng cả đời cũng khó dòm hắn toàn cảnh. Hắn nói chuyện ở giữa, viên kia hắc tử nhẹ nhàng rơi xuống, vị trí xảo trá, trong nháy mắt đem Dĩn cổ vừa mới hình thành một điểm ngoại thế đánh vỡ, ngược lại mơ hồ đối nàng trong bụng mấy quả cô nhi tạo thành vây kín chi thế. Dĩn cổ ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy vậy đơn giản bản cờ tại hồ côn giải thích dưới, giống như hóa thành kim qua thiết mã chiến trường, lại như diễn hóa lấy vũ trụ tinh thần sinh diện, âm dương ngũ hành lưu chuyển. Ẩn chứa trong đó trí tuệ cùng bố cục, nhường nàng thật sâu chấn động theo cùng mê muội. Nay cùng Đông Hòa quốc lưu hành, càng nặng cục bộ tính toán cùng chém giết bản châu dịch pháp hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại quan sát toàn cục, khống chế đại thế uy hoàng khí độ. Nàng có hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nỗ lực tiêu hóa lấy hồ côn chỉ điểm, cố gắng đuổi theo ý nghĩ của hắn. Kia chuyên chú mà mang theo khổ não động lòng người thần thái, nhường hồ côn thấy vậy tâm thần thanh thản. Ngay tại này điên tĩnh âm áp thời khắc, bên ngoài thư phòng truyền đến thân vệ thông báo âm thanh, phá vỡ trong phòng tĩnh mịch, chúa công, Hát Thoa đạo nhị đường già cụ rổ quả tạ cả nọ bù bên ngoài cầu kiến, luôn có quân tình khẩn cấp.